Chương 54, thủ hộ nhẫn, ta, Nị Dạ, đi công trường rời gạch. Chương 54, thủ hộ nhẫn, ta, Nị Dạ, đi công trường rời gạch. Hòa đô, dịch quán. Ta nói, cái này cũng trở nhanh 2 giờ a. Sa dù tổ bị ạ sủ mà ngậm lấy điếu thuốc, tựa ở bên cửa sổ, chán đến chết mà nhìn xem cảnh đường phố, đại danh đại nhân đến cùng có ý tứ gì. Đem chúng ta gọi tới, liền ném ở chỗ này chờ. Trong giọng nói của hắn mang theo không kiên nhẫn. Đến cùng là người trẻ tuổi, chính là không chịu nổi tính tình. An tâm chớ đội, ạ sủ mà. Trong góc truyền tới một thanh âm bình thản. Nói chuyện chính là tên người khoác cà sa, cầm trong tay thiền trượng tăng nhân. Chính là trước một bước đến hỏa tự thủ hộ tăng, chỉ dị cụ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, quân chủ tâm tư, chúng ta không nên vọng tưởng phỏng đoán. A Su Mạ chép miệng một cái, không có nói thêm nữa, lực chú ý lại bị ngoài cửa sổ cảnh tượng mắc qua. Đường đi quá phồn hoa. Đủ loại khẩu âm thương nhân, thợ thủ công, bình dân xen lẫn trong cùng một chỗ, mỗi người trên mặt đều mang theo đủ cười. Ven đường trong cửa hàng, hạ cũ đường, tơ lụa cái này thời gian chiến tranh xa xỉ phẩm, bây giờ giống như bình thường hàng hóa giống như đặt tại nổi bật vị trí. Thỉnh thoảng còn có bình dân trang phục người đi vào hỏi giá mua sắm. Thực sự là gặp ủy. A Su Mạ lẩm bẩm một câu. Hắn nhớ kỹ năm ngoái cùng lão đầu tử tới qua, tòa này đô thành mặc dù cũng coi như phồn hoa, nhưng tuyệt không có như bây giờ vậy sinh mệnh lực. Trong không khí tràn ngập một loại mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Gian phòng bên kia, Cạ Dụ Mạ cùng Nạ Sủ Qua ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Nạ Sủ Qua, ngươi thấy được sao? Cái kia hàng thịt Cạ Dụ Mạ thấp giọng, trong mắt khó tin, ta nhìn thấy mấy cái bình dân trực tiếp mua nửa phiến thịt heo. Trời ạ, hóa đâu người đều có tiền như vậy sao? Khi Gạ Hỉ Dạ Xi an tĩnh ngồi xổm ở trên tạ tạm y, hắn từ từ nhắm hai mắt, bị ạ tiểu gắng động sát lực lại làm cho hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cảm thụ được thành thị biến hóa. Trên đường phố tuần tra thành vệ quân, bước chân trầm ổn, kỷ luật nghiêm minh. Xa xa công xưởng bên trong, mỗi một cái công nhân đều tràn đầy nhiệt tình. Ở đây, cùng âm u đầy tử khí hì gà nhà, quả thực là hai thế giới. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Là ẩn vệ. Bên trong căn phòng lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Phục đại danh lệnh, dẫn đạo sủ gỗ nhìn truy si. Ẩn vệ lấy ra một chút lệnh bài, âm thanh không có một gợn sóng. Các vị mời đi theo ta. A Su Mạ tinh thần hơi rung động, liền vội vàng tiến lên, ngươi là ai vậy? Là bây giờ đi gặp đại danh đại nhân sao? Không. Ẩn vệ lắc đầu, đại danh đại nhân hôm nay không tiếp khách. Lời vừa nói ra, A Su Mạ lông mày lập tức nhăn lại. Xa xôi ngàn dặm chạy đến, lại ngay cả quân chủ mặt cũng không thấy. Những người khác cũng phản ứng khác nhau. Ngay cả chỉ gì củ cũng mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ có ủ trí hạ nghỉ dạ chỉ là đứng bình tĩnh lấy, biểu lộ không có biến hóa, tất nhiên toàn tộc đã áp lên hết thảy. Lớn như vậy tên bất cứ mệnh lệnh gì, tất có kỳ lý, hắn chỉ cần lý giải thi hành. Vậy chúng ta đi cái nào? A Su Mạ hỏi tất cả mọi người hoang mang. Ẩn vệ lời nói lạnh nhạt đơn giản, công trường. Công trường. Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Bọn hắn là sủ gỗ nhìn nhị xì là cổ nổ hạ tinh anh nị dạ, là đại danh tương lai lệ thuộc trực tiếp vũ trang. Để cho bọn hắn đi công trường. Làm cái gì? Rời cách sao? Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng không có người đưa ra dị nghị. Đây là đại danh mệnh lệnh. Có lẽ đại danh ngay tại công trường chờ bọn hắn. Một đoàn người trầm mặc đi theo ẩn vệ đi ra dịch quán, tụ hợp vào biển người. Bọn hắn xuyên qua phồn hoa đường cái, một đường hướng tây. Càng đi tây đi, cảnh tượng càng là rẽ nát. Trong không khí phồn bình thương nghiệp khí tức, dần dần bị bụi đất cùng mùi mồ hôi thay thế. Cuối con đường là một mảnh mênh mông đất trống. Lấy ngàn mà tính công tượng phân tán tại bốn phía, đang nóng hổi hướng thiên địa bận rộn. Mà ở mảnh này trên công trường, bọn hắn thấy được đời này khó quên một màn. Hơn 10 người khí tức cường hãn nị dạ, đang lấy tiểu đội làm đơn vị, hai tay phi tốc kết ấn. Thổ độn đỏ gì tại gà. Thổ độn có triển vọng chuyển biến. Thổ độn thổ lục trở về. Nương theo từng tiếng quát khẽ, đại địa tại dưới chân bọn hắn cuộn cuộn, gào thét. Tiếp đó bị mà tạo thành từng cái rộng lớn bình thẳng nền tảng. Tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành phòng ốc kiên cố nhất thừa trọng kết cấu. Một cái nỉ dạ hai tay đè xuống đất, chạ cờ dạ phun trào, năm cái nhà nền tảng ngay tại mấy chục giây bên trong bị đánh tốt. Rung động, không có gì sánh kịp rung động. Nhìn xem những cái kia thi triển bê cấp, thậm chí a cấp thổ độn nỉ dạ, tại chỗ sủ gồ nhìn nhóm, có một cái tính một cái, toàn bộ đều mở bước. Trong miệng hạ sủ mang ngậm gói, lạch cạch rơi trên mặt đất. Ha, ha ha, hắn cười khan hai tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khó có thể tin, nói đùa cái gì, để thượng nhẫn dùng thổ độn tới xây tường. Đây là cái gì? Giới nỉ dạ mới nhất chê cười sao? Lão tử thiên tân bạn khổ tu hành nhân thuật, là vì trên chiến trường kiến công lập nghiệp, thủ hộ hỏa trí. Không phải là vì tới làm một cái cao cấp thợ hồ. A Su Mạ đem cái này coi là nhục nhã. Bên cạnh hắn nạ dạ tộc nhân không nói gì, đại não điên chuyển. Hiệu suất cao, đúng là trước nay chưa có hiệu suất cao. Nhưng, điều này có ý vị gì? Nếu như nhân thuật có thể dùng đến đại quy mô làm xây dựng, cái kia nỉ dạ giá trị nên như thế nào trọng tân định nghĩa? Cô nộp hạ hiện hữu nhiệm vụ thể hệ, kinh tế mô thức, chẳng phải là muốn bị triệt để phá bỡ. Hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Vị này đại danh thủ bút, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hỉ gạ hỉ dạ xì sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Xem như hỉ gạ phân ra, hắn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu quy củ cùng tôn nghiêm. Hắn thấy, nhân thuật là cao quý, là dùng để chiến đấu cùng bảo vệ lợi khí, là duy trì nhẫn tộc mà vị căn bản. Dùng mạnh mẽ như vậy sức mạnh đi làm những thứ này phàm phu tục tử việc làm, quả thực là đối với sức mạnh kinh nhận. Hắn không thể nào hiểu được.
Cả dù mà cùng nà sủ quả phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nhìn xem cái kia khí thế ngất trời cảnh tượng, cơ thể lại kích động đến phát run. Cả dù mà hốc mắt đều đỏ. Mưa rột phá úp, mẫu thân bệnh nặng lúc tiếng ho khan, tuổi thơ trong đêm mưa rét lạnh, từng bức họa tại hắn trong đầu thoáng qua. Nếu như trước đây cũng có nhị dạ giúp bọn hắn sửa nhà ở. Hắn không hiểu cái gì nhị dạ tôn nghiêm, cũng không hiểu cái gì là sức mạnh kinh nhận. Hắn chỉ biết là những thứ này cường đại nhị dạ đang vì hắn bộ dạng này bình dân kiến tạo một cái có thể che gió che mưa nhà. Đây là thiên đại ân đức. Vị kia chưa từng gặp mặt đại danh, đơn giản chính là sống bồ sắt. A Di Đà Phật. Chỉ gì cụ chắp tay trước ngực, thâm niệm một câu Phật hiệu. Trong mắt của hắn không có kháng cự, cũng không có cùng nhiệt, tất cả đều là suy tư cùng cảm ngộ. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Nhân thuật là đao, vừa có thể sát lục, cũng có thể sáng tạo. Cảnh tượng trước mắt, không phải là Phật pháp lời nói giỏi dùng kỳ lực sao? Vị này đại danh, lấy lôi đình thủ đoạn chỉnh hợp quốc gia, lại lấy mềm mại tâm địa tạo phúc và dân. Đại thiện. Mọi người ở đây tâm tư lưu chuyển, đều có suy nghĩ lúc. Tên kia ẩn vệ quay người đối mặt đám người. Đại danh đại nhân có lệnh. Kể từ hôm nay, đến công trình kết thúc, các ngươi 12 người, phụ trách giám sát công trình tiến độ. Lời vừa nói ra, A Su mạ sắc mặt cứng đờ. Cái kia Uchiha nhị dạ từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt, cũng kéo căng ra một đạo gân xanh. Để cho hắn cái này Uchiha tinh anh, giám sát một đám thợ hồ. Cái này, chính là đại danh hứa hẹn trọng dụng. Một luồng khí nóng, tại trong lòng hắn bốc lên, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ẩn vệ đối bọn hắn biểu lộ nhìn như không thấy, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh. Đại danh đại nhân còn nói hắn hy vọng các ngươi có thể ở mảnh này trên công trường, nghĩ minh bạch một ít đạo lý. Mấy người phòng ở đắp kín, đại danh hội kiến các ngươi. Nói xong, ẩn vệ thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mắt mọi người. 12 tên sủ gỗ nhìn, bị lưu tại bay lên đầy trời trong bụi đất. Nghĩ minh bạch một ít đạo lý. Suy nghĩ gì? Đối với ả sủ mà những thứ này nhẫn tộc tinh anh tới nói, lời này nghe giống cảnh cáo, trong lòng mâu thuẫn nặng hơn. Nhưng đối với cả dù mà, nạt sủ qua mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ tràn đầy nhiệt tình. Gió thổi qua công trường, cuốn lên càng lớn cát bụi. Chương 55, dùng nhân thuật lập nhà chương 55, dùng nhân thuật lập nhà công trường ồn ào náo động, bụi đất tung bay. Phi, an đầy miệng bụi đất xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ đội vàng nhổ mấy lần. Hắn đột nhiên xoay người, một cước đạp về phía bên cạnh vừa dùng thổ độn đông lại bức tường. Phanh, bức tường không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn động đến mức lòng bàn chân hắn run lên. Cái này càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Không được, ta không chịu nổi. Hắn gầm nhẹ, ta phải đi gặp đại danh. Ta phải ngay mặt hỏi rõ ràng, hắn đến cùng đem chúng ta làm cái gì? Đốc công sao? Nói xong, A Sú Mạ quay người liền hướng công trường đi ra ngoài, toàn thân chạ cờ dạ bởi vì phẫn nộ mà sao động. Dừng lại, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Hai tên người mặc cẩn vệ phục sức đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầm đầu ẩn vệ mở miệng, âm thanh bình thẳng, đại danh có lệnh, công trình kết thúc phía trước, các ngươi không thể tự ý rời nơi đây. A Sú Mạ nộ khí một chút liền thọt tới chán, tránh ra. Ta là sủ gỗ nhìn truy si, không phải là các ngươi trông coi tù phạm. Hắn thượng nhẫn chạ cờ dạ ở bàn một phát, trên đất cắt đuổi cũng vì đó trì trệ. Trên công trường cái kia đinh thai nhức góc thi công âm thanh, tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Những cái kia đang thi triển thổ độn nhận thuật gió đen nỉ ra, bao quát vài tên đồng dạng thi triển thổ độn ẩn vệ, chỉ là động tác hơi trì hoãn, hướng bên này nhìn lướt qua, lập tức quay đầu trở lại, tiếp tục khu động trả cơ ra. Phản phất trận này hết sức căng thẳng xung đột, không đáng giá nhắc tới. Loại cảm giác bị không để ý tới này, để cho A Su Ma nắm đấm bóp chặt hơn. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. A Su Ma bước về phía trước một bước, tay phải cầm bên hông trả cơ dạ đao chui đao. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Trong góc của Chí Hạ Nghị Dạ ánh mắt ngưng lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, làm xong tùy thời ra tay ngăn cản chuẩn bị. Nạ Dạ tộc nhân nói thầm một tiếng không tốt, đang muốn tiến lên quên can. Bá, bá, bá. Lại là gì từ thân ảnh, im lặng xuất hiện tại bốn phía, cùng Ban Sơ hai người cùng một chỗ, đem quanh hắn ở trung ương. Không chỉ như thế, xa xa nóc nhà, trên giàn giáo, lại có càng nhiều thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên. Bọn hắn giống như một cái lưới lớn, đem toàn bộ công trường bao phủ. Tám tên ẩn vệ cận thân vây quanh, ngoại vi không biết còn có bao nhiêu người. A Su Ma động tác triệt để cứng lại. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình lại cử động một chút, nên đón hắn chính là lôi đỉnh một kích. Những thứ này ẩn vệ ánh mắt, bọn hắn sẽ không chút do dự giết mình. Ở đây, Sugo nhìn Chu Nishi thân phận, cái gì cũng không có tác dụng. Duy nhất có tác dụng, chỉ có đại danh chi lệnh bốn chữ này. A Su Ma, trở về. Nạ Dạ nhất tộc người khẽ quát một tiếng, trong thanh âm mang theo cảnh cáo. Sa Dù Tô bị A Su Ma khuôn mặt lúc thì xanh một hồi hạ cụ, ngực chập trùng kịch liệt, nắm chuôi đao tay đều bóp hạ cụ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu tên kia ẩn vệ. Cuối cùng, cứ không cam lòng buông lỏng tay ra, tức giận quay người đi trở lại chỗ cũ. Một hồi xung đột liền như vậy trừ khử, nhưng tất cả nhẫn tộc tinh anh trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Bọn hắn triệt để minh bạch, mình không phải là được phái tới, mà là bị giam ở nơi này. Cũng liền tại lúc này, công trường bên kia đột nhiên bộc phát ra cái vã kịch liệt. Nị Dạ đại nhân, Nị Dạ đại nhân, ngài ngừng một chút. Một cái đầu đầy mồ hôi lão công tượng giơ một cây bốn lượn biến hình thép truy, đối với một cái vừa thi triển xong thổ độn ẩn vệ Nị Dạ hô to. Tên kia ẩn vệ Nị Dạ trong mày trên mặt mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Ồn ào cái gì? Không thấy ta đang bận rộn sao? Ngài nhìn cái này. Lão công tượng đem con thép truy đưa tới, gấp đến độ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ngài tưởng này, nó cũng quá cứng rắn. Ta cái này thượng hạng tôi vào nước lạnh thép truy đều không đánh vào được a. cái này cửa sổ khung không có cách nào cố định, nị dạ nhìn lướt qua, lơ đến nói, cứng rắn mới tốt. Cứng rắn mới rắn chắc. Ngay cả một cái đinh đều không đánh vào được, đó là các ngươi công cụ không được. Nhưng trên bản vẽ yêu cầu ở đây muốn để dành đinh ốc và mũ ốc vít lô đó a. Bằng không thì cửa sổ không có cách nào lắp đặt. Ta làm sao biết cái gì đinh ốc và mũ ốc vít lô? Đừng phiền ta nghĩ ra đại nhân, ngài dạng này, chúng ta sau này việc không có cách nào làm a. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi nói làm như thế nào, ta đổi. Một màn này, rõ ràng rơi vào sủ gỗ nhìn trong mắt. A Su Mạ vừa đè xuống nộ khí, lại có lũ đầu xu thế. Nhưng lần này hắn nhịn được, chỉ là lạnh rên một tiếng. Mà nạ dạ nhất tộc lông mày thì nhăn sâu hơn. Phiền phức vừa mới bắt đầu. Tiếng cai vã cũng không liền như vậy ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Uy, nị dạ đại nhân. Kích thước không đúng. Một cái giống như là đốc công trung niên nam nhân, cầm một thanh dài dài nghề một thước, hướng về phía mặt khác vừa mới lên tường đất, khí cấp bại phôi mà ra dấu. Trên bản vẽ rõ ràng viết, đây là 3M cả. Ngươi mặt này tường, bên này là 3M01, bên kia là 2M cựu cựu. Kém dòng dã 2cm. Ta cái này dự chế xong xà nhà như thế nào kề vào cổ hắn. Gió đen nị ra một mặt mở mịt gãi đầu một cái. 2cm. Có khác nhau sao? Chẳng phải hai cây ngón tay độ rộng, khác nhau lớn. Đốc công cơ hồ là dậm chân đang giống, nước bọt đều nhanh phun đến nhị dạ trên mặt. Đây là lộc nhà, là cho người ta ở, không phải cho ngươi bóp bùn chơi. Kém một cm, xa nhà liền tạm bất ổn. Gặp phải gió lớn thời tiết là sẽ sập, sẽ chết người đấy. Ngươi biết hay không? Gió đen nhị dạ bị hắn làm cho tâm phiền ý loạn, trả cờ dạ mất thăng bằng. Răng rác một tiếng, bức tường đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Ta tiên, đốc công một tiếng kêu rên, kém chút tại chỗ quỳ xuống, mặt này tường, phế đi. Gió đen nỉ dạ sắc mặt tái xanh, con mắt gắt gao trừng đốc công, sát khí cơ hồ muốn tràn ra tới. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như trong nửa tháng không cách nào hoàn thành nền tảng cùng tường chịu lực xây dựng, làm cho những này công tượng không cách nào vào sân thi công, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là đại danh trừng phạt. Hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ: phá hủy, làm lại. Tương tự tranh cãi, giống như đốt pháo đốt, tại trên công trường liên tiếp. Nhân thuật cường đại cùng thu kịch, cùng kiến trúc tinh tế cùng nghiêm cẩn, ở đây xảy ra trực tiếp nhất va chạm. Những cái kia trên chiến trường đủ để quyết định sinh tử cường đại nhất thuật, bây giờ lại ngay cả cơ bản nhất kích thước cũng không thể bảo đảm. Những cái kia có thể dễ dàng xé rách đại địa nị dạ, bây giờ lại đối với trên bản vẽ tinh vi số liệu thúc thủ vô sách. Bọn hắn có thể tạo ra cứng rắn vách tường, nhưng lại không biết muốn ở trên vách tường để dành ra cửa sổ và chỗ cửa. Bọn hắn có thể trong vòng một phút dâng lên một mặt cao 10 mét tường, lại không khống chế tốt bức tường thẳng đứng độ, siêu siêu mèo mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Toàn bộ công trường bắt đầu lâm vào một loại quỷ dị hỗn loạn. Hiệu suất cực cao, nhưng làm lại tỷ lệ cao hơn. Nhìn xem cái này hoang đường lại hỗn loạn một màn, A Su Mạ sắp tức đến bể phổi rồi. Thuốc lá trong tay cuốn đều bị bóp thay đổi hình. Quả thực là chê cười. Hắn cũng lại nhịn không được, gầm nhẹ lên tiếng, "Chúng ta là nị dạ, là cổ nổ hạ tính anh, không phải một đám cao cấp thợ hồ. Đại danh đem chúng ta ném ở đây, chính là vì để chúng ta nhìn những thứ này sao? Đây quả thực là đối với chúng ta nhục nhã." Thanh âm không lớn của hắn, nhưng tại chỗ nị dạ cái nào không phải thai thính mắt tinh. Mỗi một cái lời bị nghe nhất thanh nhị sở. Inu rủ cả nhất tộc nị dạ bực bội mà nắm lấy chính mình nhìn kèn cổ sau lông mềm. Đầu kia đại cầu bất an thấp giọng ối yết. Uchiha Nị Dạ sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Rõ ràng, A Sú mà nói ra tất cả mọi người bọn họ tiếng lòng. Bọn hắn nhất thuật là dùng để giết địch, không phải tới đào đất. Nhưng mà, liền tại đây phiến đẻ nén trong trầm mặc, một giọng nói vang lên. A Sú mà đại nhân, ta không cảm thấy. Đây là nhục nhã. Thanh âm này không lớn, thậm chí có chút chột dạng, nhưng mỗi cái lời dị thường rõ ràng. Chương 56, đại danh dụng ý thực sự chương 56, đại danh dụng ý thực sự tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Ai ngay tại lúc này còn dám làm trái lại? A Su Mạ đống nhiên xoay người, lần theo âm thanh đi tìm. Nói chuyện chính là Cạ Dù Mạ. Hắn đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang theo mấy phần e ngại, nhưng ánh mắt cũng vô cùng sáng tỏ. A Su Mạ đầu lông mày nhướng một chút, nhìn từ trên xuống dưới Cạ Dù Mạ, trong giọng nói của hắn, những ngày qua ôn hòa đã không thấy. A, vậy ngươi cảm thấy đây là cái gì? Là vinh quang sao? Cạ Dù Mạ bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, là, ta cảm thấy là vinh quang. Hắn chỉ vào những cái kia công trường, âm thanh run nhẹ nhẹ. Ta từ nhỏ đã ở tại ngoài thôn khu nhà lều, trong nhà tứ phía hở, đến mỗi ngày mưa, mẫu thân liền cả đêm mà ho khan với ta mà nói, có một gian không lọt mưa phòng ở, là phụ thân ta phấn đấu cả đời mộng tưởng. Hắn nhìn về phía đồng bạn của mình, con mắt buộc phát sáng rực. Các ngươi có thể không thể nào hiểu được, đối với các ngươi tới nói, đây chỉ là một đống bùn đất cùng tảng đá. Nhưng đối với hỏa quốc ngàn ngàn vạn vạn giống như ta bình dân tới nói ở đây xây mỗi một mặt tường, cũng là một cái có thể che gió che mưa nhà. Là có thể để cho hải tử ngủ yên, không dùng tại nửa đêm bị đông cứng tình cảm. Chúng ta dùng nhẫn thuật, một ngày liền có thể làm đến bọn hắn cả một đời đều không làm được sự tình. Cái này chẳng lẽ không phải so hoàn thành S cấp nhiệm vụ, đều càng vĩ đại vinh quang sao? Cả dù mà nói, âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Hắn nói xong, trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Natsu qua tại phía sau hắn dùng sức gật đầu, hốc mắt đỏ bừng. Liên chỉ gì cụ đại sư, cũng hướng hắn ném đi ánh mắt tán dương. Nhưng mà, A Su Mạ lại cười nhạo một tiếng, nói đến thật là dễ nghe. Hắn đi đến cả dù mà mặt phía trước, so với đối phương cao hơn một cái đầu dáng người, mang đến 10 phần cảm giác áp bách. Đừng quên ngươi thân phận, Cạn Dụ Mạ. Ngươi cũng là Nị Dạ. Nị Dạ tiên chức là chiến đấu, là sát lục, chúng ta nhận thuật là dùng để lấy địch tính mệnh, không phải nhường ngươi lấy ra cùng bùn xây tường. Ngươi điểm này đồng tình tâm, tại chính thức trên chiến trường, cái gì cũng không có tác dụng. Ta Cạn Dụ Mạ bị cố khí thế này ép tới thở không nổi, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ngươi cái gì ngươi? A Su Mạ từng bước ép sát, thu hồi ngươi bộ kia buồn cười lý luận, bình dân chính xác cần bảo hộ, nhưng không phải vì bọn hắn lập nhà. Có thể để ngươi trở thành Nị Dạ, đứng ở chỗ này là cổ nổ hạ ban ân. Ngươi hẳn là nghĩ là như thế nào vì thôn kiến công lập nghiệp, mà không phải ở đây cùng thợ hồ trung tình. Cạ Dù Mạ hỏi lại, cho nên ngươi thả rằng hy sinh tính mạng, cũng không nguyện ý vì bọn họ lập nhà. A Su Mạ dễ cợt nói, bằng không thì đâu. Bình dân liền hảo hảo làm dân thường, không có việc gì đừng tới phiền ta nhóm. Không phải, không nên là như vậy. Cạ Dù Mạ cuối cùng bị chọc giận, đống nhiên ngẩng đầu, e ngại bị phẫn nộ thay thế. Ngươi liền chút chuyện nhỏ này đều không muốn làm, lại dựa vào cái gì để cho người ta tin tưởng ngươi cam nguyện vì người khác đánh đổi mạng sống? Ngươi. A Su Mạ lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn một phát bắt được Cạ Dù Mạ cổ áo, chà cờ ra nổ tung, một thường dân xuất thân phế vật, cũng dám giáo huấn ta. Dừng tay. Quát lạnh âm thanh truyền đến. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người. Một cái tay bắt được Cạ Su Mạ cổ tay, không nhúc nhích tí nào. Là Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ. Cặp kia tinh khiết bị ả tiểu gặng, thấy trong lòng ả Su Mạ run lên, chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một cô không cách nào kháng cự sức mạnh. Vung hắn ra. Hỉ Dạ Xỉ âm thanh rất bình tĩnh. Một bên khác, Nạ Dạ nhất tộc Nị Dạ cũng đi tới, đè xuống ả Su Mạ bả bay. Ả Su Mạ, đủ. Ngươi nếu lại hồ nháo, chính là đang cấp cổ nổ hạ gây họa. Đừng quên, chúng ta ở đây, đại biểu là đại danh ý chí. Cổ nổ hạ hai chữ, để cho Ả Su Mạ khí diễm trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Xuất phát phía trước, phụ thân đã đem cổ nổ hạ tình cảnh nói thẳng ra. Hắn coi như lại phản nghịch, cũng là biết nằm nhẹ. Ả Su Mạ trên mặt lúc thì xanh một hồi hạ cụ, cuối cùng tức giận buông tay ra, hung ác trợn mắt nhìn Cạ Du Mạ một mắt, quay đầu đi ra. Một hồi xung đột nhìn như lắng lại, nhưng sủ gỗ nhìn ở giữa cũng đã xuất hiện vết rách. Cạ Du Mạ sửa sang lại một chút cổ áo, hướng về phía Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cùng Nạ Dạ tộc nhân cảm kích bái. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ khẽ gật đầu, liền trở về chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như cái gì đều không phát sinh. Mà vị tiên Nạ Dạ tộc nhân lại rất sâu nhìn thoáng qua Cạ Dù Mạ, đến cùng đại danh muốn để bọn hắn nghĩ rõ ràng cái gì. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Lý Dạ, Bình Dân, Nhất Thuật, Kiến Trúc, từng cái nhìn như không liên hệ chút nào từ tại hắn trong đầu va chạm, ghép lại. Vì cái gì? Đại danh tại sao phải để bọn hắn thấy cảnh này? Đột nhiên, hắn toàn thân kịch chấn, một đạo ánh chớp xé rách trong đầu tất cả mê vụ. Hắn đã nghĩ tới, hắn minh bạch đại danh mục đích làm như vậy. Trong ngay mắt, Nạ Dạ tộc nhân chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt, một loại phá vỡ nhận thức cảm giác, để cho hắn không khống chế được toàn thân run rẩy. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ lập tức phát giác được hắn không thích hợp, hai mắt đột nhiên mở ra. Nạ Dạ nhất tộc trí tuệ, tại Cổ Nổ Hạ mọi người đều biết, hắn nhất định là nghĩ đến cái gì. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đi lên trước, trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Nạ Dạ tộc nhân nhìn về phía Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, thật dài thở một hơi, ta nghĩ ta minh bạch. Đại danh đại nhân đem chúng ta an bài tại cái này dụ ý. Hắn lời nói trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay cả Hờn Dỗi đi ra Ạ Sủ Mạ cũng đống nhiên quay đầu, nhịn không được hỏi, có tác dụng gì ý? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nạ Dạ tộc nhân âm thanh ép tới cực thấp, đại danh đại nhân khởi động lại Sủ Gô Nhìn, tiếp đó phí hết tâm tư đem chúng ta từ Cổ Nổ Hạ điều tới chẳng lẽ chính là vì để chúng ta tới đây, khi một cái giám sát. Sa Dù Tô Bi Ạ Sủ Mạ lập tức mày nhăn lại, hắn đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Khi Gạ Hỉ Dạ Xỉ cảm thấy không đúng, nhưng hắn quen thuộc phục tùng, quen thuộc không đi hỏi vì cái gì. Nạ Dạ tộc nhân tiếp tục phân tích nói, cái này không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Ngươi nhìn những cái kia Nị Dạ, luận trung thành, luận lực chấp hành, đều so với chúng ta mạnh. Giám sát thi công loại sự tình này, giao cho bọn hắn, khẳng định so với chúng ta làm tốt. Nhưng đại danh hết lần này tới lần khác phái chúng ta tới, còn đem chúng ta gạt ở đây, cái gì cũng không nói, chỉ làm cho chúng ta nhìn, để chúng ta nghĩ hắn ngừng một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Hắn không phải đang nhục nhã chúng ta, hắn là đang dạy chúng ta, dạy cho chúng ta. A Su Mạ nhịn không được truy vấn, có ý tứ gì? Ngươi nói minh bạch điểm. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Nị Dạ giá trị là cái gì? Nạ Dạ ngữ tốc cực nhanh, tại Cô Nô Hạ, giá trị của chúng ta là nhiệm vụ đẳng cấp, là sát địch số lượng, là đối với huyết kế bảo hộ. Nhưng ở đây, tại Hòa Đô, ở trong mắt đại danh đại nhân cũng không chỉ nhiệm vụ cùng giết địch. Hắn chỉ hướng cái kia phiến lửa nóng công trường. Hắn muốn chúng ta nhìn cái gì? Xem chúng ta những tinh anh này Nị Dạ, dùng uy lực mạnh mẽ thổ độn, liền một mặt tưởng kích thước đều đối không đủ. Nhìn những cái kia công tượng, như thế nào bởi vì Nị Dạ thô ráp mà gấp đến độ dậm chân. Hắn đang dùng tối trực quan phương thức nói cho chúng ta biết nói đến đây. Nạ Dạ nuốt một ngụm nước bọt, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Hắn muốn chúng ta tận mắt nhìn, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo sát lục Nozuts, đang kiến thiết quốc gia trong chuyện này, có nhiều thấp công hiệu, nhiều ngu xuẩn, nhiều cái gì cũng sai. Hắn muốn đánh bể, không phải chúng ta cơ thể, là chúng ta trong đầu bộ kia ruột sâu củng cố, thuộc về Nị Dạ ngạ mạn. Tiến tĩnh. Tại chỗ tất cả Nị Dạ đều ngẩn ra. Nạ Dạ tộc nhân thở dốc một hơi, nói ra lại càng thêm kinh người. Hắn muốn tái tạo giá trị quan của chúng ta, để chúng ta minh bạch, Nị Dạ sức mạnh chân chính cách dùng, là vì quốc gia này mang đến nghiền ép phạm nhân hiệu suất. Xây dựng cơ bản, vận chuyển, điều trị, nông nghiệp, bất luận cái gì có thể dùng đến trạ cơ ra chỗ. đây mới là đại danh trong mắt S cấp nhiệm vụ. Mà chúng ta, Sugo Ninjutsu chính là hắn hướng toàn bộ giới nhị dạ đẩy ra nhóm đầu tiên hàng mẫu. Trận thi này, thi không phải chúng ta thực lực, thi là chúng ta nạ dạ hít sâu một hơi, gàn từng chữ phun ra sau cùng kết luận. Có thể hay không thả xuống buồn cười tôn nghiêm, đi tìm hiểu ý chí của hắn, đi dung nhập hắn muốn thiết lập cái kia trật tự mới. Nói một hơi, đã là đầu đầy mồ hôi. Hiện trường không một người nói chuyện. Chương 57, xây dựng cơ bản, mới là nhị dạ chính xác cách dùng chương 57, xây dựng cơ bản, mới là nhị dạ chính xác cách dùng lần này phân tích, làm cho những này cổ nổ hạ tinh anh như bị sét đánh. Uchiha Nijia, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bừng tỉnh. Hắn trong nháy mắt đã hiểu. Thì gia tộc trưởng trận kia đánh cược căn bản không phải một cái phi tử vị trí. Bọn hắn đánh cược là Uchiha nhất tộc có thể hay không trở thành trật tự mới nhóm đầu tiên xây dựng giả. Higa Hiza xì cúi đầu, mở ra chính mình đầy vết chai dày bàn tay. Đôi tay này, tùy thời có thể đánh ra hạc kẹ rổ cụ dễ ốm nét hở. Cả gõ nó tỏ gì? Dạy bảo. Biết bao tương tự. Chỉ có điều, thông gia cho hắn mặc lên công xiềng, là bảo vệ Higa. Mà vị kia lại dành cho tất cả nhị dạ lập hạ quý củ, là vì xây dựng toàn bộ hòa quốc. Buồn cười là, tông ra chiếc lồng để cho hắn ngạt thở, để cho hắn tuyệt vọng. Mà đại danh quý củ, lại làm cho hắn thấy được một loại khả năng khác. Một loại, có thể để cho nệ gì không còn bị khắc lên rủ ỉn khả năng. Cách đó không xa, dựa vào tường ạ sú mà đem hết thể nhìn ở trong mắt, hắn nghe được nạ giả mỗi một chữ. Hoang đường, đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Hắn muốn phản bác, nghĩ chế rêu đây bất quá là nói chuyện giật gân. Nhưng hắn há to miệng, một chữ đều không nói được. Bởi vì lời nói này giải thích trước mắt tất cả không hợp lý hết thảy. Cái kia đại danh, hắn không phải tại chơi với bọn hắn nhà tròi. Hắn là đang cấp toàn bộ giới lý ra, một lần nữa chế định quy tắc trò chơi. Mà bọn hắn, lại ngay cả quy tắc là cái gì đều không xem hiểu. Liên tại đây mảnh yên lặng bầu không khí bên trong, nạ ra ánh mắt đảo qua hỗn loạn công trường, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở. Đây là một hồi khảo thí, chúng ta không chỉ có nhìn không hiểu đề mục, còn nhanh đem bài thi xé. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, các vị, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Chúng ta là lý dạ, liền dùng lý dạ biện pháp đi giải quyết vấn đề. Chúng ta phải giao bên trên một phần, để cho đại danh đại nhân hài lòng bài thi. Inoshi cả cho tam gia nhị dạ trước hết nhất hưởng ứng, bọn hắn vốn là lấy hiệu cầm đầu. Tròn, ngươi nói làm như thế nào? Không tệ, nghe lời ngươi. Cả dù mà cùng nạ sủ quạ cũng lập tức vây quanh, trên mặt là không thể che hết kích động. Bọn hắn nghe không hiểu cái gì trật tự cùng dạy bảo, nhưng bọn hắn nghe hiểu câu nói sau cùng. Dùng nhị dạ biện pháp, giải quyết vấn đề, giao ra bài thi. Đây chính là bọn hắn khát vọng chứng minh chính mình phương thức. Uchiha nhị dạ không nói gì, chỉ là yên lặng đi lên phía trước, dùng hành động cho thấy lập trường. Khi gạ hỉ dạ xì chậm rãi mở mắt, cặp kia bị ạ kiểu gẳng bên trong, một mảnh thanh minh. Hắn bình tĩnh hỏi, cần ta làm cái gì? Nạ dạ tròn nhìn xem tụ lại tới đồng bạn, trong lòng đại định. Ít nhất bây giờ, chi đội ngũ này bị vận trở thành một cô dây thừng. Đến nỗi còn tại trong góc giận dỗi Asuma, cùng với khác mấy cái còn đang do dự nhẫn tộc tử đệ hắn tạm thời là không để ý tới. Hảo. Nạ dạ tròn dùng sức gật đầu, vấn đề xuất hiện ở hai điểm. Một, độ chính xác. Hai, hợp tác. Nhân thuật uy lực mạnh mẽ, lực khống chế là quá thô giáp, dẫn đến kích thước sai sót cực lớn. Nị dạ cùng công tượng ở giữa khuyết thiếu hữu hiệu câu thông, dẫn đến trình tự làm việc hỗn loạn, không ngừng làm lại. Ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, cho nên nhiệm vụ của chúng ta không phải đi xây tường, mà là dùng năng lực của chúng ta trở thành toàn bộ công trường trung tâm lý khí. Hắn chỉ hướng Higa Hiyashi cùng Uchiha. Bước đầu tiên, đo đạc cùng hiệu chỉnh. Hiyashi, Nasum, các ngươi đồng thuận chính là tối tinh chuẩn tiêu xích, các ngươi mưu đồ họa làm cơ chuẩn, duyệt lại công trường tất cả kích thước, sai sót tiêu ký đến ly. Không có vấn đề. Hai người chăm miệng một lời. Hiyashi cùng Uchiha Nasum liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia chiến ý một giây sau. Bị hạ tiểu gẳng. Xa gì gẳng. Hai cặp giới nghi dạ tốt đồng thuận đồng thời mở ra. Khi gạ hỉ dạ xỉ tầm mắt xuyên thấu bụi đất cùng kiến trúc, toàn bộ công trường kết cấu tại trong đầu rõ ràng lộ ra. Mà Uchiha Nasum ba tổ mồ chậm rãi chuyển động. Trên bản vẽ số liệu cùng đường con bị hoàn mỹ phục khắc, cùng thực tế kiến trúc tiến hành ly cấp so với. Nạ dạ chọn lại chỉ hướng giả mà nạ cả nhất tộc nghi dạ. Bước thứ hai, thông tin. Lương, ngươi tới làm chúng ta đưa tin trung khu. Đem hiệu chỉnh số liệu truyền lại cho phụ trách thi công nghi dạ. Minh mạch. Dạ mã nạ cả lương lập tức quanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, xây xỉn dịu cụ độ cao tập trung. Hắn không có tính toán đi kết nối mỗi người, mà là xây dựng lên mười mấy cái điểm đối điểm tinh dinh đạo, liên tiếp cái kia mười mấy cái nỉ dạ đại não. Bước thứ ba, điều hành. Nạ dạ tròn thở sâu, cả bùn xỉn no rụt. Thanh. Một cái giống nhau như lúc nạ dạ tròn xuất hiện ở bên cạnh. Bản thể phụ trách cuối cùng điều hành, bùn xỉn đi cùng công tượng câu thông, chỉnh hợp nhu cầu của bọn hắn cùng thi công quá trình, chế định tối ưu phương án. Bước thứ tư, thi hành. Hắn nhìn về phía Akimi chia nhất tộc mập mạp cùng Inuzu cả nhà Nisa. Hay Ama, Lợi, các ngươi phụ trách dẫn dắt các đồng bạn, giám sát mỗi cái hoàn thiết thi công chất lượng, bảo đảm kế hoạch thi hành. Giống. Nhìn kèn hương phấn mà kêu một tiếng. Trong máy mắt, một chi lấy sủ gỗ nhìn làm hoạch tâm nhị dạ đội thi công chính thức thành lập. Toàn bộ công trường hòa phòng, trong nháy mắt đột biến. Uy. Bên kia cái kia thổ đột, thường sai lệnh. Hướng về bên phải đỉnh một tấc lại dùng Kazuts. Một cái thi triển thổ đột ẩn vệ sửng sốt một chút, lập tức thu đến chuyển đến chính xác chỉ lệnh, lập tức bắt đầu sửa đổi. Công trường không còn là nhẫn thuật loạn oanh loạn nổ, mà đã biến thành một hồi tinh diệu hiệp đồng chiến đấu. Khi gã hỉ dạ xì đứng tại chỗ cao, Bị ạ cựu gẳng nhìn rõ toàn cục, bất luận cái gì nhỏ xíu sai lầm cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Uchiha Nasun thì tại mặt đất di chuyển nhanh chóng, ba tổ mổ xạ dịn gẳng không ngừng bắt giữ lấy động tinh thi công số liệu. Nạ dạ tròn cả bùn xin cầm một cái sách nhỏ, tại công tượng cùng nhị dạ ở giữa xuyên tới xuyên lui, đầu đầy mồ hôi hiệp điều hết thảy. Dạ mã nạ cả lương cái chán xuất mồ hôi hột, khổng lồ tin tức lưu thông qua hắn tiến hành trung chuyển, tinh chuẩn phân phát đến mỗi một cái tiết điểm. A ký bị triệt hạ mạ trực tiếp mở bệ cả no rụt, một người liền nâng lên dự chế xong xà nhà, không sai chút nào mà sắp đặt đúng chỗ. Y nụ rủ cá lợi, ạm dẻm phục gặp, cụ dạ mạ thành biển, cả rụt mạ, nạt xù qua, chỉ dị cụ nhau nhau hành động. Bê khu nền tảng trầm xuống 2 ly, dùng nham trụ no rụt ra cố. Cái kia phiến dự lưu cửa sổ, kích thước nhỏ một chút centimet, dùng thổ độn gọn cắt no rụt sửa đổi. Công tượng sư phó nói, tường chịu lực thổ chất mật độ muốn đạt tới tam cấp tiêu chuẩn, trả cờ dạ thu phát lại thêm lớn một chút. Ngày một tổ lập tức sẽ vào sân, C khu bức tường nhất thiết phải trong vòng 10 phút toàn bộ hoàn thành. Những cái kia nguyên bản bị nhị dạ nhóm khiến cho sức đầu mẹ chán công tượng, bây giờ toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn xem những thứ này nhị dạ, dùng bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức, đem hỗn loạn công trường đã biến thành một đài vận chuyển tốc độ cao máy móc. Hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp 10, làm lại tỷ lệ trực tiếp hạ xuống linh. Đám trợ thủ công trong mắt phàn nàn cùng bất đắc dĩ biến mất, lấy càng thêm nhiệt liệt trạng thái đầu nhập việc làm. Đây mới là nhị dạ a. Thì ra, nhân thuật cũng có thể dùng tại loại địa phương này. Sa dù Tobi ạ sủ mạ thần sắc, chẳng biết lúc nào trở nên ngốc trệ. Trước mắt cái này khí thế ngất trời, nhưng lại ngay ngắn trật tự cảnh tượng, nhìn xem những cái kia công tượng trên mặt tràn trề nụ cười, nhìn xem cả dù mà bọn hắn mặc dù đầy người bụi đất, cũng vô cùng nét mặt hưng phấn. Nội tâm của hắn bắt đầu dao động. Có lẽ, nạ dạ tròn tên kia nói là đúng. Đại danh phủ, thư phòng. Gen cung kính đem một phần vừa mới từ nhìn kẹn khẩn cấp đưa tới quần trụ, đệ trình đến chỉ bà ạ dạ sĩ trước mặt. Quần trụ mở ra, bên trong cặn kẽ ghi chép sủ gỗ nhìn hành động. Chỉ bà ạ dạ sĩ ánh mắt tại trên quần trụ đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Đây mới là nhị dạ chân chính cách dùng. Không cần tới làm xây dựng, thực sự là lãng phí. Mà ạ sủ mạ thái độ cũng tại trong dự liệu của hắn, cũng càng thêm kiên định hắn cướp đoạt hỏa trí thích kinh quyền quyết tâm. Chỉ bà ạ dạ sĩ uy nghiêm nói, thông chi một chút đi. Nạ dạ tròn, cả giúp mạ, hai người lương tháng, thêm một thành. Mặt khác, thông chi bếp sau, cho trên công trường tất cả mọi người thêm đồ ăn, để cho bọn hắn ăn được điểm. Là, Gen lập tức lĩnh mệnh lui ra. Chương 58, mới hỏa chi ý chí bắt đầu nảy mầm. Chương 58, mới hỏa chi ý chí bắt đầu nảy mầm. Công trường ồn ào náo động, không còn hỗn loạn. Nạ dạ tròn chỉ huy, đem tất cả người cùng nhân thuật đều biến thành tinh vi bánh răng. Khi gạ hỉ dạ xì một tấm dơ lên trên tường đất, dùng bị ạ cựu gẳng giam khống mỗi cái thi công địa điểm. Thanh âm của hắn thông qua dạ mạn nạ cạ lương tinh thần kết nối, hóa thành tối tinh chuẩn chỉ lệnh. Số 7 khu, tường đất phía bên trái chết đi 3 cm, dùng mềm hóa rụt điều chỉnh. Uchiha, bê khu số 3 cột chịu lực thẳng đứng độ xuất hiện 0.5 độ sai lầm, duyệt lại một chút. Trên mặt đất, Uchiha nhị dạ nghe tiếng mà động, ba tổ mổ xạ dỉn gẳng phi tốc xoay tròn, cùng bản vẽ số liệu tiến hành so sánh. Sau đó đối với thi triển thổ độn gió đen nhị dạ nói, thổ chất cả không đủ, gia tăng trả cờ dạ thu phát. Thu đến. Khi gạ cùng Uchiha hai người vừa lên một chút, nhất tính nhất động, phối hợp ăn ý, phảng phất hợp tác rất lâu. Những cái kia nguyên bản bị nhị dạ khiến cho sức đầu mẹ chán công tượng, bây giờ trở thành thoải mái nhất người. Bọn hắn chỉ cần tại nhân thuật tạo hình hoàn tất sau, theo để dành tốt lỗ thủng cùng kích thước, đem cửa sổ, cốt thép chờ lắp đặt lên. Một vị râu ria hoa dâm lão công tượng, nhìn xem trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng ốc giàn cung, tay đều đang run rẩy. Hắn làm cả một đời bùn ngoài sống, từ học đồ đến sẻn sợi phó, mang theo mười mấy tên học trò, đi sớm về tối, một tháng nhiều nhất có thể đậy lại hai căn dạng này lầu nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn dương mắt nhìn lên, chỗ trong tầm mắt đã có 30 tòa nhà nhàn nền tảng cùng chủ thể kết cấu tuyên cáo hoàn thành. Vừa mới qua đi bao lâu? Một buổi sáng. Lao công tượng nội tâm dũng động tâm tình phức tạp. Một cái nhân viên tạp vụ hô, đừng ngốc đứng, nhanh. Bên kia khung cửa sổ có thể chứa. Ai? Đến rồi đến rồi. Lao công tượng lên tiếng, vội vàng chạy chậm đến đuổi kịp đội ngũ, nhiệt tình so với tuổi trẻ lúc còn muốn đủ. Toàn bộ công trường tỏa ra kinh khủng sức sống. Ngoại trừ một người, Sazutobi Asuma, trên thân tản ra không hợp nhau quái gở khí tức. Hắn không nghĩ ra, cũng không cách nào lý giải. Vì cái gì Hizashi, Uchiha, những thứ này xuất thân danh môn tinh anh, sẽ như thế yên tâm thoải mái làm loại công việc này? Sự yêu ngạo của bọn họ đâu? Uchiha cái kia đáng chết ngạo mạn đâu? Khi gạ phân ra cái kia khắc vào trong xương cốt quy củ đâu? Còn có ý nổ xỉ cả cho mấy tên kia, từng cái cùng như điên cuồng, chạy phía trước chạy sau, đầy người bụi đất, còn một mặt thỏa mãn. Điên rồi. Đều điên rồi. Asuma bực bội đem thuốc dập tắt, vò thành một cục, ném xuống đất. Hắn thừa nhận, cả dù mạ tên kia nói đến có mấy phần đạo lý, cũng thừa nhận trước mắt cảnh tượng này chính xác rất rung động. Nhưng cái này không nên là nhị dạ làm việc. Nhị dạ liền nên trên chiến trường phát sáng phát nhiệt, liền nên dùng nhuốm máu công hơn đem đổi lấy vinh quang. Cái này có cái gì đó không đúng, có cái gì rất không đúng. Ngay tại nội tâm của hắn phẫn nộ bất bình thời điểm, một hồi mùi thơm mê người nhẹ nhàng đi qua, là mùi thịt hỗn hợp có cơm trong veo cùng nước tương nồng đậm. A su mạ bụng không tự chủ kêu lên. Hắn lúc này mới phát hiện đã đến cơm trưa thời gian. Mấy chiếc cực lớn toa ăn bị tiến lên công trường, mở ra toa ăn giữ ấm tầng, từng thùng thức ăn nóng hổi bị mang ra ngoài. Món ăn cũng không tính xa hoa, nhưng trọng lượng cũng rất đủ. Ăn cơm rồi, đốc công một tiếng gào to, đám thợ thủ công lập tức hoan hô lên, nhao nhao thả xuống trong tay công việc, cầm chính mình chén lớn vào tới. Ta tiên, hôm nay là ngày gì? Cơm nước hảo như vậy. Đại danh đại nhân thương cảm chúng ta khổ cực, cố ý hạ lệnh thêm đồ ăn. Đại danh đại nhân và thuế. Mau nhìn đó là cái gì? Thịt heo, ta phải có nửa tháng chưa ăn qua. Đám thợ thủ công đứng xếp hàng, mỗi người trong chén đều chất đầy đồ ăn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nạ dạ tròn bọn hắn cũng dừng lại việc làm, từng cái mệt mỏi đều nhanh đứng không yên, lẫn nhau đỡ lấy đi tới. Nhìn thấy cái kia phong phú đồ ăn, A Kỳ Mị Triệu nhất tộc Hạ Mạ trợn cả mắt lên. Hoa, thịt, 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 ta cảm giác ta sức sống tràn đầy. Hắn thứ nhất xông lên, cực lớn lượng cơm ăn để cho mua cơm người hầu đều cổ tay mỏi nhừ. Những người khác cũng cười đuổi kịp. Liên Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xi, nhìn thấy cái kia bốc hơi nóng đồ ăn lúc, luôn luôn căng thẳng trên mặt, cũng lộ ra một tia nhu hòa. Hắn cầm hai phần, đi đến tháp cao phía dưới, hướng về phía trên hô một tiếng. Nà Sùn, xuống dùng cơm. Đỉnh tháp Uchiha Nà Sùn lên tiếng, lắc mình mấy cái liền rơi xuống. Hai người yên lặng đi đến một bên, riêng phần mình ngồi xuống, an tinh ăn. Đúng lúc này, Nà Dạ tròn bưng hai cái bàn ăn, hướng Ạ Sù Mạ đi đến. Ăn chút đi. Hắn đem bên trong một cái bàn ăn đưa tới. Ạ Sù Mạ lập tức đem đầu ngặt về phía một bên, cứng rắn nói, ta không đói bụng. Từ lực lỗ bụng lần nữa phát ra kháng nghị, để cho chàng diện một trận hết sức khó xử. Nà Dạ tròn cũng không thèm để ý, phối hợp tại Ạ Sù Mạ ngồi xuống bên người, cầm đũa lên, chậm rãi bắt đầu ăn. Hắn không tiếp tục quên, chỉ là bình thản mở miệng, ta biết người đang suy nghĩ gì. Người cảm thấy, đem chúng ta những thứ này thân kinh bách chiến lý ra, đem Hỉ Gạ Bỉ Ả Tiểu Gẳng, ủ chỉ hạ xạ gì gẳng, dùng tại loại địa phương này là một loại lãng phí. Ngươi cảm thấy, Ni Dạ vinh quang hẳn là trên chiến trường, dùng máu tươi của địch nhân tới đúc thành. Nạ Dạ tròn âm thanh rất nhẹ, phản phất chỉ là tại trình bày một sự thật. Chẳng lẽ không đúng sao? Thanh âm của hắn đè lên lửa giận, ngựa khí cứng nhắc, chúng ta là cổ nổ hạ kiếm cùng lá chắn, không phải công tượng. Để thượng nhận tới xây tường, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nạ Dạ tròn kẹp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Nuốt xuống sau, hắn mới dương mắt nhìn về phía Asuma, Asuma, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái mùa thu, chúng ta đi thảo quốc biên cảnh thi hành cái kia thanh trừ nhiệm vụ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, vì cái gì hỏi cái này? Nạ Dạ tròn phối hợp nói ra, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trên đường trở về đi ngang qua một cái thôn, vừa vặn đụng tới mưa to. Cái thôn kia bị lũ ống hướng hủy một nửa. Các ngươi tiểu đội, còn có chúng ta tiểu đội, đều tận mắt thấy một người mẹ ôm chính mình hài tử thi thể khóc có bao thương tâm. Asuma hô hấp hơi chậm lại, đoạn ký ức kia lập tức rõ ràng. Nạ Dạ tròn nhìn xem hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, nói cho ta biết, Asuma bị địch quốc nỉ dạ giết chết, cùng tại trong lũ ống bị phá tan phòng rách nát đập chết, đối với cái kia mẫu thân tới nói, có khác nhau sao? Asuma há to miệng, nói không ra lời. Không có khác nhau. Nạ Dạ tròn thay hắn trả lời, kết quả cũng là cửa nát nhà tan. Giết chết bọn hắn, một cái là thấy được địch nhân, một cái khác là không nhìn thấy địch nhân, thì như thiên thai chúng ta trên chiến trường, là dùng nhận thuật đi tiêu diệt những cái kia thấy được địch nhân. Mà bây giờ, chúng ta ở đây, dùng đồng dạng nhận thuật, đi tiêu diệt những cái kia không nhìn thấy địch nhân. Hắn chỉ vào trước mắt từng hàng kiên cố phòng ốc. Nơi này phòng ở dựng lên, có thể để cho vài chục ngàn người trong tương lai trong hơn 10 năm, không còn e ngại mưa gió lũ ống. Chúng ta hôm nay ở đây lưu mỗi một giọt mồ hôi cứu vãn sinh mệnh so với chúng ta trên chiến trường giết chết địch nhân, phải hơn rất nhiều. Nạ Dạ tròn khe khẽ thở dài, cho nên, Asuma, cái này cho tới bây giờ đều không xung đột. Trên chiến trường giết địch, là thủ hộ. Ở đây lập nhà, đồng dạng là thủ hộ. Chỉ là đổi một cái chiến trường, đổi một loại địch nhân mà thôi. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn hướng đại danh phủ phương hướng. Chắc hẳn đại danh đại nhân để chúng ta tới đây, chính là muốn nói cho chúng ta những thứ này à? Câu nói này, để cho Ạ Sú Ma đầu góc ông một tiếng. Hắn triệt để ngây dại. Nạ Dạ tròn một lần nữa cầm đũa lên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trong miệng hắn hàm chứa đồ ăn, một miệng mơ hồ nói, đại danh đại nhân, chỉ là cho chúng ta những thứ này quen thuộc chém người ra hỏa, chỉ ra một loại khác giết địch phương pháp mà thôi. Hơn nữa, nơi này cơm nước, thật sự rất tốt. Nói xong, không tiếp tục để ý Ạ Sú Ma, chuyên tâm đối phó từ bản thân cơm trưa. Ạ Sú Ma cứng tại chỗ, trong đầu tất cả đều là câu kia, đổi một cái chiến trường, đổi một loại địch nhân. Đúng lúc này, một tiếng băng nhỏ, xen lẫn kinh hô, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chương 59, Ạ Sú Mạ thay đổi chương 59, Ạ Sú Mạ thay đổi ôi. Ạ Sú Mạ quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cái lao công tượng thủng dụng cụ rơi trên mặt đất. Trong dương công cụ rơi là tả trên đất. Trong đó một cái sắc bén cái đục, đúng lúc đập về phía bên cạnh trẻ tuổi công tượng. Mà cái kia trẻ tuổi công tượng đối diện đồ ăn ăn như hổ đói, không phát hiện chút nào. Mắt thấy cái đục liền muốn đâm vào trên mu bàn chân của hắn. Cơ thể của Ạ Sú Mạ so đầu góc càng nhanh. Dưới ngón tay ý thức khẽ động. Hiu. Một thanh cùn nải bắn ra, tinh chuẩn đập nện tại cái đục phía cạnh. Đinh. Cái đục bị bắn ra, cải biến phương hướng, dán vào cái kia công tượng dày cỏ, cắm vào trong đất bùn. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh. Trẻ tuổi công tượng bị thanh âm này kinh động, túi đầu xem xét. Một cái đục cơ hồ là dán vào chân của hắn cắm trên mặt đất, bên cạnh là cùn nải. Mặt của hắn bá mà một chút hạ cụ. Hắn mở mịt ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cách đó không xa cái kia ngậm lấy điếu thuốc lánh cốc nỉ ra. Trẻ tuổi công tượng mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không ngốc. Hắn biết là cái kia không dễ chọc nhị dạ đại nhân cứu được hắn. Hắn sửng sốt mấy giây, liền bưng bát cơm chạy đến Ạ Sú Mạ trước mặt, trên mặt còn mang theo nghĩ lại mà sợ. Đến Ạ Sú Mạ trước mặt, tại hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, công tượng đột nhiên hướng hắn cúi người chào thật sâu nói, đại nhân, cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Hắn không có gì văn hóa, chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt cảm kích. A Sú Ma bị hắn cái này đại lễ sợ hết hồn, cơ thể lui về phía sau nửa bước, lông mày gắt gao nhăn lại. Không cần thiết dạng này. Chút chuyện bao lớn. Ngữ khí của hắn rất sông, mang theo bực bội. Hắn quen thuộc chiến trường công vân, quen thuộc hổ cả khen thưởng, quen thuộc đồng bạn kính nể. Nhưng hắn chưa từng bị một thường dân, vì loại này việc nhỏ, trịnh trọng như vậy mà cảm tạ. Loại cảm giác này, rất kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Không phải kiến công lập nghiệp hào hùng, cũng không phải giết địch sau đó thông khoái. Đó là một loại xa lạ, để cho tay chân hắn luôn cuống cảm xúc. Trẻ tuổi công tượng bị ngữ khí của hắn hù sợ, không còn dám cúi đầu, nhưng vẫn là dùng một loại vô cùng ánh mắt chân thành nhìn xem hắn. Với ta mà nói, chính là ân cứu mạng. Chân của ta nếu là phế đi, trong nhà của ta bà nương cùng em bé liền không có cách nào sống. Cảm tạ ngài, đại nhân. Nhìn xem công tượng chân thành con mắt, A Sú Mạ trái tim bỗng nhiên một quất. Môi hắn giật giật, cuối cùng chỉ là từ trong cổ họng gạt ra một chữ. Lan. Là. Trẻ tuổi công tượng lần nữa cúi đầu cảm tạ, sau đó mới một đường chạy chậm trở về. A Sú Mạ bực bội mà nắm tóc, một lần nữa dựa vào trở về thạch trụ bên trên, lại tìm không thấy lúc trước cái loại này trí thân sự ngoại quái gở cảm giác. Một bên Nạ Dạ Tròn đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên, không hề nói gì. Hắn chậm rãi đứng dậy rời đi, chỉ lưu cho A Sú Mạ một cái cơ hồ không động tới bàn ăn. Trong bàn ăn đồ ăn vẫn như cũ bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm mê người. Từ ngực lỗ, A Sú Mạ bụng lại kêu một tiếng, so vừa rồi bất kỳ lần nào đều vang dội. Hắn bực bội mà đem đầu chôn đến sâu hơn, tính toán dùng cánh tay ngăn cách cái kia mùi vị mê người. Hắn nhưng là xạ rủ Tô bị A Sú Mạ, hồ ca đệ tam nhi tử, là làng lá thượng nhẫn, là sủ gỗ nhìn trụy si. Sao có thể? Có thể Nạ Dạ Tròn mà nói, giống nhổ không được ai, đâm vào trong đầu hắn. Giết chết bọn hắn, một cái là thấy được địch nhân. Một cái khác là không nhìn thấy địch nhân ở đây lộng nhà, đồng dạng là thủ hộ. Thủ hộ. A Sú Mạ vô ý thức nhìn hướng tay của mình. Đây là một đôi nị ra tay. Lòng bàn tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Đôi tay này, từng dùng nhân thuật, xé rách địch nhân cổ họng. Từng nắm trả cờ ra đao, kết thúc qua hoạt bát sinh mệnh. Mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành, hắn đều sẽ có được phong phú thù lao, đồng bạn khen ngợi, tôn công vân ghi chép. Cái kia từng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, là thuộc về hắn xem như nhị dạ vinh quang. Nhưng lại tại vừa rồi, này đôi giết người tay chỉ là quăng ra một thanh cù nải, không có sắc ý, không có tính toán, vẹn vẹn ngăn trở một hồi không đáng kể ngoài ý muốn. Tiếp đó, hắn thu hoạch một câu vụng về lại chân thành cảm tạ. Với ta mà nói, chính là ân cứu mạng. Cái kia trẻ tuổi công tượng khuôn mặt, so với hắn thấy qua bất luận một loại nào đồng thuật, đều càng làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt. Câu kia cảm tạ phân lượng rất nhẹ, nhưng rơi vào hắn trong lòng cũng vô cùng trầm trọng. Hắn chợt phát hiện, tự mình đi tới theo đuổi bình quang, tại thời khắc này có vẻ hơi trống rỗng. Giết địch đổi lấy công vân cùng tiền thưởng, cùng cứu một người vốn không quen biết bình dân, đổi lấy một câu cảm tạ. Đến cùng cái nào mới là phụ thân trong miệng thường nói hỏa chí? A Sú Mạ đầu óc rất loạn. Hắn nghĩ tới chính mình rời thôn phía trước, cùng phụ thân trận kia tranh cãi. Thôn biến thành cái dạng này, ngài liền không có quan tâm chút nào sao? A Sú Mạ, ngươi nhìn sự tình vẫn là quá mặt ngoài. Phụ thân ngay lúc đó thần sắc là tịch mịch, cũng là một loại hắn xem không hiểu thoải mái. Bây giờ hắn giống như có chút minh bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến khí thế ngất trời công trường. Khi gã hỉ dạ xỉ đứng tại chỗ cao, thanh âm của hắn thông qua giả mạ nạ cả nhất tộc Hirutsu tinh chuẩn truyền đạt đến mỗi một cái xó xỉnh. Uchiha nạ sùm tại mặt đất di chuyển nhanh chóng, ba tổ mổ xạ dìn gặng duyệt lại lấy mỗi một chỗ chi tiết. Akimi triệt hạ mạ dùng mạ nạ Jutsu giơ lên xả ngang sắp đặt, dẫn tới đám thợ thủ công một mảnh lớn tiếng khen hay. Kazuma Nasuka đang không biết mệt mỏi mà bắt đầu, bọn hắn nhận thuật có lẽ không hoa lệ, nhưng mỗi một cái Jutsu đều dùng ở nơi cần nhất. Mỗi người đều đầy người bụi đất, mồ hôi đầm địa, nhưng mỗi người trên mặt đều có một loại hắn chưa từng thấy qua hào quang. Bọn hắn đang dùng chính mình sức mạnh, đem một mảnh hoang vu chi địa biến thành có thể chứa đựng vài chục ngàn người quê hương. Bọn hắn đúng là tại thủ hộ, dùng một loại hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương thức. Cái kia đâu? Cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu, ngoại trừ phàn nàn, nổi giận, cùng vừa rồi cử chỉ vô tâm, chính mình lại làm cái gì? Một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác, hôn tạp đói khát từ trong dạ dày dâng lên, sông thẳng chán. A Su Mạ gương mặt có chút nóng lên. Hắn cảm thấy chính mình như cái từ đầu đến đuôi đồng đốc, một cái cố chấp trông coi lề thói cũ, lại với bên ngoài thế giới mới tinh làm như không thấy ngu xuẩn. Từ ngực, bụng lại một lần phát ra vang dội kháng nghị. Lần này, A Su Mạ không tiếp tục kiềm chế. Hắn giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, đột nhiên đưa tay nắm qua bàn ăn. Động tác có chút thô bạo, phản phất tại cùng chính mình hờn dỗi. Hắn cầm đũa lên, kẹp lên một khối lớn nhất thịt, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Rõ ràng hương vị tầm thường đồ ăn, lại làm cho hắn cảm thấy rất mỹ vị. Loại mỹ vị này cảm giác, vô luận là hổ ca đại lâu đặt cung cơm, vẫn là cô nổ hạ ạ kỳ mì chia nhà nướng thịt quy, đều làm không được ra loại vị đạo này. Hắn không do dự nữa, bắt đầu ăn như hổ đói. Từng ngụm cơm, phối hợp tươi đẹp khối thịt. Hắn ăn đến rất nhanh, rất gấp, phản phất muốn đem phía trước bỏ qua toàn bộ đều bù lại. Phong quyển tàn vân giống như, nguyên một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, liền bàn thực chất dọn cuối cùng nước tương, đều bị hắn dùng cơm cào đến sạch sẽ. Thằng đến đánh ra một cái thỏa mãn ở một cái, A Sú Mạ mới thở phào thật dài một cái. Trong dạ dày ấm áp, một dòng nước nóng tuôn hướng toàn thân, xua tan hắn bực bội. Hắn dựa vào trở về thạch trụ bên trên, sờ lấy chính mình hơi hơi nâng lên bụng. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cơm này sở dĩ ăn ngon, không phải là bởi vì đầu bếp tay nghề cao siêu đến mức nào, mà là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất không phải dùng sát lục kiếm được một bữa cơm. Thủ hộ, thủ hộ. Dù là cái này thủ hộ chỉ là không đáng kể một cái chớp mắt, bữa cơm này hắn ăn đến rất an bình. Phần này cảm giác thật so bất luận cái gì S cấp nhiệm vụ tiền thưởng đều càng làm cho hắn an tâm. A Su mà đứng lên, vô bụi đất, không tiếp tục trở lại cái kia cô tịch xóa xỉnh, mà là mở rộng bước chân đi về phía công trường. Hắn muốn đi tự mình cảm thụ một chút phần này bảo vệ trọng lượng. Chương 60, bốn tuổi Uchiha Itachi trên chiến trường. Chương 60, bốn tuổi Uchiha Itachi trên chiến trường Hòa Đô. Đại danh phủ nội viện, hơi ấm người, hoan thanh tiểu ngữ. Một hồi cỡ nhỏ yến hội đang tại cử hành, đang ngồi không có triều đình trọng thần, tất cả đều là chỉ bà ạ dạ xỉ chưa được thế lúc liền đuổi theo tâm phúc của hắn. Chỉ bà ạ dạ xỉ bưng chén rượu, mỉm cười nhìn xem hết thảy trước mắt. Bọn hắn uống mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, chính lại lấy đầu lưỡi thổi phồng năm đó anh dũng. Hết thảy đều cùng trước kia bọn hắn ở tòa này trong tiểu viện, vây quanh hỏa lô mưu đồ bí mật cũng không kém nhiều lắm. Vui cười giận mắng, vô câu vô thúc. Nhưng chỉ bà ạ dạ xỉ lại nhạy cảm giác được, có nhiều thứ đến cùng là không đồng dạng. Khi hắn ánh mắt đảo qua, những cái kia khoác lác âm thanh sau đó ý thức thu nhỏ. Trong tươi cười của bọn hắn, thân cận bên ngoài còn có kính sợ. Trước đó, bọn hắn là đồng chu cộng tề đồng bạn. Bây giờ, hắn là quân, bọn hắn là thần. Một đạo vô hình khoảng cách vắt ngang tại giữa hai bên. Cái gọi là tự xưng vương, có lẽ chính là như thế. Lấy được trí cao quyền hạn, cũng nhất thiết phải tiếp nhận phần này quyền hạn bổ sung thêm cô tịch. Điểm nhỏ này cảm xúc, rất nhanh liền bị chỉ bà ạ dạ xì ném sau. Đối với hắn mà nói, bất quá là sau bữa ăn nhảm chán cảm khái thôi. Suy nghĩ của hắn cũng theo đó đi xa. Hắn nhớ tới bị hắn ném tới công trường sủ gỗ nhìn, nhất thời cao hứng, để cho một đám tâm cao khí ngạo nhị dạ tinh anh đi giám sát. Việc này rảnh rỗi cờ, cũng không biết có thể hay không thay đổi bọn này tinh anh. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, không quan trọng. Thành công, tính toán niềm vui ngoài ý muốn. Không thành công, cũng không có gì đáng ngại. Hắn biết rõ, tu bổ mấy cây cành lá là không thay đổi được cái gì. Hắn chân chính để ý là thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Dùng số tiền này, đem bộ nổ hạ phía dưới đệ nhất một mực khóa lại. Từ bọn hắn vẫn là một tấm giấy trắng thời điểm bắt đầu, liền tại bọn hắn trong lòng khắc xuống thuộc về hắn là ấn. Hắn muốn trọng tân định nghĩa hòa trí. Hắn muốn nói cho bọn hắn biết, tương lai nhị dạ làng lá bảo vệ không còn chỉ là thôn, không phải chó má gì nhị dạ vinh quang, ràng buộc. Bọn hắn muốn bảo vệ là đại danh, là hòa quốc, là trên vùng đất này thiên thiên vạn vạn quốc dân. Cái này mới là hắn làm chuyện này dụng ý thực sự. Nghĩ tới đây, chỉ ba ạ dạ xì suy nghĩ phiêu đến càng xa. Theo thời gian suy tính, sang năm, nạ mỹ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ liền sẽ chết ở trong cựu vĩ chi loạn. Sau đó là Uchiha diệt tộc. Hắn đang nghĩ có nên hay không thay đổi kịch bản. Phải cải biến sao? Nếu như thay đổi, tất nhiên có thể cứu một số người, nhưng tất nhiên sẽ gây nên không thể dự đoán phản ứng dây chuyền. Nếu như không thay đổi, chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt rơi vào trên đung đưa rượu, ánh mắt tĩnh mịch. Không thay đổi, Uchiha liền sẽ diệt tộc, Sasuke liền sẽ được tạo nên thành một cái bị cứu hận cú động, có thể vì báo thủ liều lĩnh đao. Mà cựu vĩ chi loạn, đồng dạng có thể cho hắn mang đến không tưởng tượng được thẻ đánh bạc. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Hắn chỉ cần tại thích hợp thời điểm thêm chút dẫn đạo, hai người bọn họ liền có thể trở thành hắn mâu cùng lá chắn. Một cái còn sống, bị vạn dân kính yêu hộ ca đệ tứ, kém xa một cái cô khổ linh đình anh hùng dùng tốt. Một cái đoàn kết cường đại Uchiha hào môn, cũng kém xa một cái lòng mang cừu hận dòng độc đinh tới thuận tiện. Đây là đơn giản nhất, cũng là hiệu suất cao nhất con đường. Thuận theo cái gọi là vận mệnh, tiếp đó ngư ông đắc lợi. Chỉ bà ạ dạ xì đánh động tác tăng tốc. Trong bữa tiệc tiếng cười đùa tùy theo giảm xuống. Hắn không để ý đến, khoe miệng lại làm giấy lên chế giễu. Hắn đang cười nhạo vận mệnh, cũng tại chế giễu vừa rồi cái kia xa vào tính toán chính mình. Hiệu suất, công cụ, đó là công tượng tư duy. Hắn là đại danh, là vua của một nước, không nên thỏa mãn với sử dụng có sẵn công cụ. Một cái chân chính cường đại quốc gia, không nên xây dựng ở trên chú tâm bảy kế bi kịch. Hẳn là vạn dân quy tâm. Húng chi, theo lệ liên bang, cũng quá không thú vị chút. Chỉ bà ạ dạ xì nhìn xem trong ly cái bóng, hứng thú một lần nữa hiện lên. Nếu như đem vận mệnh này cưỡng ép thay đổi, để nó thay cái trên kịch bản diễn, tựa hồ càng thú vị. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, quyền sở hữu hành cùng do dự trong nháy mắt tiêu thất. Trên mặt nụ cười một lần nữa trở nên ôn hòa. Hắn giơ ly rượu lên, âm thanh trong trẻo đè xuống tất cả ồn ào náo động. "Tới, Mina." Đám người nhao nhao nâng chén, nhìn về phía bọn hắn chủ quân. Chỉ bà ạ dạ xì đảo mắt những thứ này đuổi theo đến nay gương mặt, gàn từng chữ. "Vì chúng ta, tràn ngập vô hạn có thể tương lai, cạn ly." Nói đi, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Lôi Quốc biên cảnh, Cổ Nộ Hạ chủ sở, liên tục nửa tháng cô hạ, bị một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to kết thúc. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên lều, đôn đốt vang dội. Dạn nước mặt đất hóa thành bùn nhão, trong không khí là thổ mùi tanh, còn có nhàn nhạt cái kỳ. Cùng Hỏa Đô vui cười khác biệt, ở đây tràn đầy túc sát chi khí. Dĩ Dĩ Dạ đứng ở một tòa tháp canh đỉnh, nước mưa theo gương mặt của hắn hướng xuống trôi. Vị này trong truyền thuyết săn nhìn, bây giờ không có nửa phần phóng đãng. Đột nhiên, một bóng người vọt tới tháp phía dưới, lớn tiếng hướng Dĩ Dĩ Dạ hô, "Dĩ Dĩ Dạ Sạc Ma, thôn phái tới thay quân binh sĩ đến." Âm thanh xuyên thấu màn mưa, tại tĩnh mịch trong doanh địa nổ tung. Dĩ Dĩ Dạ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Từ tháp canh nhảy xuống, nện vào vũng bùn, vẽ lên mảng lớn nước bùn. Thầy quân binh sĩ đến, mang ý nghĩa một bộ phận tại quỷ môn quan bồi hồi gần một năm lý dạ có thể trở về nhà. Toàn bộ doanh địa đều rối loạn lên. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể đi về. Ha ha ha, lão bà của ta trên thư nói, nhi tử ta đều có thể chạy, lần này trở về được thật tốt ôm một cái hắn. Về nhà chuyện thứ nhất, ta muốn ăn ba chén lớn ý chỉ cả dẻ mèn. Vô số lý dạ xốc lên lều vải xông vào trong mưa, trên mặt đều tràn đầy vui sướng, nguyên bản tử khí quét sạch sành xanh. Những cái kia còn chưa tới thay quân ngày lý dạ, chỉ có thể ném đi ánh mắt hâm mộ. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn nhanh chân đi hướng cửa doanh trại, chuẩn bị nên đón đồng liêu. Khi hắn nhìn thấy người cầm đầu lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Xì cạ cụ. Dạ. Ý nổ chia. Phu gạ cụ. Tới lại là Ý nổ xì cạ cho cùng với Uchiha bốn tộc tộc trưởng đương nhiệm, hắn cùng bối phận lao bằng hữu. Nạ dạ xì cạ cụ nhìn đến Dĩ Dĩ Dạ, lộ ra một nụ cười khổ. Cái thời tiết mắc toi này, ta còn tưởng rằng đến vũ quốc đâu. Bọn hắn lên đường thời gian là tại bồi dưỡng tài chính cấp phát ngày thứ hai. Một đường trời trong gió nhẹ. Ai nghĩ sắp tới, lại bị Lâm Thành ngất súng. A Kỳ Mị Triệt Dạ vẫn là bộ kia bộ dáng trung hậu, cười phất phất tay. Dạ Mã Nạ Cạ Ý nổi triệt cùng phủ gạ cụ hướng Dĩ Dĩ Dạ gật đầu một cái. Các ngươi như thế nào đích thân đến? Dĩ Dĩ Dạ nên đón tiếp lấy, nặng nề mà vô vô ba người bà bay, loại sự tình này phái cái thượng nhẫn dẫn đội không được sao? Uchiha phủ gạ cụ nói, ha ha, ta mang khuyển tử tới gặp thức một chút. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt rời xuống, mới nhìn đến sau lưng phủ gạ cụ, một người mặc Uchiha tộc phục thân ảnh nhỏ nhỏ, đang không nói một lời đứng tại trong mưa. Ngươi điên rồi. Hắn mới 4 tuổi a. Dĩ Dĩ Dạ ngữ khí trong nháy mắt nghiêm túc lên, đây là làng mây bên cạnh. Uchiha hài tử, không cần tại nhà ấm lớn lên. Uchiha phụ gạ cụ nói một câu, tiếp đó cúi đầu đối với Itachi nói, Itachi, hướng Dĩ Dĩ Dạ xa mạ bần an. Nho nhỏ Uchiha Itachi ngẩng đầu, nhìn xem đèn sệt sàn nhìn, cung kính nói, Dĩ Dĩ Dạ xa mạ hảo. Itachi khí chất rất trầm ổn, âm thanh lộ ra tiểu hài đặc hữu mềm nu. Người tốt. Dĩ Dĩ Dạ trở về một câu, không có hỏi nhiều nữa, đây là chuyện nhà của người khác, hắn cũng không dễ chịu hỏi. Lập tức quay đầu hỏi, các ngươi thì sao? Nạ dạ xỉ cả cụ thở dài nói, không có cách nào, trong thôn chuyện phát sinh gần đây quá nhiều, ba người chúng ta đi ra chôn cái thanh tĩnh. Dĩ Dĩ Dạ nhíu mày, phát giác được không thích hợp, nhưng trước mắt không phải nói chuyện thời điểm. Hắn cười ha ha một tiếng, đem bốn người đón bảo. Bất kể nói thế nào, người tới liền tốt. Đêm nay ta làm chủ, cho các ngươi đón tiếp, cũng cho phải về thôn thực tiễn. Yến hội rất nhiệt liệt, hoan thanh tiếu ngữ kéo dài đến đêm khuya. Ban đêm, yến hội sớm đã tán đi. Trong doanh trướng, Dĩ Dĩ Dạ không có chút nào buồn ngủ. Cô nộ hạ tin tức truyền đến để cho hắn lăn lộn có ngủ. Đại danh thủ đoạn đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn muốn tìm người thương lượng, nhưng liền xì cả cụ đều lựa chọn rời thôn tránh nạn, rõ ràng cũng đã không kế khả thi. Hắn có lòng muốn lập tức trở về đến thôn hỏi cho ra nhẽ, nhưng hắn chức trách tại người, xem như tiền tuyến quan chỉ huy tối cao, tuyệt không thể tự ý rời vị trí. Phiên muộn bên trong, hắn vô ý thức tại trong doanh trướng dạo bước, tính toán làm rõ đầu mối, lại càng nghĩ càng loạn. Một loại cảm giác bất lực đem hắn nắm lấy. Không được, phải đi chuyến núi mì bộ củ. Đi hỏi một chút ghệ ạ xem nhìn, có lẽ có thể cho hắn một cái thấy rõ tương lai phương hướng đáp án. Dĩ Dĩ Dạ nghĩ như vậy lấy, đồng nhiên dừng lại cước bộ, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn. Cù Chịa Rồ Sơ No Rụt. Chương 61, tiên đoán, máu chảy thành sông. Vạn dân yên vui. Chương 61, tiên đoán, máu chảy thành sông. Vạn dân yên vui. Phanh. Đậm đà khói trắng tán đi, Dĩ Dĩ Dạ thân ảnh xuất hiện tại núi Mỹ Bồ Cụ. Nóng lướt không khí đập vào mặt, hỗn hợp có bùn đất cùng kỳ dị thực vật hương thơm. Hắn không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh sắc trắng lệ, phân biệt phương hướng sau, thân ảnh tựa như mũi tên, phóng tới Thánh Sơn chi đỉnh. Cái kia tên là Chỉ Bà A Dạ Xỉ mới lại danh, hắn hành động hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn chỉ muốn mau chóng biết đáp án. Phía trước trong đầm nước, cô dạ mạ một dạng lệ ạ bùn tàng ngậm đầu thuốc, chặn đường đi. Dĩ Dĩ Dạ, người cái tên này, không phải tại cùng tiền tuyến cùng làng mây chiến đấu sao? Như thế nào có rảnh đến nơi này? Có việc gấp. Dĩ Dĩ Dạ ngữ khí gấp rút, lệ ạ bùn tàng, mau tránh ra, ta có việc gấp muốn gặp đại lao ra. Lệ ạ bùn tàng biểu lộ trở nên nghiêm chỉnh chút, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn, đợi lát nữa nói với ngươi. Lệ ạ bùn tàng trầm mặc, đem thuốc đấu tử trong miệng lấy ra. Đi thôi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Lão đầu tử gần nhất một mực đang ngủ, tỉnh không có tỉnh cũng không biết. Cảm tạ. Dĩ Dĩ Dạ đạo một tiếng cảm ơn, ta sẽ đem nó đánh thức. Nói đi, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Lệ ạ bùn ta một lần nữa đem thuốc đấu nhét vào trong miệng, mắt to híp lại. Có thể để cho Dĩ Dĩ Dạ cấp bách thành dạng này. Xem ra thế giới bên ngoài thật sự không thể nào thái bình. Rất nhanh, một tòa xưa cũ cung điện xuất hiện tại Dĩ Dĩ Dạ tầm mắt bên trong. Còn không có tới gần, hắn liền ngửi thấy một cỗ đậm đà đồ ăn mùi thơm. Trước điện, Phu Cả Xạ Cụ cùng Xí Mạ hai vị sẹn mìn đang vây quanh một ngụm nồi lớn bận rộn. Tiểu Dĩ Dĩ Dạ treo lên màu tím mì tôm đầu Xí Mạ sẹn mìn trước tiên phát hiện hắn, cha nó, nhìn, là Dĩ Dĩ Dạ trở về. Nàng một bên hô, vừa dùng trong tay cực lớn thìa khuấy động vật trong nồi. Một bên khác, Phu Cả Xạ Cụ sẹn mìn ngồi xếp bằng, nghe vậy mở mắt ra. A, là Dĩ Dĩ Dạ a. Nhìn thấy Dĩ Dĩ Dạ xúc động dáng vẻ, hai đầu màu trắng trường mi mau không khỏi nhăn lại. Người đứa nhỏ này, như thế nào mỗi lần trở về đều lô mãng như vậy, không có biết một chút nào chữ trạng. Dĩ Dĩ Dạ không để ý tới Hàn Huyền, mấy bước vọt tới phụ cận, phụ cả xạ cụ đại nhân, Xí Mạ đại nhân, ta có việc gấp, nhất thiết phải lập tức gặp mặt đại lao ra. Xí Mạ sen nhìn khoái động kia, cũng không ngẩng đầu lên nói, gấp cái gì? Trời vẫn chưa sụp đổ xuống. trước tới nếm thử ta mới nghiên chế địa long muỗi cần mì rồ canh, lần này ta tăng thêm gấp 3 chân muỗi, còn có vừa bắt sống con giun, tươi vô cùng. Dĩ Dĩ Dạ khuôn mặt trong nháy mắt tái rồi, liên tục khoát tay, âm thanh cũng thay đổi điệu, không được không được. Xì Mạ đại nhân, sự tình thật sự vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy Dĩ Dĩ Dạ thần sắc không giống giảm mạo, Phù Cạ Sạ Cụ Sen Nhìn biểu lộ nghiêm túc lên. Hắn Sen Nhìn từ trên bệ đá nhảy xuống, đi đến Dĩ Dĩ Dạ trước mặt, ngửa đầu nhìn xem hắn. Dĩ Dĩ Dạ dùng tốc độ nhanh nhất, đem hỏa quốc cùng làng lá kịch biến giản yếu tự thuật một lần. Nghe xong, Phù Cạ Sạ Cụ Sen Nhìn trầm mặc, chỉ nghe nó trầm giọng hỏi, cho nên ngươi lần này tới là muốn cho đại lao ra tiền đoán cổ nổ hạ tương lai? Là. Dĩ Dĩ Dạ gật đầu nói, ta muốn biết cái kia mới đại danh sẽ đem hỏa quốc cùng cổ nổ hạ đưa đến địa phương nào, là hòa bình vẫn là hủy diệt? Phù Cạ Sạ Cụ Sen Nhìn cùng Xí Mạ Sen Nhìn liếc nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tốt ta. Phù Cạ Sạ Cụ Sen Nhìn nặng nề gật gật đầu, căn hệ trọng đại, đi theo ta. Phù Cạ Sạ Cụ quay người dẫn Dĩ Dĩ Dạ đi vào cung điện. Cung điện nội bộ vô cùng trống trải, chỉ có một tòa cực lớn đến khoa trương bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi một cái hình thể so ghệ ạ bún tạ còn muốn khổng lồ gấp mấy lần lóc góc. Da của nó hiện đầy nhăn nheo, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ say. Nó chính là núi mì bổ cụ chủ nhân chân chính, ghệ ạ Sen Nhìn, ghệ ạ Mạn. Đại lao ra, tiểu dị Dĩ Dạ tới thăm ngài. Phù Cạ Sạ Cụ Sen Nhìn cung kính nói. Ghệ ạ Sen Nhìn không có làm trả lời, vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say. Dĩ Dĩ Dạ lập tức hướng Xì Mạ Sen Nhìn ném đi cầu viện ánh mắt. Xì Mạ Sen Nhìn cũng không cự tuyệt, hai ba bước nhảy đến ghệ ạ Sen Nhìn trên vai. Thở sâu, hô lớn, đại lao ra, tiểu dị Dĩ Dạ tới thăm ngài. Nô. Lập tức, ghệ ạ Sen Nhìn cực lớn mí mắt xốc lên một đường nhỏ tới. Nó giật giật lỗ tai, con mắt đục ngầu rơi vào trên thân Dĩ Dĩ Dạ. A, là. Tiểu Dĩ Dĩ Dạ a, ghệ ạ Sen Nhìn âm thanh giàn mua, trên người ngươi. Hoang mang, cùng mê mang, giống xương mù đồng. Dĩ Dĩ Dạ chấn động trong lòng, vội vàng nói, ghệ ạ Sen Nhìn, xin ngài vì ta chỉ điểm sai lầm. Sau đó liền đem trong lòng hoang mang cùng sầu lo đều nói ra, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Xin ngài nói cho ta biết, cô nộ hạ tương lai, hỏa quốc tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào? Ghệ ạ Sen Nhìn không có trả lời ngay. Nó cặp kia cổ lão ánh mắt, phản phất xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn phía vô cùng vô tận tương lai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong đại điện yên tĩnh như chết, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Dĩ Dĩ Dạ tâm cũng thoát lên tới cổ họng. Cuối cùng, Ghệ ạ Sen Nhìn lắc lắc nó viên kia đầu lâu khổng lồ, động tác chậm chạp. Không nhìn thấy trong thanh âm của nó, mang theo một tia liền nó đều cảm thấy xa lạ hoang mang. Cái gì? Dĩ Dĩ Dạ ngây ngẩn cả người. Tương lai đã biến thành một đoàn. Hỗn độn đồng vụ Ghệ ạ Sen Nhìn mở miệng lần nữa, mỗi một chữ cũng giống như một tảng đá lớn nện ở Dĩ Dĩ Dạ trong lòng. Ta thấy được, vô số đầu mở rộng chi nhánh dòng sông có máu chảy thành sông, có vạn dân yên vui. Dòng sông dài của vận mệnh bị rào loạn, tất cả quỹ tích đều chọc trùng, cũng không còn cách nào phân biệt. Ta chỉ có thể cảm thấy có một cỗ sức mạnh nện vào sông dài vận mệnh bên trong, đảo loạn hết thảy. Dĩ Dĩ Dạ ngây dại, máu chảy thành sông, vạn dân yên vui, đây là câu trả lời gì? Dĩ Dĩ Dạ liền vội vàng truy vấn, cái kia tiên đoán chi từ đâu? Lệ ạ Sen Nhìn lắc đầu. Dĩ Dĩ Dạ tâm lập tức chìm xuống dưới. Dĩ vãng Lệ ạ Sen Nhìn tiên đoán, mặc dù vẫn luôn nói không tỉ mỉ, tràn đầy câu đố, Dĩ Dĩ Dạ đối với này sớm đã quen thuộc. Vậy thì giống như là giải một đạo nan giải câu đố, mặc dù tốn sức, nhưng tóm lại có dấu vết mà lần theo. Nhưng bây giờ, Lệ ạ Sen Nhìn cho ra, lại là một cái tự mâu thuẫn câu đố, không phải mơ hồ, mà là ý tặng thực chất đối lập. Dĩ Dĩ Dạ như thế nào cũng không thể đem máu chảy thành sông cùng vạn dân yên vui hai cái này từ liên hệ với nhau. Hắn quen thuộc truy tìm mơ hồ manh mối, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày liên tuyến tắc bản thân đều tràn đầy mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời hắn có chút không nghĩ ra, cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có mờ mịt. Phía trước, vì cái kia trong dự ngôn biến đổi chi tử, hắn hao hết tâm lực. Trong đầu, cái kia có gìn nệ gẳng thân ảnh chợt lóe lên. Hắn từng cho là nạ gạ tổ chính là đứa bé kia, nhưng hôm nay, liền tiên đoán chi tử manh mối cũng đã mất. Vậy ta kế tiếp nên đi chỗ nào? Nên làm cái gì? Vấn đề này, lần thứ nhất không có đáp án, cho dù là câu trả lời mơ hồ. Một loại vắng vẻ cảm giác bất lực, để cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Chương 62, tuyệt sát hiến múa. Tối nay, ai có thể vào quân nghi ngờ? Chương 62, tuyệt sát hiến múa. Tối nay, ai có thể vào quân nghi ngờ? Làm gì dị dạ đối với tương lai mê mang cảm thấy bực bội lúc? Ở xa cổ nổ hạ họ rổ xì mà đồng dạng bực bội. Thôn bên ngoài bí mật thí nghiệm căn cứ. Ở vũ và bước, phó mạ liền cùng mùi máu tươi hôn tạp, sông và mũi. Một cái cực lớn trong lọ chứa thủy tinh. Một đoàn huyết nục tổ chức phảng phất nắm giữ sinh mệnh, chính kịch liệt mà nhúc đích. Họ đổ xì mạt màu vàng thụ đồng thiết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vật chứa, trên mặt là bệnh trạng của nhiệt. Hắn cầm lấy một chi chứa chất lỏng màu xanh sẫm thuốc trích, cẩn thận từng ly từng tí rót vào vật chứa. Đây là hắn từ hộ cả đệ nhất trong tế bào rút ra, đồng thời sửa đổi mấy chục lần mới nhất thành quả. Chính là như vậy. Dung hợp a họ đổ xì mạt rũi ra lưỡi dài, liếm liếm môi khô khốc, âm thanh khàn khàn lại hưng phấn. Nhưng mà, một giây sau, trong thùng huyết nục tổ chức đột nhiên bành trướng, mặt ngoài nâng lên từng cái bọc mủ. Một tiếng vang thật lớn, đặc chế kiên cố pha lên ổ bể ra tới. Canh hôi huyết nhục hòa với chất lỏng màu xanh biếc, dán đầy vách tường cùng mặt đất. Thí nghiệm lại thất bại. Họ đổ xì mạt cứng tại chỗ, trên mặt cùng nhiệt rút đi. Nhìn xem rông tuyết giá đỡ, cùng xó xỉnh còn sót lại mấy dương dịch dinh dưỡng, lập tức một mặt tâm trầm. Vừa rồi chi kia thuốc trích là cuối cùng một phần đệ nhất tế bào, dùng xong liền không có. Ngay cả mua sắm thí nghiệm dụng cụ tài chính cũng còn thừa lác đác. Nghiên cứu tiến hành đến một bước mấu chốt nhất, hắn lại bởi vì buồn cười nhất nguyên nhân, không thể không dừng lại tới. Không có tiền, rút bị nổ tận gốc, đàn dô bỏ mình diệt tộc, hắn lớn nhất tài chính tới ghen bị ỷ tận thực chất chặt đứt. Những ngày này, hắn bán sạch tất cả có thể bán thành tiền tài sản, mới miễn cưỡng góp đủ lần này thí nghiệm tài liệu. Bây giờ, ỷ tận thực chất sơn cùng thủy tận, thí nghiệm không thể làm, liền mang ý nghĩa hắn vĩnh sinh chi lộ đã mất. Chẳng lẽ muốn học gì giải dạ tên ngu xuẩn kia, vì hư vô hòa bình buôn đầu? Vẫn là học Suna, trốn ở trong sòng bạc dùng rượu cồn tê liệt chính mình. Không, đây không phải là hắn lọt đổ xì mà con đường. Trong đầu của hắn, một thân ảnh hiện lên. Hòa quốc đại danh, chỉ bà ạ dạ xì. Cái kia dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ cổ nổ hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân. Của cải của hắn, quyền thế của hắn. Họ đổ xì mà trên mặt lộ ra tà dị cười tới. Hắn cần tài chính, mà vị kia đại danh chính là không bao giờ thiếu tiền. Một cái trong truyền thuyết săn nhìn, bây giờ trầm mê ở nghiên cứu nhà khoa học, đối với trưởng không hết thệ quân chủ tới nói, hẳn là sẽ là một cái rất thú vị đồ chơi a. Chỉ cần để cho hắn nhìn thấy giá trị của mình. Vĩnh sinh, còn có cái gì so đây càng khả năng hấp dẫn người đâu? Xem ra là thời điểm đi hỏa đô đi một chuyến. Cùng lúc đó, đại danh phủ ngắm cảnh đình viện. Đi qua hơn nửa tháng khắc nghiệt huấn luyện, những cái kia từ hỏa quốc các nơi chọn lựa tới nữ tử, sớm đã cởi ra ngây ngô hoặc kiệt ngạo. Bây giờ 36 tên nữ tử thân mang thống nhất sa mỏng váy dài, ngồi xổm tại gấm trên nệm, người người dáng người hiểu điệu, khuôn mặt hàm xuân. Các nàng lễ nghi, ăn nói, tư thái đều đã bị mài gần như hoàn mỹ. Nhưng các nàng trong lòng đều biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Bởi vì hôm nay, vị kia quyết định các nàng vận mệnh đại danh, đem lần thứ nhất quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt các nàng. Chỉ bà ạ dạ xì dựa vào tại đỉnh viện chủ vị trên giường em, tư thái lười biếng. Hắn nhìn phía dưới đủ các loại mỹ lệ khuôn mặt, nội tâm không gợn sóng chút nào. Lễ nghi, bất quá là bưng lên trước bàn ăn bày bàn trình tự làm việc. Chân chính quyết định hắn phẩm không nhấm nháp, còn muốn món ăn bản thân sắc cùng hương. Bắt đầu đi. Chỉ bà ạ dạ xì nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Theo lão hầu ra lệnh một tiếng, du dương sáo trúc tiếng vang lên. Một cái quý tộc nữ tử đứng dậy, bước vào giữa sân, bắt đầu diễn múa. Nàng dáng múa rất tiêu chuẩn, rất ưu nhã, hoàn toàn phù hợp quý tộc thuộc nữ hết thảy quy phạm. Đáng tiếc, quá đúng quy đúng cũ, sức hấp dẫn không đủ. Giống như một ly hạ cụ thủy, giải khát, nhưng không có hương vị. Liên tiếp mấy cái nữ tử diễn múa cũng là như thế. Các nàng rất đẹp, cũng rất cố gắng bày ra bản thân hoàn mỹ nhất một mặt. Nhưng ở trong mắt chỉ bà Azashi, linh hồn của các nàng cũng là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Thẳng đến, Uchiha Mizin đứng dậy. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ đình viện không khí cũng vì đó biến đổi. Đó là một loại bẩm sinh cao ngạo cùng tự tin, để cho nàng tại trong chúng nữ như hạt giữa bầy gà. Âm nhạc vang lên. Mizin giáng múa, là tiêu chuẩn cung đình nhã nhạc chi vũ. Nhưng từ nàng nhảy ra, lại có một phong vị khác. Nàng mỗi một cái động tác đều rất tinh chuẩn. Cổ tay xoay chuyển, váy phiêu động, mỗi một lần đều rất hoàn mỹ. Thân thể của nàng đoạn tại dưới lụa mỏng như ẩn như hiện, chân dài thẳng tắp, vòng eo tinh tế, theo động tác chập trùng, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Đây không phải là định loạn, cũng không phải lấy lòng, đó là một loại bày ra. Nàng tại dùng chính mình dáng múa, hướng cao vị bên trên quân chủ tuyên cáo, ta, Uchiha Mizin, mới là có tư cách nhất đứng tại bên cạnh ngươi nữ nhân. Phần này ra tâm, để cho nàng ngũ đạo nhiều một tia hoạt sắc sinh hương mị lực. Trong mắt chỉ bà Azashi, cuối cùng lộ ra một tia khát vọng, cũng không biết có thể hay không chịu đựng quất roi. Uchiha Mizin lui ra sau, không khí trong sân rõ ràng có chút ngưng trệ. Nàng hoàn mỹ, cho người phía sau áp lực lớn. Đúng lúc này, Y Thị Cụ Hễ Nại bị lao hầu điểm tới tên. Thân thể nàng cứng đờ, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên thân không có sinh động khí tức. Nàng không muốn nhảy, nhưng phụ thân cần cầu, gia tộc tương lai đều đặt ở trên người nàng. Âm nhạc vang lên, nàng nhắm mắt lại, cơ thể tại trải qua thời gian dài ní dạ bản năng phía dưới, bắt đầu theo nhịp mà động. Động tác của nàng rất căng cứng rắn, mang theo kháng cự. Nhưng mà, thân thể của nàng đoạn, lại có thể tại tất cả nữ tử bên trong xếp hạng hàng đầu. Hàng năm ní dạ tu hành, để cho thân thể của nàng tràn đầy sức mạnh cùng mềm dẻo mỹ cảm. Bó sát người bay múa, đem nàng cái kia cái mông bung cao cùng bộ ngực đầy đặn phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là đơn giản nhất động tác, từ nàng làm được, đều mang một câu ngỗ ngược dụ hoặc. Đó là một loại chưa qua điêu khắc, tràn ngập sinh mệnh lực đẹp. Nàng giống như một đóa có gai hoa hồng đỏ. Mà phần này kháng cự, phần không cam lòng này, ngược lại để cho cao vị bên trên chỉ bà ạ dạ xì, nhìn càng thêm hứng khởi. Ý thì cụ hệ này sau khi kết thúc, cơ hội là cũng như chạy trốn mà về tới vị trí của mình. Kế tiếp, đến phiên tở rũ mỹ mẹ ấy vị này tự xưng mẹ tuyệt sắc nữ tử. Nàng chậm rãi đứng dậy. Vừa ra trận, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Nàng không có đủ trí hạ mỹ dịn như thế phong mang, cũng không có ý hỉ cụ hệ mẹ như thế kháng cự. Trên mặt, vậy mà mang theo mỹ thiếu, mỹ nhãn như tơ. Chỉ bà ạ dạ xỉ có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là gặp qua tở rũ mỹ mẹ tại lần thứ nhất lúc huấn luyện cái chủng loại kia kháng cự. Chẳng lẽ nàng nghĩ thông suốt? Âm nhạc vang lên. Nàng không có lập tức nhảy múa, mà là hướng về phía chỉ bà ạ dạ xỉ, nhẹ nhàng cúi đầu. Vẹn vẹn không lưng động tác, liền cho người miệng đắng lưỡi khô. Nàng bay múa mở miệng cực lớn, theo động tác của nàng, cái kia kinh người sung mãn cùng thâm thúy sự nghiệp tiến, nhìn một cái không sót gì. Nàng vũ đạo, tràn đầy thủy chi quốc đặc hữu mềm mại đáng yêu cùng phong tình. Cơ thể phảng phất không có xương cốt, vòng eo trước tiên bật mẹo, mỗi một cái động tác đều mang mị hoặc. Váy bay lên ở giữa, bao quanh tơ lụa chân dài lúc cần lúc hiện. Động tác khi thì ôn nhu triền miên, khi thì cực nóng nóng bỏng. Chỉ bà ạ dạ sĩ có thể cảm giác được, nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái thổ tức, cũng là vì mình mà đến. Đó là một loại không che giấu chút nào câu. Nàng tại dùng thân thể của mình làm vũ khí, tính toán công hãm hắn tâm phòng. Khẽ múa kết thúc. Tờ dù mỹ mệ ấy mỹ nhãn như tơ, lần nữa xá một cái thật sâu, trước ngực phong quang vô cùng mê người. Trong đình viện, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nữ tử đều ngừng thở, chờ đợi đại danh cuối cùng tái quyết. Chỉ bà ạ dạ sĩ tựa ở trên giường êm, trên mặt vẫn là bộ kia lười biếng nụ cười. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Tại chúng nữ nín hơi ngưng thần trong khi chờ đợi, chỉ bà ạ dạ xì động. Hắn ngồi thẳng cơ thể, đưa tới sĩ quan nghi lễ, đang viết chúng nữ tên trên danh sách chỉ, nói vài câu. Tiếp đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi. Chương 63, đại danh lật bài tử chương 63, đại danh lật bài tử chỉ bà ạ dạ xì sau khi đi, trong đình viện âm thanh toàn bộ tiêu tán mất. 36 tên nữ tử, vô luận quý tiện, bây giờ đều nín thở. Vận mệnh của các nàng, ngay tại vừa rồi đại danh mấy câu nói kia bên trong. Chủ trì huấn luyện lao hầu cầm một phần danh sách, đi tới. Ánh mắt mọi người đều xuống ý thức nhìn xem lão hầu trên tay danh sách. Nàng không nói nhảm, bày ra quyển trục, mặt không thay đổi nhớ tới. Vẽ bên trong. Hành mại. Nàng liên tiếp niệm bốn cái tên, tất cả đều là xuất thân quý tộc gia đình nữ tử. Bị điểm đến tên bốn tên nữ tử, sắc mặt một chút hạ cụ. Bị đào thải. Lão hầu âm thanh không mang theo một tia tình cảm. Ngày mai sáng sớm phía trước, tự động rời phủ. Đào thải. Một câu nói đơn giản, lại hung hăng đập vỡ các nàng huyễn tưởng. Cái kia vài tên nữ tử toàn thân run rẩy, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Ở đây, liền thúc tiếp, cũng là một loại thất lễ. Trung quanh nữ tử, có người lộ ra không đành lòng, nhưng càng nhiều người, là âm thầm may mắn. La Hầu không để ý đến mấy cái kia thất hồn lạc phách kẻ thất bại, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ngồi xổm tại hàng trước trên thân tờ dù mi mê ấy. Trong chốc lát, tất cả mọi người tâm, lại một lần nhấc lên. Nhất là Uchiha Mizin, hô hấp của nàng cơ hồ đình trệ. La Hầu nhìn xem tờ dù mi mê ấy, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cuối cùng lộ ra ý cười. Mê ấy, nàng kêu là tờ dù mi mê ở chỗ này dùng tên giả. Đại danh đại nhân rất thưởng thức người vũ đạo. Tờ dù mỹ mệ ấy nghe vậy, trên mặt lập tức phóng ra quyến rũ động lòng người cười, nàng túi người, âm thanh mềm mại đáng yêu tận xương. Có thể vì đại danh đại nhân hiến múa, là mẹ ấy vinh hạnh. La Hầu thỏa mãn gật gật đầu, lại nói, chuẩn bị một chút. Tối nay, thử ngươi thị tẩm. Và anh. Câu nói này, nổ tất cả mọi người trong đầu trống rỗng. Tầm mắt mọi người, trong nháy mắt đều xem hướng về phía tờ dù mỹ mệ ấy. Lại là cái này lối vào không rõ, lại yêu mị tận xương nữ nhân. Hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tại các nàng trên mặt xen lẫn. Uchiha Mizin con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí dâng lên. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Chính mình điểm nào nhất bại bởi cái này chỉ có thể khoe khoang phong tao nữ nhân. Nàng chết cắn xuống môi, cơ hồ muốn cắn ra máu, mới miễn cưỡng duy trì được không có thất thố. Nội tâm tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Một bên khác, một mực căng thẳng thân thể ý hì cùng êm này, cả người đều mềm nhũn ra. Nàng như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Không phải mình. Quá tốt rồi. Cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy một hồi xấu hổ. Chính mình. Vậy mà tại may mắn loại sự tình này, nàng cúi đầu, không còn dám nhìn bất luận kẻ nào, gương mặt nóng bỏng. Mà bạn chúng chú mục tờ dù mì mẹ ấy, khi nghe đến từ nàng thị tầm lúc, cứ việc trên mặt vẫn như cũ mang theo điên đảo chúng sinh mị thiếu, nhưng nàng rũ xuống mi mắt chỗ sâu, lại có một vệt ánh sáng thoáng qua. Trong nháy mắt đó, thân thể của nàng cứng ngắc một chút. Đó là một nữ nhân, đối với sắp mất đi cơ thể trưởng không quyền bản năng kháng cự. Nhưng phần này cứng ngắc, chỉ kéo dài không đến nửa giây. Ngay sau đó, chính là một hồi hưng phấn. Thành công. Nàng trong đầu phi tốc thoáng qua chính mình chuẩn bị đã lâu phương án, lúc thị tẩm, thừa dịp kỳ tình động ý loạn trong nháy mắt, dùng huyễn thuật khống chế hắn. Dù là nàng không tinh thông huyễn thuật nhưng đối phó với một người bình thường cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể để cho đại danh ký thủ lệnh, chính mình liền có thể mang theo đầy đủ quân phản kháng dùng tài nguyên cao chạy xa bay. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng điểm này khuất nhục cùng kháng cự trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Khi nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt mị ý càng đậm, phản phất hóa thành thực chất mặt đường, cơ hồ muốn chảy ra nước. Là, mẹ ơi. Tuân mệnh. Trong thư phòng, đàn hương lờ lờ. Chỉ bà ạ dạ xì cũng không có trực tiếp đi tới hậu cung, mà là về tới ở đây. Ngoài cửa sổ tiếng nhạc đã tán. Trên thư án chính vụ quyển trục chấm chất. Chỉ bà ạ dạ xì dựa vào thành ghế, ngón tay điểm nhẹ, hồi tưởng đến trong đình viện cảnh tượng. Rất thú vị. Uchiha Mizin không che giấu chút nào dạ tâm, ý khi cụ hệ này toàn thân là gai kháng cự. Thú vị nhất, vẫn là tờ dù mi mê ấy. Từ ban sơ lúc huấn luyện kháng cự, cho tới hôm nay trên sân khấu loại kia tận lực đến định hót phụ họa, loại chuyển biến này quá đột ngột, cũng quá giả. Chân chính người kiêu ngạo, coi như khuất phục, trong xương cốt không cam lòng cũng là không giấu được. Nhưng cái này nữ nhân khác biệt. Điều này nói rõ, nàng không phải tại lấy lòng, là đang dẫn dụ. Dẫn dụ hắn đi vào một cái thiết kế xong cả bẫy. Có ý tứ. Chỉ bà ạ dạ xì trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Hắn chẳng những không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm giác rất thú vị. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này làng xương mù nữ nhân đến tuột cùng nghĩ tại trên giường của hắn, đùa nghịch ra hoa dạng gì. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới thông báo. Đại danh đại nhân, ạ xạ ba ủy tạc đại nhân cầu kiến. Để cho hắn đi vào. Cửa bị đẩy ra, thân mang giả dặn ạ xạ ba ủy tạc bước nhanh đến. Trên mặt là ép không được kích động. Khởi bẩm đại danh đại nhân. Hắn quỳ một chân trên đất, âm thanh to, nhóm đầu tiên đi tới phong quốc cùng thổ quốc tương đội, đã trở về. A, như thế nào? Chỉ bà ạ dạ xì đem suy nghĩ từ mỹ nhân trên thân thu hồi, ngồi ngay ngắn, cụ thể nói một chút. Là, ạ xạ bà y ta lấy lại bình tĩnh, lập tức hồi báo. Chúng ta vận chuyển tơ lụa, lá trà, nhất là ngài mệnh danh là hỏa chi tinh hạ cụ đường, tại hai nước đưa tới cực lớn phản ứng. Phong quốc đại danh thậm chí hạ lệnh, chỉ có quý tộc mới có tư cách mua sắm. Căn cứ hồi báo, một thất thượng đẳng gấm hoa, trong phong quốc giá cả đã xào đến mậu dịch giá cả 3 lần. Mà hạ cụ đường, càng là tại thổ quốc bị xào đến gấp 5 lần, vẫn như cũ cũng không đủ cầu. A xạ bà ủy tắt dừng một chút, tiếp tục nói, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta thương đội cũng tiến hành mua sắm. Lần này đường về, chúng ta từ thổ quốc đổi về số lớn chất lượng tốt quan sát. Từ phong quốc mua vào bọn hắn đặc hữu dược liệu cùng kim loại hiếm. Những vật tư này, hai nước đều coi là vật tầm thường, cho nên ra giá cực địa, đội xe của chúng ta đều tràn đầy, còn có đại lượng lợi nhuận. Nghe hồi báo, chị bà ạ dạ xì lập tức cười. Đây mới là một cái khỏe mạnh mậu dịch bế hoàn. Dùng đúng phương vô pháp cự tuyệt xa xỉ phẩm, đổi lấy bọn hắn không lắm để ý tư cách đen. Một bên móc sạch bọn hắn quốc khố, một bên tăng cường chính mình quốc lực. Cái này so với đơn thuần cướp bóc đốt giết muốn cao minh rất nhiều. Rất tốt. Chị bà ạ dạ xì tán thưởng nói, cái kia mậu dịch chạm trung chuyển đâu? Địa chỉ quyết định sao? Đã quyết định. A xạ bà ủy ta lập tức trình lên một phần bản đồ, ngay ở chỗ này, chúng ta tên là Hoàng Kim Hạp Cốc. Địa thế nơi này hiểm yếu, dễ thủ khó công, đủ để phóng xạ ba cái quốc gia đường biên giới. Chúng ta công tượng cùng nhị dạ đã tiến vào chiếm giữ, thủ phong hai nước cũng tại sáng nay tiến vào chiếm giữ, dự tính trong 2 tháng liền có thể xây thành. Chỉ bà ạ dạ xỉ ánh mắt rơi vào bản đồ, đầu ngón tay tại cái kia trên Hoàng Kim Hạp Cốc nhẹ nhàng gõ. Mậu dịch chỉ là bước đầu tiên. Khi mạch máu kinh tế bị hắn nắm trong tay, khi chiến tranh chi phí cao đến bọn hắn không thể chịu được, khi những cái kia quý tộc không thể rời bỏ xa xỉ sinh hoạt lúc, chờ sang năm đầu xuân, lôi quốc sự tình liền có thể lấy tay giải quyết. Truyền lệnh xuống. Chỉ bà ạ dạ xỉ âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm. Đám tiếp theo thương đội, hàng hóa tổng lượng không thay đổi, hạ cụ đường tổng lượng phía dưới phủ ba thành. Lại tản tin tức, liền nói những thương phẩm này, ngay cả bình dân cũng đang dùng. Là. Ạ xạ bà ủy tật trong mắt lóe lên nhiên, không chút do dự linh mệnh. Vị này đại nhân thủ đoạn, lúc nào cũng tinh chuẩn như vậy mà tàn nhẫn. Xử lý xong đây hết thảy, chỉ bà ạ dạ xỉ mới chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái. Bữa ăn chính đã dùng xong, nên nhấm nháp món điểm tâm ngọt thời gian. Hắn nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, đáy mắt nghiền ngẫm càng nồng đậm. Đêm nay, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia đóa làng sương mù chi hoa có thể vì ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Thông chi một chút đi. Nhưng mẹ ơi, chuẩn bị cẩn thận. Chương 64, Vũ ẩn hoa, mỹ nhân kế. Chương 64, Vũ ẩn hoa, mỹ nhân kế. Tầm điện bên trong, ấm hương lưu động. Không giống với thư phòng trầm tĩnh đàn hương, nơi này vân hương mang theo một cỗ ngọt ngào hoa quả khí tức, có thể dễ dàng câu lên người dục vọng nguyên thủy nhất. Mẹ ơi, hoặc có lẽ là tờ dù mi mẹ ấy sớm đã tắm rửa thay quần áo, trên người nàng mặc một bộ gần như trong suốt màu hồng cánh sen tơ lụa váy dài, tóc dài như thác nước, tước nhẹp xóa tại trên vai thơm, giọt nước theo trắng non da thịt trượt xuống, không có vào trong cái kia sâu không thấy đáy khe ránh. Nàng ngồi xổm tại giường em phía trước, trước người trên bàn nhỏ ấm lấy một bầu rượu. Tối nay nàng chính là bình này chờ đợi thưởng thức rượu. Cứ việc trong lòng sớm đã diễn luyện qua vô số lần, nhưng khi tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên lúc, tim đập của nàng hay không bị khống chế mà tăng tốc. Vừa có đối với sắp hiến thân có đủ, cũng có đối với kế hoạch thành công chờ mong. Kẹt. Cửa điện bị đẩy ra. Chỉ bà ạ dạ xỉ xuất hiện tại cửa ra vào, hắn người mặc thả lỏng y phục hàng ngày, thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần tùy tính. Tại tờ rủ mị mệ trong dự đoán, đại danh hẳn là không kịp chờ đợi cùng nàng nuốt ve an ủi. Thế nhưng lại không có. Chỉ bà ạ dạ xỉ chỉ là tùy ý quét nàng một mắt, trực tiếp đi thẳng hướng giường em, nằm đi lên, thoải mái mà thở ra một cái. Phản phất nàng cái này mỹ nhân tuyệt sắc, còn không bằng một tấm thoải mái giường. Trong lòng tờ rủ mị mệ ấy run lên. Cái này cùng nàng thiết tưởng kịch bản không giống nhau. Nàng hôm nay tận lực cho thấy yêu mị, chính là vì câu lên nam nhân này lòng ham chiếm hữu. Nhưng đối phương phản ứng, bình đạm được không tưởng nổi. Tới, rót rượu. Chỉ bà ạ dạ xì mở miệng, âm thanh mang theo một tia lười biếng. Tờ dù mị mệ ấy đè xuống lòng nghi ngờ, nhu thuận lên tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nàng đi chân trần dẫm lên thảm, từng bước một đi qua. Mỗi một bước, váy phong quang đều như ẩn như hiện, cặp kia thẳng tắp chân ngọc thon dài, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra mê người lộng lẫy. Nàng đi đến trước giường, cầm bầu rượu lên rót rượu. Không lưng trong ngáy mắt, thả lỏng cổ áo tự nhiên trở xuống. Trước ngực trắng như tuyết không giữ lại chút nào bày ra. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, bây giờ đều chắc có chỗ phản ứng. Chỉ bà ạ dạ xì bưng chén rượu lên, ánh mắt tại nàng xương quai xanh tinh xảo thượng đỉnh lưu lại một cái chớp mắt, lập tức uống một hơi cạn sạch. Vũ đạo không tệ. Chỉ bà ạ dạ xì nhàn nhạt nói, thần sắc rất bình tĩnh. Tờ dù mì mệ tâm vừa trầm một phần. Cái này đại danh thực sự quá bình tĩnh, hoàn toàn không có bình thường quý tộc loại kia cấp sắc bộ dáng. Nhưng hí kịch đã mở màn, chỉ có thể nhắm mắt diễn tiếp. Nàng xinh đẹp khuôn mặt phóng ra càng thêm vũ mị tiếu cả người thuận thế ngồi xổm tại chỉ bà ạ dạ xỉ chân bên cạnh, thổ khí như lan. Có thể được đại nhân tán dương, là mẹ ấy phúc khí. Nàng cầm bầu rượu lên, lần nữa rót rượu. Ngón tay lơ đãng xẹt qua chỉ bà ạ dạ xỉ mu bàn tay. Ôn nhuận, mềm mại, mang theo một tia lạnh như băng xúc cảm. Chỉ bà ạ dạ xỉ cuối cùng làm ra phản ứng, thừa cơ bắt được nàng làm loạn tay nhỏ. Trong lòng tờ dù mì mẹ ấy vui mừng. Quả nhiên, hắn mới vừa rồi là trang. Tay bị bắt lại, tờ dù mì mẹ thở nhẹ một tiếng. Thuận thế đem mềm mại không xương cơ thể tới gần, nửa người đều dính vào trên thân chỉ bà ạ dạ xì. đại nhân thanh âm của nàng càng kiều mị, mang theo câu người tâm hồn thanh âm rung động. Chỉ bà ạ dạ si cúi đầu nhìn xem nàng, gương mặt này chính xác tuyệt sắc, bị nhãn như tơ, mũi ngọc tinh xảo xạ cụ ra môi, làn da thổi qua liền phá, nhất là cặp mắt kia mang theo móc, người rất khẩn trương. Chỉ bà ạ dạ si nhẹ tay cơ nhẹ qua nàng chân bóng phía sau lưng, cảm thụ được trong nháy mắt kia căng thẳng cơ bắp. Tờ dù mị mệ cứng một chút, ôn nhu nói, lần thứ nhất phục thị đại nhân, trong lòng mẹ ấy tự nhiên là vừa kính vừa sợ. Nàng buông xuống mi mắt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, đem trong lòng bối rối che giấu vô cùng tốt, phải không? Chỉ bà ạ dạ si cười, một cái tay khác nâng lên cằm của nàng, như ngươi loại này mỹ nhân, trong lòng bí mật nhất định không thiếu à? Và anh. Tờ dù mị mệ ấy đầu góc ông một tiếng, hắn xem thấu, không, hẳn là thăm dò. Trong ngay mắt, tờ dù mị mệ hốc mắt liền đỏ lên, hơi nước phun lên. Đại nhân, vì cái gì nói như vậy? Mẹ ấy, mẹ chỉ là muốn thật tốt phục thị đại nhân, nếu có làm được không tốt chỗ, thì đại nhân trách phạt nàng. Trên mặt điểm đạm đáng yêu, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều biết lòng sinh thương tiếc. Nhìn xem tờ dù mị mệ ấy kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, chỉ bà ạ dạ xì âm thầm bật cười. Không hổ là tương lai mỹ dục, tâm lý tố chất chính xác quá cứng. Ha 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 ha, chỉ bà ạ dạ xì chợt cười to, đem nàng cả người ôm vào lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc, đầy cõi lòng hương thơm. Trách phạt ngươi làm gì? Ngươi lại không làm sai. Hắn cúi đầu xuống, bờ môi cơ hồ muốn dán lên vành thai của nàng, khí tức ấm áp nhả tại cổ của nàng. Ngươi dạng này mỹ nhân, ta đâu còn đến không kịp, làm sao sẽ trách phạt đâu? Mãnh liệt khí tức phái nam đập vào mặt, cảm xúc đã bị điều động. Cơ thể của tờ rũ mì mẹ ấy lập tức mềm nhũn tiếp. Một nửa là diễn, một nửa là thật sự. Thời cơ sắp tới. Nàng cố nén trong lòng xấu hổ, duỗi ra tay trắng, vòng lấy chỉ bà ạ dạ xì cổ, chủ động dâng lên môi đỏ. Chỉ bà ạ dạ xì không có cự tuyệt, thưởng thụ lấy phần này đến từ làng xương mù chi hoa lễ vật. Răng môi đang lúc giao phòng, tờ rũ mì mẹ chạ cờ dạ, vô thanh vô tức dâng lên. Huyễn thuật bể dục thanh âm. Này dục không tổn thương người, cũng không mạnh không tinh thần, mà là đem dục vọng của nội tâm người phóng đại, cuối cùng khiến cho Trầm Luân đối với thi thuật giả nói gì nghe nấy. Đối phó một cái sống trong nhung lụa lại danh, đầy đủ. Nàng cảm thấy chính mình trả cờ dạ thuận lợi xâm nhập đối phương tinh thần, không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Chỉ bà ạ dạ si ánh mắt trong khoảnh khắc đó trở nên mê ly, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy si mê cùng cương triều, trở thành tờ dù mì mệ trong lòng cũng hỉ. Nàng đè xuống rút người ra xúc động, càng sâu nụ hôn này củng cố huyễn thuật. Thật lâu, rời môi, một tia tơ bạc tại giữa hai người cắt ra. Đại nhân tờ dù mì mệ ấy bị nhãn mê ly, thở gấp thở phì phò. Ân. Chỉ bà ạ dạ si âm thanh tràn đầy động tình dục vọng. Mẹ ơi, có cái yêu cầu quá đáng nói. Chỉ bà ạ dạ si vớt ve mái tóc dài của nàng, ngựa khí cương triều, chỉ cần là ngươi mong muốn, ta đều cho ngươi. Tờ dù mị mẹ chịu đựng kích động, từ trong tay áo lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị xong quyển trục. Nàng đem quyển trục bày ra, âm thanh mang theo ép không được hưng phấn cùng tận lực ngụy trang é lệ. Mẹ có cái bà con xa, nghĩ tại hỏa quốc làm chút buôn bán nhỏ, gần nhất gặp phải điểm khó xử, cần một nhóm vật tư quay vòng đại nhân ngài một ngày trăm công ngàn việc, vốn không nên cầm loại chuyện nhỏ nhặt này phiền ngài. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, chỉ bà ạ dạ xì liền một cái cầm qua quyển chủ. Việc rất nhỏ. Tiếp đó bày ra quyển chủ, thuận tay cầm lên một bên bút son. Nhìn lướt qua phía trên bày ra điều mục, chỉ bà ạ dạ xì âm thầm cười lạnh. Vũ khí, lương thực, khẩu vị cũng không nhỏ. Nhóm vật tư này, đủ để vũ trang một chi hơn nghìn người đội ngũ. Giờ dù bị mẹ ấy ngừng thở, trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chi kia sắp rơi xuống bút son. Chỉ cần hắn ký tên, đắp lên đại ấn, làng sương ngủ, liền được cứu rồi. Chỉ bà ạ dạ xì cổ tay khẽ nhúc nhích, ngòi bút chấm no rồi chu sa, chỉ lát nữa là phải rơi xuống. Đúng lúc này, chỉ bà ạ dạ xì động tác dừng lại, lỗ tai hắn khó mà nhận ra động đất một chút. Ân, tờ dù mì mẹ ấy tâm, trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng. Như thế nào ngừng? Nàng đội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của đối phương vẫn là bộ kia bị tình dục cùng huyễn thuật chi phối mê ly bộ dáng. Huyễn thuật còn tại, vậy hắn vì cái gì dừng lại? Chỉ bà ạ dạ xì đầu cực nhẹ mà lệch một chút, ánh mắt nhìn về phía trong điện một chỗ đóng chặt cửa sổ. Tờ dù mì mẹ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái kia phiến khắc hoa cửa sổ đóng cực kỳ chặt chẽ, giấy dán cửa sổ hoàn hảo, nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Trong nội tâm nàng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng lần nữa, dùng ngôn ngữ dẫn đạo lúc, mất hứng. Chỉ bà ạ dạ xì bỗng nhiên cười lạnh, quay đầu một lần nữa nhìn về phía trong ngực tờ dù mì mẹ ấy, ánh mắt vẫn như cũ mê ly, có thể nói ra mà nói, lại làm cho tờ dù mì mẹ ấy như rơi vào hầm băng. Mỹ nhân, chờ ta trước tiên xử lý một cái nghe lén con chuột nhỏ. Chương 65, họ rồ xì mạt ban đêm xông vào đại danh phủ. Chương 65, họ rồ xì mạt ban đêm xông vào đại danh phủ hỏa đô đêm, rất sâu. Chỉ có đường phố phồn hoa mới có đèn đuốc lập lòe. Thông thường dân chúng sớm đã nghỉ ngơi, nhưng đối với một ít người tới nói, ban đêm mới là hành động thời điểm. Họ rồ xì mạt đi xuyên qua rắc rối phức tạp trên mái hiên. Cặp kia màu vàng thụ đồng lấp lóe trong bóng tối lấy loài rắn đặc hữu lanh khốc. Trong sáng hay ạt cũng không đem hắn soi sáng ra tới. Lẻn vào đại danh phủ, đối với hắn mà nói, cùng trở về nhà mình không có gì khác biệt. Dọc đường thủ vệ, vô luận là trạm gác công khai vẫn là trạm gác ngầm, tại hắn tinh diệu tiềm hành rụt trước mặt, đều thùng rông kêu to. Hắn thậm chí có nhàn hạ thoải mái đi đánh giá những thủ vệ này trình độ. Tiếng hít thở quá nặng, trạ cờ dạ di động cũng không che giấu chút nào. Loại trình độ này phòng vệ, ngay cả cô nổ hạ ạ bù cũng không bằng. Họ Đồ Sĩ Mạn nội tâm kinh thường, trong lòng sớm đã quyết định tối nay phương án hành động. Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, dù là đối mặt nhìn như yếu đối thủ, cũng biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu là vị này đại danh phủ phòng giữ sông nghiêm, liền lập tức rút lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Có thể trước mắt xem ra, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nếu như vị này đại danh phủ thật sự không đề phòng như thế, chuyện kia thì đơn giản nhiều. Trực tiếp ra tay khống chế đối phương, để cho vị này hỏa quốc chí cao quân chủ trở thành chính mình tiểu quốc. Nghĩ tới đây, họ Đồ Sĩ Mạn liếm môi một cái. Nghiên cứu lại có thể tiếp tục. Họ Đồ Sĩ Mạn rất nhanh liền phong tỏa đại danh tẩm điện vị trí. Nơi đó thủ vệ rõ ràng xâm nghiêm mấy lần, khí tức cũng trầm ổn rất nhiều, xem như tinh nhuệ. Nhưng ở trước mặt hắn họ Đồ Sĩ Mạn vẫn như cũ không đáng chú ý, hắn giống một tia vô hình gió, lặng yên không một tiếng động gián tiếp cận khí tức toàn thân thu liễm, cùng hắc ám xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong điện, đèn đuốc sáng trưng, hương hương lờ lờ. Mơ hồ có thể thấy được một người nằm nghiêng ở trên nguyên tháp, trong ngực ôm một cái mỹ nhân. Ta âm, hữu sát tài bận. Họ Đồ Sĩ Mạn trong mắt khinh miệt càng đậm. Phàm nhân, dù là có được thiên hạ, cũng chung quy là đắm chìm trong dục vọng phàm nhân. Hắn đang chuẩn bị lại tới gần một chút, tìm kiếm khống chế đối phương thời cơ tốt nhất. Mất hứng. Trong điện, cái kia lười biếng đại danh bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếng cười rất nhẹ, lại làm cho họ Đồ Sĩ Mạn toàn thân lông tơ nổi lên, có một loại bị để mắt tới cảm giác. Không thích hợp. Ngay sau đó, trong điện vang lên đại danh âm thanh. Mỹ nhân, chờ. Chờ ta trước tiên xử lý một cái nghe lén con chuột nhỏ. Thanh âm không lớn, lại xuyên thấu cửa sổ, tinh chuẩn tiến vào họ Đồ Sĩ Mạn trong tai. Bị phát hiện. Họ Đồ Sĩ Mạn trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Làm sao có thể? Hắn tiềm hành rút, liền xạ dụ tổ bị sèn sẩy đều dễ dàng phát giác không được. Trốn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, họ Đồ Sĩ Mạn trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía sau bắn ra, động tác mau lẹ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng mà, hắn vừa mới vọt lên, thân hình còn tại giữa không trung. Một bóng người liền ngăn trở đường đi của hắn. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Người này chính là mới vừa rồi còn trong điện ôm mỹ nhân đại danh, chỉ bà ạ dạ xì. Hắn như thế nào đi ra ngoài? Họ Đồ Sĩ Mạn con người đột nhiên rụt lại. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì cần ni rụt ba động. Đối phương giống như là vô căn cứ thoáng hiện. Tới đều tới rồi, làm gì gấp gáp như vậy đi. Nhìn đối phương khuôn mặt quen thuộc, chỉ bà ạ dạ xì trên mặt lập tức treo đầy đủ cười. Họ Đồ Sĩ Mạn. Chỉ bà ạ dạ xì ở trong lòng nói thầm cái tên này, đáy mắt nghiền ngẫm càng nồng đậm. Thực sự là ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. Dựa theo vốn có kịch bản, thời kỳ này họ Đồ Sĩ Mạn hẳn là còn không có phản bội chạy trốn, đàn rồ còn tại âm thầm cho ngươi cung cấp ủng hộ. Đáng tiếc, đàn rồ đã chết, rụt đã trừ, hắn xì mù dạ nhất tộc đã đầu phục ta. Cho nên, đối phương đêm tối thăm dò đại danh phủ, mục đích không cần nói cũng biết, hoặc là muốn tìm một mới kim chủ, hoặc là chính là muốn đem hắn biến thành chính mình tiểu quốc. Theo họ Đồ Sĩ Mạn tâm tính, đằng sau khả năng nào lớn hơn? Nguyên bản chỉ bà ạ dạ xỉ còn nghĩ đợi xử lý xong lôi quốc chuyện, liền đi mời vị này nhà khoa học đến cho chính mình đi làm. Không nghĩ tới, vậy mà chính mình đưa tới cửa. Nhìn thấy chỉ bà ạ dạ xỉ cản đường, họ Đồ Sĩ Mạn đại cưỡng ép thay đổi thân hình, vững vàng rơi xuống đất, cùng với cách nhau ba bước. Họ Đồ Sĩ Mạn tâm, bây giờ đã chìm đến đáy cốc. Không chỉ là bởi vì chỉ bà ạ dạ xỉ quỷ dị xuất hiện, càng bởi vì tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, chung quanh hắn liền xuất hiện ít nhất hơn 10 đạo cường hãn khí tức, đem hắn gắt gao khóa chặt. Mỗi một đạo khí tức đều có không kém gì cổ nổ hạ ạ bù phân đội trưởng thực lực. Chính mình bị bao vây, ngươi là người nào? Họ Đồ Sĩ Mạn gắt gao nhìn chằm chằm chỉ bà ạ dạ xỉ, tính toán tìm ra sơ hở. Nhưng hắn thất vọng, nam nhân ở trước mắt, trên thân không có chút nào trả cờ dạ ba động, giống như một cái chân chính người bình thường. Nhưng người bình thường có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn ngăn lại sao? Ngươi tìm đến ta, còn hỏi ta? Chỉ bà ạ dạ xỉ ý cười sâu hơn, cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta là cái này đại danh phụ chủ nhân. Ngươi nửa đêm không ngủ được, chạy tới ta chỗ này làm gì? Ta lạc đường, họ Đồ Sĩ Mạn thuận miệng địa chuyện, con mắt lại tại điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm lấy thoát thân cơ hội. Lạc đường. Chỉ bà ạ dạ xỉ lập tức cười ha hả. Đèn sệt sàn mỉn một trong họ Đồ Sĩ Mạn cũng biết lạc đường. Nghe vậy, họ Đồ Sĩ Mạn sắc mặt kỳ biến, bại lộ. Đối phương không chỉ có biết hắn tồn tại, còn một ngụm vạch trần hắn thân phận. Xem ra đại danh đại nhân đối với ta hiểu rất rõ. Đến trình độ này, lại ngụy trang đã không có ý nghĩa. Họ Đồ Sĩ Mạn không che giấu nữa, thật dài đầu lưỡi liếm môi, thủ đồng bên trong tràn đầy ánh sáng nguy hiểm. Nếu biết ta là ai, liền nên minh bạch, ngươi những hộ vệ này ngăn không được ta. A, ngươi có thể thử xem. Chỉ bà ạ dạ xì như mày, ánh mắt có chút hăng hái, thuận tiện đo cân nặng ta những hộ vệ này cân lượng. Câu này hơi hợt mà nói, mang theo mùi vị khiêu khích. Họ Đồ Sĩ Mạn thụ đồng chợt có bảo, ánh sáng nguy hiểm lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó hắn động. Cùng lúc đó, trong tầm điện, Tờ Dù Mì Mẹ cả người đều cứng lại. Câu kia xử lý một cái nghe lén con chuột nhỏ, còn không có để cho nàng minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nguyên bản ôm nàng chỉ bà ạ dạ xì đột nhiên biến mất, hư không tiêu thất. Tiếp đó, ba đạo mang theo người mặt nạ từ trong điện trong bóng tối hiện lên, đem nàng một mực vây quanh, sát ý lạnh như băng, đem nàng bao phủ. Chỉ cần mình có chút dị động, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này khiến nàng không dám chuyển động. Xong. Tờ Dù Mì Mẹ ấy nhìn xem trống rỗng giường em, cùng phần kia bị tùy ý ném ở một bên quần trụ. Chi kia bút son còn lặng lặng nằm ở trên bàn, ngòi bút chú xa, đỏ tươi chói mắt. Thì ra, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là mình tại diễn kịch một vai. Đối phương căn bản liền không có chúng mỹ thuật. hắn một mực tại phối hợp nàng diễn kịch, nhìn nàng như thế nào tao thủ lộng tư, như thế nào ra sức biểu diễn, cực lớn cảm giác nhục nhã xông lên đầu, cảm giác bị thất bại theo sát phía sau. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp, tâm kế, huyễn rút, hết thảy đã biến thành một hồi chế cười. Ngoài điện, họ Đồ Sĩ Mạn không có lựa chọn công kích chỉ ba ạ dạ xì. Trực giác nói cho hắn biết, nam nhân ở trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Công kích hắn chính là chui đầu vào lưới. Trong trước mắt, họ Đồ Sĩ Mạn làm ra quyết đoán, phá vây. Ánh mắt của hắn tại trên vòng vây nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm lấy thích hợp nhất mục tiêu. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại phía đông trên mái hiên một cái ẩn bệ. Nơi đó là cả trong vòng vây vị trí tối xảo trá một chỗ, cũng là duy nhất đột phá khẩu. Thân hình hắn nhoáng một cái, không lùi mà tiến tới, cả người kề sát đất trượt, mục tiêu trực chỉ tên kia trên mái hiên ẩn bệ. Chương 66, họ Đồ Sĩ Mạn đến trồng ruộng a. Chương 66, họ Đồ Sĩ Mạn đến trồng ruộng a. Sen Ei giả sủ. Họ Đồ Sĩ Mạn trong tay áo đống nhiên thoát ra mấy cái dữ tợn rắn độc, mang theo gió tanh hôi thối, há miệng cắn về phía trên mái hiên ẩn vệ. Đây là hắn tối thường dùng chiêu số, mau lẹ ác độc. Nhưng mà, tên kia ẩn vệ không tránh không né. Ngay tại rắn độc sắp cắn chúng hắn lúc, một tên khác ẩn vệ chống rông xuất hiện, hai người đồng bộ kết ấn. Động tác hoàn toàn nhất trí. Thổ độ đồ gì nhẹ kỳ. Vâng. Một mặt thật dày tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tinh chuẩn ngăn tại trước mặt bầy rắn. Phanh, phanh, phanh. Mấy cái rắn đầu hung hăng đục vào, đầu rắn băng liệt, tường đất nhưng không thấy một vết nứt. Phong độn cả rẽ kỳ gì no rụt. Tên thứ ba ẩn vệ theo sát phía sau, hai tay vung lên, mấy đạo ngưng tụ như thật phong nhận phá không mà ra, đem những cái kia đụng choáng váng rắn độc chém thành thịt nát. Toàn bộ quá trình đi củ mọ di thủy, phối hợp vô gian. Họ Đồ Sĩ Mạn trong lòng trầm xuống. Chi bộ đội này phối hợp ăn ý, tuyệt đối trải qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện. Nhất kích không thành, họ Đồ Sĩ Mạn không chút nào hàm chiến, cơ thể quỷ dị thay đổi, kề sát đất trượt về phía tây bóng tối. Mềm chi cải tạo, chỉ cần đi vào bóng tối, hắn có trên trăm loại phương pháp đào tẩu. Mơ tưởng, hai đạo bóng đen từ hắn phía trước trong bóng tối bạo khởi, trong tay tản bạch ra đan chéo hàn mang, phong kín hắn tất cả đường đi. Động tác của bọn hắn băng lãnh tinh chuẩn, không có dư thừa sức tưởng tượng, mỗi một đao đều chỉ hướng yếu hại. Đối mặt một kích này, họ Đồ Sĩ Mạn bị thúc ép dừng lại, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cơ thể cất cao, tính toán từ không trùng đột phá. Nhưng mà hắn vừa nhảy lên, cũng cảm giác dưới chân căng thẳng. Chẳng biết lúc nào, mấy cái bùn đất tạo thành cự thủ phá đất mà lên, gắt gao bắt được mắt cá chân hắn. Lòng đất, đồng dạng có mai phục. Thiên la địa võng. Họ Đồ Sĩ Mạn sắc mặt cuối cùng ý tận thực chất thay đổi. Từ hắn động thủ đến bây giờ, bất quá mấy giây ngắn ngủi, hắn liên tục 3 lần nếm thử từ phương hướng khác nhau phá vây, lại đều bị chặn lại. Những hộ vệ này giống như hiệu suất cao cố máy giết chóc, hắn mỗi cái động tác, mỗi cái lựa chọn, tựa hồ cũng tại trong bọn hắn dự phán. Bị ép vào tuyệt cảnh họ Đồ Sĩ Quan, trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Tất nhiên đi không nổi, vậy liền đem ở đây ủy tận thực chất lật tung. Cụ Triệu Dỗ Sơ No Rụt. Hắn cắn nát ngón cái, hai tay phi tốc kết ấn, chuẩn bị triệu hắn cụ Triệu Dỗ Sơ Di. Mẹ đã. Đầu kia bạo ngược cự xà, đủ để đem tòa này hoa lệ đại danh phủ san thành bình địa. Hắn cũng không tin, đối mặt loại đẳng cấp này cự thú, những hộ vệ này còn có thể ung dung như thế. Mắt thấy hắn dính đầy máu bàn tay liền muốn đè xuống đất. Từ đầu đến cuối đứng tại chỗ quan chiến chỉ ba ạ dạ xì, cuối cùng khẽ nhíu mày. Cái này không thể được. Hắn nhẹ nói một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Không có người thấy rõ động tác của hắn, chỉ là một đạo tàn ảnh thoáng qua. Cơ thể của họ Đồ Sĩ Mạn liền đống nhiên cứng đờ. Một cái tay đem hắn ngăn cản. Ngăn lại tay của hắn không cần bao lớn sức mạnh, lại làm cho toàn thân hắn trả cờ dạ trong nháy mắt trệ sát. Chuẩn bị phát động cụ Triệu Dỗ Sơ No Rút, im bặt mà dừng. Hắn cùng với dị tịt ở giữa khế ước liên hệ, bị một cô không thể nào hiểu được ngang ngược sức mạnh, cưỡng ép chặt đứt. Họ Đồ Sĩ Mạn cứng đờ quay đầu. Chẳng biết lúc nào, chỉ bà ạ dạ xì đã đứng tại bên người của hắn, trên mặt vẫn là bộ nụ cười kia. Tới làm khách liền an phận một chút. Chỉ bà ạ dạ xì buông tay ra, ngữ khí bình đạm được giống như là đang giáo huấn một cái đứa bé không hiểu chuyện. Nếu là đem ta đỉnh viện làm hư, quét dọn thế nhưng là rất phiền phức. Họ Đồ Sĩ Mạn lảo đảo lùi lại, trên mặt là khó có thể tin. Thật giống như chỉ bà ạ dạ xì là một cái quái vật. Làm sao có thể? Nam nhân này đến cùng là làm sao làm được? Hoàng thân ở giữa, văng lên cu lại, lần nữa chặn hắn lại yếu hại, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế. Hắn bại. Nhìn xem âm tình bất định họ Đồ Sĩ Mạn, chỉ bà ạ dạ xì vừa cười vừa nói, đừng vùng vẫy nữa. Người không đi được. Người họ Đồ Sĩ Mạn đang muốn mở miệng. Chỉ bà ạ dạ xì lại căn bản không nói cho hắn cơ hội, phối hợp nói ra. Để cho ta đoán một chút, ngươi tại sao tới? Ta giết đàn rồ, giải tán rụt cho nên tiền của ngươi liên đoạn mất. Có lẽ còn có đệ nhất tế bào nghiên cứu, không có rụt tiềm hộ, ngươi cũng lấy không đến tay. Còn có ngươi kia cái gì vĩnh sinh nghiên cứu, cũng tiến hành không được, đúng không? Chỉ bà ạ dạ xì muốn nói một câu, họ rồ xì mà con ngươi liền co vào một phần. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt họ rồ xì mà là không giấu được kinh hãi. Nam nhân này, vì cái gì liền loại này chỉ có hắn cùng đàn rồ mới biết bí mật, đều nhất thanh nhị sở. Cho nên, ngươi nhìn chằm chằm ta. Chỉ bà ạ dạ xì giang tay ra. Nụ cười tràn ngập trêu tức, muốn đem ta biến thành ngươi cựu gút, nhường ngươi muốn gì cứ lấy. Chật chật chật. Trong truyền thuyết sạn nhìn một trong họ Đồ Sĩ Mạn lại luân lạc tới dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Thực sự là khó coi a. Tất cả ngụy trang cùng tiêu ngạo, tại thời khắc này bị bóc sạch sẽ. Họ Đồ Sĩ Mạn chỉ cảm thấy mình tại trước mặt đối phương, không chỗ che thân. Hắn âm lanh gương mặt, lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt chật vật, ngươi. Đến tột cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản. Chỉ bà ạ dạ xì vỗ tay cái độ, ta muốn ngươi làm việc cho ta. Họ đồ xì mạn khẽ giật mình, lập tức cười lạnh, thanh âm khàn khàn mang theo trào phúng, vì ngươi làm việc. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ thần phục? Đương nhiên là ngươi cần, mà ta lại có. Chỉ bà ạ dạ xì nụ cười không thay đổi. Ngươi đòi tiền, ta có thể cho ngươi, nhiều đến ngươi vô tận một đời đều không thể tưởng tượng tài phú. Ngươi muốn thí nghiệm tài liệu, bao quát đệ nhất tế bào, ta cũng có thể cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đều không phải là vấn đề. Thậm chí, ngươi tha thiết ước mơ vĩnh sinh, ta cũng không phải không thể cho ngươi chỉ một con đường. Chỉ bà ạ dạ xì nhìn thẳng họ đồ xì mạn, ánh mắt thâm thúy, mang theo thấy rõ hết thể tự tin. Chỉ cần, ngươi nghe lời. Họ đồ xì mạn trầm mặc. Tiền, thí nghiệm tài liệu, đệ nhất tế bào, vĩnh sinh. Nam nhân này nói mỗi một câu nói đều tinh chuẩn đính tại trên hắn khát vọng nhất dục vọng. Cái này khiến hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không có tư cách cự tuyệt. Rất lâu, hắn hầu kết nhấp nô, khàn khàn mở miệng, ngươi muốn ta làm cái gì? Hai chuyện. Chỉ bà ạ dạ xì duỗi ra hai cây ngón tay. Đệ nhất, nghiên cứu chế tạo ôn dịch vaccine. Vaccine. Họ đổ xì mà đầu góc có một cái chớp mắt khoảng không hạ cụ. Chỉ bà ạ dạ xì không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, tiếp tục nói, Nam Bộ Bình Nguyên phát sinh lũ lụt, chìm 7 tòa thành trấn, nạn dân vượt qua 10 vạn. Bây giờ hồng thủy thối lui, nhưng đại hai sau đó tất có lớn dịch, nạn dân bên trong đã xuất hiện ôn dịch manh mối. Dựa theo thường quy điều trị thủ đoạn, từ cách ly, chẩn đoán chính xác đến nghiên cứu ra giải dược, quá chậm. Chờ khống chế lại ôn dịch, ít nhất sẽ có 3 thành nạn dân bởi vậy mất mạng. Ta không có nhiều thời gian như vậy các loại, cũng không nhiều như vậy cái nhân mạng có thể lãng phí. Chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt rơi vào trên thân họ Đồ Sĩ Mạn, ánh mắt giống đang dò xét một kiện chân quý công cụ. Mà ngươi, họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi là phương diện này thiên tài. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất giải quyết chuyện này. Họ Đồ Sĩ Mạn nghe minh bạch, dùng hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi giải quyết một hồi sắp buộc phát ôn dịch. Chuyện này với hắn mà nói, không khó. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vô tận một đời nghiên cứu kỳ rút, có một ngày sẽ bị dùng để cứu người. Cảm giác này có chút hoang đường. Có thể. Họ Đồ Sĩ Mạn gật đầu, chuyện này với hắn tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Hắn quan tâm hơn một chuyện khác. Kiện thứ hai đâu? Chỉ bà ạ dạ xỉ khỏe miệng ý cười càng đậm. Chuyện thứ hai, bây giờ cây nông nghiệp sản lượng quá thấp. Ta cần ngươi, dùng ngươi kỹ thuật, đem hỏa quốc tất cả cây nông nghiệp sản lượng, tại hiện hữu trên cơ sở, ít nhất để cao một lần. Họ đổ xì mặt cả người đều cứng lại. Hắn màu vàng thụ đồng bên trong, bây giờ viết đầy mở mịt. Hắn nghe được cái gì? Cây nông nghiệp. Sản lượng. Hắn không nghe lầm chứ? Nam nhân này, hao tổn tâm cơ, dùng tuyệt đối vũ lực đem hắn chế phục, thừa lấy hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Kết quả? Không phải để cho hắn đi ám sát địch quốc chính khách, không phải để cho hắn đi phá vỡ cái nào nhân thôn, cũng không phải để cho hắn đi khai phát cái gì binh khí chiến tranh, mà là nhường hắn đi làm ruộng. Chương 67, ta muốn thiết lập vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Chương 67, ta muốn thiết lập vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Họ rồ xì mà đứng tại chỗ. Đầu óc của hắn bây giờ ỷ tặc thực chất đứng máy. Làm ruộng. Chuyện này từ hắn trở thành nhị dạ bắt đầu, liền từ trong thế giới của hắn bị ỷ tặc thực chất bóc ra. Đó là thuộc về những cái kia mặt hướng kỳ sủ triệt lương hướng lên trời, vì mấy ngụm lương thực dãy rủa cầu sinh bình dân. Mà hắn là trong truyền thuyết săn nhìn. Tay của hắn dùng để kết ấn, dùng để mổ xẻ, dùng để tìm tòi sinh mệnh huyền bí. Bây giờ nam nhân này vậy mà để cho hắn đi nghiên cứu như thế nào để cao cây nông nghiệp sản lượng, cái này so với trực tiếp giết hắn còn muốn hoang đường. Một loại hoang đường cảm giác dâng lên, để cho họ rổ xì mà hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Vẫn nói mình đã trúng huyền thuật, ta có thể làm so cái này càng có giá trị sự tình. Họ rổ xì mà tiếng nói khàn khàn, cố gắng ngăn chặn nội tâm không hiểu, tính toán để cho mình ngữ càng thêm có lực. Ám sát, chiến tranh, tình báo, lại hoặc là ta có thể vì ngươi khai phát ra đủ để phá hủy một cái nhận thôn kỉn rụt binh khí. Những thứ này mới là ta giá trị thực sự. Tại hắn cố hữu trong quan niệm, quyền hạn giả dục vọng đơn giản chính là những cái kia, mạnh hơn vũ lực, càng nhiều tài phú, rộng hơn cương thổ. Để cho hắn đi nghiên cứu cây nông nghiệp cũng không phải là muốn thông qua lương thực tăng gia sản xuất tới vơ vét càng nhiều thu thuế, thỏa mãn càng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Quý tộc không phải đều là như vậy sao? Xa hoa dâm đãng, lòng tham không đáy. Nhìn xem họ đổ xì mặt cái kia chương viết đầy ta không hiểu, nhưng ta rất sốt khuôn mặt. Chỉ bà ạ dạ xì cười. Ngươi có phải hay không cho là ta nhường ngươi làm những thứ này chỉ là vì cùng khác quý tộc một dạng, từ nông dân trên thân ép tiền nhiều hơn tài, để cho ta vượt qua càng xa xỉ sinh hoạt. Họ đổ xì mà không nói gì, nội tâm cũng vô cùng chắc chắn. Chỉ bà ạ dạ xì khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại, giống tại nhìn một cái người nguyên thủy. Nị dạ chính là nị dạ, các ngươi nhìn sự tình lúc nào cũng đơn giản như vậy, đáng thương như vậy. Câu nói này giống một cái tát quất vào họ đổ xì mà trên mặt, nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì hắn chính xác không nghĩ ra, ngoại trừ lý do này, còn có cái gì có thể để cho một vị đại danh chú ý trong ruộng những cái kia đám dân quê. Chỉ bà ạ dạ xỉ không có ý định đối với hắn tiến hành tư tưởng gì giáo dục. Cùng một cái xã hội nguyên thủy khoa học cùng nhân đi giải thích cái gì là năng lực sản xuất đệ nhất, cái gì là dân sinh cơ sở, vậy quá điệu giới. Đối với họ đồ xỉ mà công dụng đương nhiên sẽ không giới hạn ở đó, nhưng đó đều là chuyện sau đó. Hắn không cần họ đồ xỉ mà lý giải. Hắn chỉ cần họ đồ xỉ mà đi làm. Chỉ bà ạ dạ xỉ suy nghĩ, có trong nháy mắt như vậy bay xa. Hắn nhớ tới kiếp trước. Nhớ tới những cái kia từ nhỏ đã bị khắc tiến trong xương cốt giáo dục, nhớ tới trong sách lịch sử những cái kia trầm trọng văn tự, cùng cái kia khai thiên lịch địa tiếng thứ nhất nhân dân và thuế. Nếu như ở kiếp trước, xem như người bình thường hắn, có lẽ chỉ có thể suy nghĩ như thế nào để cho chính mình cùng người nhà trải qua tốt hơn. Coi như xuyên qua tới, nếu như không có hệ thống, hắn cũng biết lựa chọn lần giật. Nhưng bây giờ, hắn là hỏa quốc đại danh, hắn có hệ thống phụ trợ, hắn có mũ kẻ kỳ tại thế gian sức mạnh. Nếu như không thể dựa theo chính mình suy nghĩ đi cải tạo thế giới, cái kia mẹ nó không trắng xuyên qua. Đều nói cái mông quyết định đầu. Hắn không ngại tại bảo đảm chính mình lợi ích tình huống phía dưới, bố thí một chút yêu mến cho người của tầng dưới chót. Bây giờ, hỏa quốc ước vạn quốc dân vận mệnh đều hệ với hắn một người chi thủ. Hắn đương nhiên có thể không nhìn, có thể giống lịch đại đại danh như thế, đem bình dân coi là cung cấp thu nhập từ thuế gia súc. Nhưng hắn làm không được. Một cái chân chính cường đại quốc gia, không nên xây dựng ở trên đối với tầng dưới chót vĩnh viễn bóc lột. Ngay cả tầng dưới chót người bụng đều điền không đầy, thân là kẻ thống trị không thể nghi ngờ là thất bại. Quả nhiên a, thân là loại hoa gia người, thiết lập vạn thế bất hủ cơ nghiệp mới là chấp nhận a. Đương nhiên, những thứ này hoành vĩ lam đồ, hắn không cần thiết đối với họ rổ xỉ mà giảng giải. Để cho địch nhân của mình, thân tử, vĩnh viễn đang suy đoán, bản thân cái này cũng là một loại quyền lực tuyên cáo. Thanh gia sóc, chỉ bà ạ dạ xì nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh rơi xuống, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chỉ bà ạ dạ xì bên cạnh thân, vì một chân trên đất, phản phất hắn muốn là hòa vào nơi này trong không khí. Họ rổ xỉ mà con ngươi, lại một lần nữa co vào. Người này, là lúc nào xuất hiện? Hắn cái kia đi qua vô số lần ma luyện năng lực nhận biết, vậy mà không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Hắn nguyên lai tưởng rằng, vừa rồi vây quét chính mình những cái kia ẩn vệ, đã là vị này đại danh tinh nhuệ nhất sức mạnh. Nhưng bây giờ, lại một cái hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác cường giả xông ra. Cái này đại danh phủ, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu sức mạnh? Cho dù vừa rồi phá vòng vây thành công, bên ngoài. Nghĩ tới đây, họ rồ xí mà càng cảm giác kinh hãi. Đại danh đại nhân. Thanh giã sóc cúi đầu, âm thanh trầm ổn. Chỉ bà ạ dạ xỉ chỉ vào họ rồ xí mà nói, từ hôm nay trở đi, vị này họ rồ xí mà chính là chúng ta hỏa quốc đặc biệt mời thủ tịch nghiên cứu viên. Hắn cần gì thí nghiệm tài liệu, cần bao nhiêu tài chính, cần gì dạng nhân thủ, từ ngươi toàn quyền phụ trách điều phối, tận lực thỏa mãn. Là. Thanh giã sóc cung kính lĩnh mệnh, đứng dậy đứng ở một bên. Chỉ bà ạ dạ xỉ quay đầu một lần nữa nhìn về phía họ Đỗ Simaz, chờ ngươi hoàn thành ta lời nhắn nhủ hai chuyện. Ngươi sẽ có được ngươi mong muốn. Bây giờ, ngươi có thể đi theo hắn, đi chọn lựa ngươi mới thí nghiệm phòng. Nói xong, hắn phất phất tay. Lùi ra đi. Họ Đỗ Simaz nhìn chằm chằm chỉ bà ạ dạ xỉ một mắt. Từ đối phương bày ra thực lực, cùng với hứa hẹn, hắn đã không muốn rời đi. Có lẽ đi theo dạng này người sẽ rất thú vị. Nghĩ tới đây, họ Đỗ Simaz trên mặt lập tức lộ ra cười tới, trong mắt mang theo mãnh liệt hưng phấn cùng hiếu kỳ. Hắc hắc, tuân mệnh, đại danh đại nhân. Tại thanh giá sóc dưới sự hướng dẫn, họ Rồ Xì Mạt quay người rời đi. Tầm điện bên trong, trong lư hương điểm hương sớm đã đốt hết. Tờ dù mỹ mẹ ấy ngồi sồn tại giường em phía trước, nhìn như không nhúc nhích, nhưng nàng bắp thịt lại căng thẳng vô cùng. Nhục nhã, phẫn nộ, những tâm tình này tại chỉ bà ạ dạ xì tiêu thất, ba tên ẩn vệ xuất hiện một khắc này, liền đã bị nàng cưỡng ép đè lên đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng là Nị Dạ, là làng xương mù đỉnh tiêm tinh anh. Tại bất luận cái gì tuyệt cảnh phía dưới, đầu tiên phải cân nhắc, vĩnh viễn không phải là cảm xúc, mà là như thế nào sống sót. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển. Ba tên hộ vệ, trạ cờ dạ ba động đều tại thượng nhẫn cấp bậc, hiện lên tam giác chi thế đem nàng khóa chặt, không có bất kỳ cái gì góc chết. Cưỡng ép phá vây, độ khả thi thành công rất thấp. Vô số chạy trốn nhẫn thuật trong đầu tiến hành thôi diễn, tiếp đó lại bị nhất nhất phủ quyết. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến động tĩnh. Nhẫn thuật va chạm nổ đùng, gián độc gào thét, tường đất rút lên trầm đục. Chiến đấu. Bên ngoài có người ở cùng đại danh hộ vệ chiến đấu. Ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là bị bén nhạy bắt được. Cu Triệu Dụ sờ no rụt. Tờ dù mỉ mệ ánh mắt căng thẳng. Là họ Đỗ Simaz. Trong truyền thuyết sản mìn một trong, họ Đỗ Simaz. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong mắt Tờ Dụ Mỹ Mệ tràn đầy chấn kinh, sau đó hóa thành cuồng hỉ. Họ Đỗ Simaz loại đẳng cấp này cường giả một khi ra tay, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn. Đại danh phủ thủ vệ sức mạnh, nhất định sẽ bị toàn bộ hấp dẫn tới. Khi đó chính là nàng đào tẩu thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, nàng vui sướng không có kéo dài bao lâu. Trong dự đoán mện đã gào thét tràn diện chưa từng xuất hiện. Cái kia cố cường đại cụ Triệu Dụ sở rút trả cờ dạ ba động, liền không còn sót lại chút gì. Tiếp đó, hết thể đều yên tĩnh trở lại, yên tĩnh như chết. Liên họ Đồ Xi Ma khí tức cũng ỷ tận thực chất tiêu thất. Kết thúc nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu? Trong truyền thuyết sản mìn một trong họ Đồ Xi Ma cứ như vậy được giải quyết. Trong nháy mắt, một cỗ so mới vừa rồi bị nhục nhã lúc còn muốn thâm trầm hàn ý xông lên đầu. Nàng lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được vị này hỏa quốc đại danh có sức mạnh. Liên họ Đồ Xi Ma đều không thể dung chuyển một chút, chính mình chút thực lực ấy lại coi là cái gì? Trốn, trốn nơi nào? Ngay tại tờ rủ mỹ mẹ ấy lâm vào khốn đốn thời điểm. Kẹt. Cửa điện bị đẩy ra, chỉ bà ạ dạ xì thân ảnh lại xuất hiện tại cửa ra vào. Ba tên ẩn vệ lập tức lui vào bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tầm điện chỉ còn lại hắn cùng nàng. Chỉ bà ạ dạ xì từng bước một đi đến giường em phía trước, ngồi trở lại vị trí cũ. Hắn cầm lấy vật tư danh sách, liếc mắt nhìn, tiếp đó tiện tay ném vào bên chân trong chậu than. Quyền trục gặp hỏa, trong nháy mắt bốc cháy lên. Nhìn xem danh sách chậm rãi đốt thành cho bụi, chỉ bà ạ dạ xì nói chuyện, âm thanh rất ôn nhu, lại mang theo trêu tức. Mỹ nhân, nóng lòng chờ a. Tới, chúng ta tiếp tục. hắn trên mặt vẫn là vừa rồi bộ kia si mê biểu lộ. Chương 68, Vũ ẩn chi hoa, ngươi là của ta. Chương 68, Vũ ẩn chi hoa, ngươi là của ta. Trong tầm điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong chậu than, cái kia quyển sách đã hóa thành cho tàn. Cuối cùng một tia khói xanh tán đi, sờ cắt lệ lửa than lúc sáng lúc tối. Chỉ bà ạ dạ xì trên mặt, vẫn là bộ kia bị tình dục chi phối si mê bộ dáng. Thanh âm của hắn ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Mỹ nhân, nóng lòng chờ a. Tới, chúng ta tiếp tục. Hắn đưa tay ra, làm bộ muốn đem Tở Dụ Mỹ Mệ ấy một lần nữa ôm vào lòng, tiếp tục vừa rồi chưa xong đuốt ve an ủi. Tở Dụ Mỹ Mệ ấy nhìn xem hắn, nhìn xem hắn trên mặt kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, nhìn xem hắn ngụy trang ra mê ly. Nội tâm dâng lên một cỗ không cách nào áp chế sợ hãi, nhục nhã, phẫn nộ. Không, những tâm tình này đã sớm bị sợ hãi thay thế. Ở trong mắt người đàn ông này, nàng từ đầu tới đuôi chính là một cái cho hắn giải trí tôm tép ngại nhép. Hắn thậm chí lười nhác vạch trần chính mình, mà là có chút hăng hái mà bồi tiếp nàng diễn kịch, thưởng thức nàng như thế nào tao thủ lộng tư, như thế nào tự cho là thông minh. Tiếp đó tại nàng đắc ý nhất một khắc này, đem nàng tất cả hy vọng cùng tôn nghiêm ngã nát bấy. Cơ thể của Tở Dụ Mỹ Mệ ấy không bị khống chế run rẩy lên. Nàng đưa tay đem trên thân món kia gần như trong suốt tơ lụa váy dài một chút lũ nhanh. Động tác này là nàng có thể làm cuối cùng phòng bị. Trên mặt mị tiếu đã tiêu thất, con ngươi là băng lãnh một mảnh. Nàng nhìn chằm chằm chỉ bà ạ dạ xì, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, chỉ bà ạ dạ xì nhìn nàng một cái, lập tức đem trên mặt si mê rút đi. Rút đi tốc độ nhanh đến mức không có một chút dây dưa dài dòng. Ánh mắt cũng khôi phục quen có bình tĩnh. Chỉ bà ạ dạ xì dựa vào giảm giường, đổi một thoải mái hơn tư thế đánh giá Tở Dụ Mỹ Mệ ấy. Chỉ là trên mặt mang theo thần sắc thất vọng, phản phất tại tiết hận một hồi trò hay bị sớm gián đoạn. Vô vị. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không diễn. Ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích diễn kịch đâu. Tư thái này so bất luận cái gì ác độc ngôn ngữ đều càng có vũ nhục tính chất. Ngươi cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Tở Dụ Mỹ Mệ cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ hỏi. Chơi vui à? Chỉ bà ạ dạ xì không chút do dự thừa nhận, nở nụ cười. Đương nhiên chơi vui. Hắn thích dí dối lưng một cái, tư thái lười biếng. Thâm cung thời gian, nhàm chán đến rất. Mỗi ngày không phải xử lý chính vụ, chính là ứng phó đám cáo giả kia. Ta đều nhanh quên, lần trước gặp phải chơi vui như vậy chuyện là lúc nào? Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân Tở Dụ Mỹ Mệ ấy, trong mắt nghiền ngẫm càng đồng đậm. Nhất là một cái làng xương mù tinh anh thượng nhẫn, vậy mà lại nghĩ đến dùng loại phương thức này để tới gần ta, không tiếc dâng lên thân thể của mình, liền vì điểm này đáng thương vũ khí cùng lương thực. Chật chật, thực sự là can đảm lắm. Và anh, Tở Dụ Mỹ Mệ ấy đầu góc ông trống rỗng. Hắn ngay cả mình thân phận đều nhất thanh nhị sở. Nàng vẫn luôn rất cẩn thận, tự nghĩ cũng không có bại lộ ra thân phận. Thậm chí phần kia của chủ cũng không có viết rõ là vì ai vận chuyển vật tư. Có nội ứng. Tở Dụ Mỹ Mệ trước tiên liền có câu trả lời. Thế nhưng là biết đáp án lại như thế nào? Bây giờ người là giao tất ta là thịt cá. Tất cả bí mật của mình, tất cả mưu đồ đều bị đối phương thấy rõ đến nhất thanh nhị sở. Mà nàng, đối với nam nhân này, lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại tin tức này bên trên tuyệt đối không ngang nhau, để cho nàng sinh ra trước nay chưa có cảm giác bất lực. Ngươi miệng nàng môi giật giật, muốn hỏi thứ gì, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại không nói ra được. Nhìn xem Tở Dụ Mỹ Mệ ấy bộ kia thất hồn lạc phách, muốn nói lại thôi bộ dáng, chỉ bà ạ dạ xỉ trên mặt ý cười sâu hơn. Hắn không tiếp tục bức bách nàng, ngược lại đem vấn đề vứt ra trở về. Đừng hỏi ta muốn như thế nào. Chẳng lẽ không nên ta hỏi ngươi muốn như thế nào sao? Vấn đề này, để cho Tở Dụ Mỹ Mệ ấy nao nao. Nàng muốn như thế nào? Nàng muốn mang vật tư trở lại làng sương mù, đi cứu vớt những cái kia tại xương máu chính sách phía dưới dãy rủa đồng bạn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều trở thành bọt nước. Chính nàng cũng thành tù nhân. Khi tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều bị nghiền nát sau, còn lại chỉ có nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Thả ta đi. Tở Dụ Mỹ Mệ âm thanh rất nhẹ, mang theo chính nàng cũng chưa từng phát giác cầu xin. Phóng ngươi đi. Chỉ bà ạ dạ xì giống như là đang nghe chê cười giống như hỏi lại, dựa vào cái gì? Hắn ngồi thẳng cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt hổ một mực nhìn chằm chằm Tở Dụ Mỹ Mệ ấy nhìn. Bằng dung mạo ngươi đẹp không? Vẫn là bằng trước ngươi tao thủ lộng tư lấy lòng đến ta? Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng nói ra từng chữ cũng giống như lao. Đâm đến Tở Dụ Mỹ Mệ sắc mặt càng thương bạch. Nàng ép buộc chính mình chấn định lại, tựa hồ muốn tìm về một điểm thuộc về đỉnh tiêm nhị dạ chấn định. Ta là nhị dạ làng sương mù, ngươi bắt ta sẽ dẫn tới hai nước ngoại giao tranh chấp. Đây là nàng dưới tình thế cấp bách có thể nghĩ tới duy nhất thẻ đánh bạc. Ngoại giao tranh chấp? Chỉ bà ạ dạ xì cười, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Một cái tại địch quốc đại danh trong tầm cung, tính toán dùng mỹ nhân kế hành thích vũ nữ. Ngươi cảm thấy, coi như chuyện này truyền đi, làng sương mù là sẽ vì ngươi ra mặt, vẫn sẽ trước tiên cùng ngươi phủi sạch quan hệ? Tở Dụ Mỹ Mệ ấy tâm, y tăng thực chất chìm xuống dưới. Đúng vậy a, nàng tối nay thân phận là mẹ ấy, là hỏa quốc bình dân trí nữ. Coi như nàng chết, cũng cùng làng sương mù không kéo nổi bất kỳ quan hệ gì. Nàng tất cả lộ đều bị lấp kín. Nhìn xem trong mắt nàng một tia ánh sáng cuối cùng cũng tắt đi. Chỉ bà ạ dạ xì biết, đóa này có gai làng sương mù chi hoa, nàng cái tia cao ngạo đầm đã bị mình một cây căn nhổ sạch sẽ. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn, đem Tở Dụ Mỹ Mệ hoàn toàn bao phủ tại âm cả phía dưới. Tiếp đó cúi người nắm nàng chân bóng cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu cùng mình đối mặt. Chỉ bà ạ dạ xì nhẹ nói, đừng sai lầm, Tở Dụ Mỹ Mệ ấy, không phải ta muốn chơi cái trò chơi này, là ngươi chủ động đi vào ta cung điện, tính tính toán đem ta biến thành con mồi của ngươi. Chỉ có điều, ngươi đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp ta. Cho nên đừng cảm thấy ngươi rất vô tội. Bây giờ, trò chơi kết thúc. Thợ săn cùng con mồi thân phận, cũng nên đổi một cái. Hắn chỉ bụng, nhẹ nhàng nuốt ve nàng cằm. Đầu ngón tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ ra thị xúc cảm, cùng cô thân thể kia không cách nào ức chế run rẩy. Ngươi nói rất đúng, ngươi thật sự rất đẹp, ngươi thân phận cũng rất thú vị. Cho nên từ tối nay bắt đầu, ngươi người này, mệnh của ngươi, toàn bộ chỉ bạ ạ dạ xỉ trên mặt lộ ra ác liệt và tràn ngập lòng ham chiếm hữu cười tới. Đều là của ta. Chỉ bạ ạ dạ xỉ âm thanh rất nhẹ, lại đem tở rủ mỹ mệ tất cả đường lui cắt đứt. Đều là của ta. Câu này bá đạo tuyên cáo, để cho nàng khắp cả người phát lạnh. Run rẩy không bị khống chế, không phải là bởi vì sợ, là phẫn nộ cùng khuất nhục tại thiêu đốt lấy nàng. Nhưng nàng là tờ dù mị mệ ấy, là có thể tại trong chính sách xương máu loại kia hoàn cảnh tàn khốc trổ hết tài năng, đồng thời lãnh đạo quân phản kháng nữ nhân. Đại não ngắn ngủi khoảng không hạ cụ sau, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Uy hiếp, đối phương không quan tâm, cầu xin tha thứ, sẽ chỉ làm người càng đắc ý vậy thì chỉ còn dư. Giao dịch. Tờ dù mị mệ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng hít sâu một hơi, lý trí khôi phục sơ qua. Nàng nhìn thẳng nam nhân trước mắt này, âm thanh có chút lơ mơ, cũng đã nghe không ra bối rối. Hảo. Nàng phun ra một chữ. Đáp án này để cho chỉ bà ạ dạ xì đều có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút hăng hái mà như mày, chờ lấy câu sau của nàng. Tờ dù mì mệ ấy trong đất, chậm rãi đứng lên. Cứ việc thân ở tuyệt cảnh, nàng vẫn như cũ thẳng sống lưng, gắng gượng thuộc về cường giả tư thái. Ta có thể phụng dưỡng ngươi. Khi câu nói này ra miệng, nàng không thể ức chế run dậy một chút. Chương 69, ta bây giờ nộ khí rất lớn. Chương 69, ta bây giờ nộ khí rất lớn. Làm tờ dù mì mệ ấy nói ra có thể phụng dưỡng câu nói này lúc, chỉ bà ạ dạ xì liền biết nàng còn có nói tiếp. Hắn dù bận bận đung dung, chậm đợi nói tiếp. Chỉ nghe tờ rủ mỹ mệ ấy nói, nhưng mà ta trước đây điều kiện ngươi phải đáp ứng ta, vì chúng ta làng xương mù quân phản kháng cung cấp đám kia vật tư. Đây đã là nàng vốn liếng cuối cùng, dùng thân thể của mình cùng tự do đi đổi các đồng bạn sống tiếp hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, đây có lẽ là duy nhất có thể đánh động một cái đại danh giao dịch. Dù sao đối với hỏa quốc đại danh mà nói, điểm này vật tư không tính là gì, mà hắn lấy được lại là một cái đỉnh tiêm nữ nhị dạ hoàn toàn ngoan ngoãn theo. Nhưng mà chỉ bà ạ dạ xì nghe xong, trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái, lập tức cả cười. Đó là một loại không còn che giấu chế giễu. Ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng? Chỉ bà ạ dạ xì hướng phía sau tới gần, một lần nữa ngồi trở lại giường em, dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem nàng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Trong giọng nói khinh miệt, để cho tờ rủ mị mệ trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng gắt gao cắn môi, không cam lòng nói, ngươi ta cái gì? Chỉ bà ạ dạ xì đánh gãy nàng, trên mặt nụ cười thu liễm, thay đổi một bộ lạnh lùng tư thái. Tờ rủ mị mệ ấy, ta lại nói một lần cuối cùng. Ngươi bây giờ là chiến lợi phẩm của ta. Chiến lợi phẩm, không có quyền lựa chọn, càng không có bản điều kiện tư cách. Tác dụng của ngươi chính là lấy lòng ta, để cho ta vui vẻ. Đến nỗi ngươi những đồng bạn kia, ngươi kia cái gì quân phản kháng, sống chết của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Lời nói lạnh như băng, y tăng thực chất đánh nát tờ rủ mì mệ ấy với tưởng. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì phải đáp ứng chính mình? Mình tại trong mắt của hắn bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình, chủ động đưa tới cửa đồ chơi. Đồ chơi thỉnh cầu, hắn tại sao muốn nghe? Nội tâm tuyệt vọng nàng bao phủ. Nàng xem thấy trước mắt cái này tuấn mỹ nhưng lại ác liệt nam nhân, trong mắt trong nháy mắt dâng lên hận ý. Ngươi coi như nhận được ta người, cũng vĩnh viễn không chiếm được tâm ta. Nàng cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này. Đây là nàng phản kháng cuối cùng. Nàng phải dùng tinh thần bất khuất tới bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Nhưng mà trong dự đoán thẹn quá hóa giận cũng không có xuất hiện. Vừa vặn tương phản. Nghe được câu này trong nháy mắt, chỉ ba ạ dạ xì cả người đều ngẩn ra. Nét mặt của hắn xuất hiện một sát na ngốc trệ. Nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng tờ rủ mỹ mệ thậm chí dâng lên vẻ bệnh hoạn khoái ý. Xem đi, ngươi coi như có thể trưởng khống thân thể của ta, cũng không cách nào trưởng khống ý chí của ta. Ngươi cuối cùng, ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, phốc, chỉ bà ạ dạ xì nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm càn. Ha ha, ha 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 ha. Hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều nhanh đi ra, chỉ vào tờ rủ mỹ mệ ấy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Ngươi, ngươi, ha 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 ha, tờ rủ mỹ mệ ỉ tặc thực chất động. Hắn cười cái gì? Câu nói này cười đã chưa? Cái này chẳng lẽ không phải đối với hắn lớn nhất vũ nhục sao? Nàng không thể nào hiểu được. Chỉ bà ạ dạ xì cười rất lâu, bụng đều cười rút mới miễn cưỡng dừng lại tới. Hắn xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt, nhìn vẻ mặt mờ mịt tờ rủ mì mệ ấy, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Có trời mới biết. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lóe lên, tất cả đều là kiếp trước những cái kia cầu huyết phim truyền hình kinh điển tiểu đoạn. Cái gì ngươi lấy được ta người, lại không chiếm được tâm ta? Cái gì ngươi cái này ạ cù mạ, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cho là loại lời kịch này chỉ có thể tồn tại ở soạn giả trong đầu. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể nghe được chân nhân bản, hay là từ tương lai mỹ dục, trong miệng tờ dù mì mệ ấy nói ra. Loại này thời không thác loạn hoang đường cảm giác, để cho hắn thực sự không kiểm được. Hắn nhìn xem tờ dù mì mệ ấy, lắc đầu, dùng một loại nhìn đồ nhà quê ngữ khí, chậm rãi nói, ta nói, lại tỉ, ta muốn tâm của ngươi làm gì? Lấy ra rau trộn, vẫn là thịt kho tàu. Ngươi trái tim kia bên trong, chăng là làng sương ngủ, là đồng bạn của ngươi, là đối ta hận. Ta muốn tới, cho mình ấm ức sao? Tờ dù mì mệ ấy giật mình. Nàng cảm giác nhân cách của mình, tại thời khắc này, bị đối phương nghiền nát. Nàng tất cả phản kháng. Tại đối phương câu này nhẹ nhàng hỏi lại trước mặt, đã biến thành một cái ý tạt đầu ý tạt đuôi chê cười. Cực lớn xấu hổ cảm giác, so mới vừa rồi bị vạch trần lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, để cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thân thể của nàng lung lay, cơ hồ đứng không vững. Nhìn nàng bộ kia lung lay sắp đổ, tam quan vỡ vụ bộ dáng, chỉ bà ạ dạ xì trên mặt ý cười lớn hơn. Đoán này cao ngạo làng xương mù chi hoa, sắp bị chính mình chơi hỏng. Hoặc là, ngươi thả ta đi. Tờ dù mỹ mệ âm thanh mang tới nước nở, hoặc là, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều một cái cu lại, đang gắt gao chống đỡ tại khiết bạch trên cổ. Chỉ cần đối phương tuyết một chữ không nàng liền sẽ không chút do dự đâm xuyên cổ họng của mình. Dùng tử vong, tới bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm. A. Chỉ bà ạ dạ xì như mày, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tốt. Hắn thậm chí phủi tay, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang khích lệ. Vậy ngươi chết ta. Nhanh lên, để cho ta nhìn một chút, làng xương mù chi hoa tàn lụi, có phải hay không đẹp như vậy? Ngươi thở dù mì mệ cắn chặt hàm răng. Nắm cú lại tay, đường giữa không trung, tiến tối lưỡng nan. Hắn chẳng lẽ liền không sợ chính mình thật sự chết ở chỗ này sao? Như thế nào? Không xuống tay được. Chỉ bà ạ dạ xỉ trên mặt trêu tức đã tiêu thất, nụ cười dần dần trở nên lạnh, cũng đúng, dù sao chết, nên cái gì cũng bị mất. Hắn đi đến trước mặt của nàng, cùng với đối mặt, ánh mắt tràn đầy hàn ý bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta ngày mai liền sẽ đối ngoại tuyên bố, có làng xương mù nhị dạ hành tích, bị giết chết tại chỗ. Hắn dừng một chút, tiến đến bên thai của nàng nhẹ nói, ngươi đoán, ta có thể hay không đem ngươi những đồng bạn kia danh sách, đưa đến các ngươi mị dục trên tay. Ngươi, tờ dù mị mệ con ngươi trong nháy mắt rút lại, hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Câu nói này, đem nàng tất cả kiên trì đều cầm chắc lấy. Nàng có thể chết, nhưng không thể liên lụy những cái kia tín nhiệm nàng, đi theo nàng đồng bạn. Ngươi, ngươi cái này. Ma quỷ môi của nàng run rẩy, tất cả khí lực phảng phất đều đã mất đi. Leng keng. Trong tay nắm chắc cu lại, vô lực rơi xuống, phát ra một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Thanh âm kia, cũng đập bể nàng sau cùng ý chí chống cự. Cả người nàng đều mềm nhũn tiếp, giống một gốc bị ngăn trở hoa, dọc theo chỉ bà ạ dạ xì bên chân, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong, hết thảy đều xong. Nàng xem thấy nam nhân ở trước mắt, cuối cùng hỏng mất. Nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào nàng nghẹn nào, tuyệt vọng hỏi. Chỉ bà ạ dạ xì nhìn xuống tờ dù mì mệ ấy, nhìn đối phương cái kia trường nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng không có nửa phần thương hại. Hắn đưa tay ra, câu lên nàng một lọn tóc hít hà, một mùi thơm xông vào mũi. Ta nói qua, vấn đề này không nên hỏi ta. Sau đó nắm tờ dù mì mệ ấy khuôn mặt, nhìn đối phương cặp kia bị nước mắt thấm ướt, tràn ngập tuyệt vọng bích sắc đôi mắt, khoe miệng nụ cười kềm nén không được nữa. Nên hỏi chính ngươi. Ngươi có thể cho ta cái gì? Bất quá ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, không chút kiêng kỵ tại nàng cái kia linh lung tinh tế trên đường con rú tẩu. Ý vị thâm trường nói, ta bây giờ nộ khí rất lớn a. Một đôi đại thủ đè xuống đối phương đầu. Chương 70, ta cho mới là ngươi, ta không cho ngươi không thể cưỡng. Chương 70, ta cho mới là ngươi, ta không cho ngươi không thể cưỡng. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm đem tầm điện chiếu sáng. Trong không khí, đêm qua hương khí còn chưa tan đi tận, trong điện còn tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi, tờ dù mỹ mệ ấy giống mèo con co giúp ở mềm mại trên giường, nàng ấy ho ho chỉ bà ạ dạ xỉ tại nàng nửa lộ trên thân nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, lập tức đứng dậy, chỉ choàng một kiện thả lỏng trường bào. Hắn vội lưng một cái, khớp xương đôn đốt vang rội. Có lẽ là rời giường động tĩnh quá lớn, tờ dù mỹ mệ ấy bị đánh thức. Nàng chậm rãi mở ra mang theo mắt buồn ngủ mông lung, mặt mũi tràn đầy u rũ. Nhấp nhem mắt buồn ngủ nhìn xung quanh, trước tiên phát hiện đứng tại bên giường chỉ bà ạ dạ xỉ. Trong nháy mắt liền nhớ tới chính mình người ở chỗ nào, lúc này kéo qua đệm chăn, đem chính mình che kín. Mắt cắn nạ chỗ sắp đặt, đành phải nhìn về phía một bên. Mà nàng nhìn về phía chỗ, để món kia gần như trong suốt màu hồng cánh sen váy tơ, chỉ là cái này váy dài sớm đã tại đêm qua trong cuồng phong sậu vũ hóa thành bể tan tành bại. Tờ dù mỹ mệ trong nháy mắt nhớ tới tối hôm qua kinh nghiệm hết thảy. Đã từng tươi đẹp như nước mùa xuân bích sắc đôi mắt, lập tức trở nên trống rỗng vô thần, cả người đều đang ngẩn người. Nàng trắng non da thịt bên trên, phản phất vết rách một dạng trải rộng dấu đỏ. Ký ức cuộn, đêm qua như ác mộng. Nam nhân kia, dùng dã man nhất phương thức, để cho nàng đã hiểu cái gì gọi là chi phối. Không có thương hương tiếc ngọc, không có nửa điểm ôn nhu. Mỗi một lần tìm lấy, cũng giống như tại biểu thị công khai quyền sở hữu. Đến cuối cùng, nàng từ bỏ, tùy ý đối phương đem chính mình nghiền nát. Nàng bộ dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng cũng không có gây nên chỉ bà ạ dạ xỉ chú ý mà đi thẳng tới trước thư án, từ trên bàn rút ra một tấm khoảng không hạ cụ quyển trục, sau đó nâng bút. Không có suy tư, ngòi bút liền tại trên quyển trục đi củ mọ di thủy bàn mà di động. Vũ khí, lương thực, dược liệu. Viết xuống nội dung, cùng tờ dù mi mẹ ấy đem qua phần kia trong danh sách nội dung không sai chút nào. Đêm qua phần kia bị hắn thiêu hủy quần trục, giống như đã khắc tiến trong đầu của hắn. Viết xong, ký tên xong, trọng trọng phủ xuống đại danh nhấn tỉ. Đỏ tươi ấn ký rơi ở trên quần trục. Làm xong những thứ này, chỉ bà ạ dạ xì cầm phần này thủ lệnh, đi trở về bên giường. Chỉ bà ạ dạ xì dựa vào một chút gần, tờ dù mỹ mệ ấy liền không khống chế được run lên một chút. Cầm. Chỉ bà ạ dạ xì bình tĩnh đưa tay lệnh bước xuống trước mặt nàng. Quần trục nhấp nô, vừa lúc ở trước mắt nàng bày ra. Cái kia quen thuộc vật tư điều mục, đỏ tươi ấn ký, đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức. Chờ thấy rõ nội dung sau, Tờ dù bị mẹ ấy ánh mắt, trong khoảnh khắc đó, khôi phục một tia thần thái. Nàng khó có thể tin nhìn xem phần kia thủ lệnh. Hán. Một lần nữa viết một phần. Vì cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Ba Ạ Dạ Xi, trong mắt mang theo mê mang. Nàng không minh bạch. Đêm qua, nàng hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếp dâng lên chính mình, muốn đổi lấy đồ vật, lại bị đối phương vô tình cự tuyệt. Nhưng bây giờ, tại nàng ỷ tận thực chất luân hãm, biến thành một cái không có chút giá trị nào đồ chơi sau đó. Đối phương, nhưng lại dễ dàng như vậy, đem nàng tha thiết ước mơ đồ vật, ném cho nàng. Đây coi là cái gì? Nhục nhã, thương hại, vẫn là bố thí. Nàng con ngươi trống rỗng trong mang theo sâu đậm hoang mang. Chỉ Bà Ạ Dạ Xi nhìn xuống nàng, nhìn nàng bộ kia mở mịt lại bộ dáng của tường, trên mặt ý cười trở nên nồng. Người tối hôm qua biểu hiện, ta rất hài lòng. Câu nói này, trong nháy mắt xuyên qua lỗ tai của nàng, cực lớn xấu hổ cảm giác vào tới, để cho nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng tối hôm qua biểu hiện, bộ kia mặc người chém giết, không có chút nào tôn nghiêm bộ dáng sao? Nàng gắt gao cắn môi, cơ hồ muốn cắn ra máu, mới không có để cho chính mình khóc thành tiếng. Nhìn nàng bộ dạng này, bộ dáng ủy khuất, Chỉ Bà Ạ Dạ Xi bỗng cảm giác vô vị. Hắn ngồi trở lại bên giường, đưa tay nắm cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu, gằn từng chữ nói, đem nước mắt thu hồi đi. Tờ dù mì mẹ ấy bị dọa, nước mắt lập tức ngừng. Cái này mới ngon đi. Chỉ Bà Ạ Dạ Xi gật đầu nói, đây là lựa chọn của chính ngươi, mà ta cũng cho ngươi mong muốn. Nhớ kỹ, tại Hòa Quốc có một quy củ, ta cho, ngươi tài năng cầm. Ta không cho, ngươi không thể đưa tay muốn, càng không thể ước. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tờ dù mì mẹ trong nháy mắt minh bạch, đây không phải tưởng tượng gì, đây là đang cấp nàng lập quy củ. Dùng loại này đẫm máu là phương thức nói cho nàng, nàng hết thệ tất cả đều chỉ tại hắn một ý niệm. Hắn muốn cho, ngươi tài năng có. Hắn không muốn cho, coi như quỳ xuống cầu cũng vô dụng. Nghe minh bạch sao? Chỉ Bà Ạ Dạ Xi hỏi, âm thanh bình tĩnh như trước. Cơ thể của Tờ Dụ Mị Mẹ ấy run rẩy dữ dội, hai hàng thanh lệ trượt xuống, nước mắt cũng lại khống chế không nổi. Rất lâu, mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng ố yết. Là. Chỉ Bà Ạ Dạ Xi thỏa mãn buông tay ra, đứng lên, gọi thị nữ vì chính mình tắm rửa thay quần áo. Bữa ăn chính phía trước món điểm tâm ngọt đã thưởng thức xong xuôi, nên đi xử lý chuyện chính. Hắn không tiếp tục nhìn Tờ Dụ Mị Mẹ ấy một mắt, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Cửa điện đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Tờ Dụ Mị Mẹ ôm phần kia nóng bỏng thủ lệnh, đem khuôn mặt chôn thật sâu tiến trong đệm chăn, phát ra đẻ nén tiếng khóc, bả vai khổng trồ ở run run. Hòa đô, Sai Vệ Tana cả phủ đệ, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đối diện với hắn, ngồi một cái khôi ngô nam nhân. Nam nhân một đầu màu trắng tóc ngắn, làn da ngăm đen, là làng Mây Nị Dạ, gọi là. Hắn xem như Lôi Quốc sứ giả, mục đích của chuyến này chỉ có một cái. Vì Lôi Quốc tranh thủ được cùng Hòa Quốc tiến hành đặc sản mua bán tư cách. Ngay tại tháng trước, nhóm đầu tiên chứa đầy Hòa Quốc đặc sản thương đội đã tới gió, thủ hai nước. Một loại trong đó tên là Hỏa Chi Tinh Hạ Cụ Đường, lập tức ở thượng tầng xã hội nhấc lên một cô phong trào. Khi Phong Quốc cùng Thổ Quốc đại danh, cũng bắt đầu dùng Hỏa Quốc tơ lụa xem như cao nhất ban thưởng, dùng Hỏa Chi Tinh xem như quốc yến áp chụp đầu ngọt thời điểm. Lôi Quốc lại bị bài trừ bên ngoài. Khi biết được chuyện này sau, Lôi Quốc đại danh giận tím mặt. Dựa vào cái gì Thổ Quốc cùng Phong Quốc đám kia quỷ nghèo đều có thể hưởng thụ đồ vật, hắn cái này ngũ đại quốc một trong quân chủ lại không có. Lửa giận phía dưới, một điều mệnh lệnh hỏa tốc đến làng Mây. Giải cả khi nhận được mệnh lệnh sau, lập tức liền phái ra lấy cường ngạnh chứ danh hơn là, đêm tối đi gấp chạy đến. Trong ruộng đại nhân, ý đồ của ta đã nói rất rõ. Cuối cùng phá vỡ trầm mặc, lời nói rất cường thế, loại kia tên là Hỏa Chi Tinh Hạ Cụ Đường, còn có tơ lụa, lá trà, chúng ta Lôi Quốc cũng muốn. Sai Vệ Tana cả để bình trà xuống, nụ cười không thay đổi. Nhìn xem trước mắt vị này khí thế hung hăng làng Mây sứ giả, trong lòng đã sáng tỏ. Đại danh đại nhân sách lược có hiệu quả, chỉ là chuyện này không phải hắn một cái tài chính đại thần có khả năng quyết đoán. Sai Vệ Tana cả lấy lại bình tĩnh, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, liên quan tới mậu dịch sự tình, bản quan tự nhiên là hoan nghênh. Chỉ là cái gì? Đa La nhíu mày, rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Đa La đại nhân có chỗ không biết Sai Vệ Tana cả chậm rãi giải thích nói, nước ta cùng gió, thổ hai nước mậu dịch, chính là đại danh đại nhân tự mình quyết định quốc sách. Trong đó điều khoản chi tiết đều do đại danh phủ trực tiếp trả lời. Bây giờ Lôi Quốc hy vọng gia nhập vào, cái này đã vượt ra khỏi bản quan chức quyền phạm vi. Sai Vệ Tana cả đem đại danh đại nhân bốn chữ cắn rất nặng, vừa cho thấy lập trường của mình, cũng tại nhắc nhở đối phương, chuyện này quyết định cuối cùng quyền tại trong tay ai. Can hệ trọng đại, bản quan nhất thiết phải tự mình hướng đại danh đại nhân bẩm báo mới được. Tại không có nhận được đại danh đại nhân rõ ràng ý chỉ phía trước, tha thứ bản quan không cách nào cho ngài bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Lời nói này nói rất có lý có căn cứ, không có trực tiếp cự tuyệt, lại đem đá quả bóng ra ngoài. Đa La mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng không phải ngu xuẩn. Đối phương đây là điển hình quan lại lý do thoái thác, hết lần này tới lần khác còn tìm không ra sai tới. Hắn lạnh rên một tiếng, vậy phải đợi bao lâu? Bản quan sẽ lập tức thiết kiến, vừa có tin tức, chắc chắn trước tiên thông chi. Tại trong lúc này, thì đại nhân tại dịch quán nghỉ ngơi thêm, hỏa đô hết thẻ chi tiêu, đều do bên ta gánh chịu. Sai Vệ Tana ca mỉm cười làm ra an bài, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa. Nghe được hứa hẹn, Đa La cuối cùng chỉ có thể đè xuống nộ khí, hảo. Ta chờ ngươi tin tức. Chỉ mong đừng để ta chờ quá lâu. Nhất định, nhất định. Đem Đa La đưa tiền sau, Sai Vệ Tana ca lập tức phân phó nói, chuẩn bị xe. Lập tức đi đại danh phủ. Chương 71, chỉ là Lôi Quốc chương 71, chỉ là Lôi Quốc đại danh phủ, thư phòng. Chỉ Bà Ạ Dạ Xỉ vừa mới xử lý xong một nhóm liên quan tới khu vực mới kiến thiết công trình tiến độ báo cáo. Su gỗ nhìn tiểu đội tăng thêm ẩn vệ cùng gió đen thổ độn tiểu tổ, tại nạ dạ tròn điều hành phía dưới, đã trở thành hiệu suất cao nhất đội thi công, công trình tiến độ viễn siêu mong muốn. Cái này khiến chỉ ba ạ dạ xì rất hài lòng. Đại danh đại nhân, tài chính đại thần sái gậy ta nạ cả đại nhân cầu kiến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới người hầu thanh âm cung kính. Chỉ ba ạ dạ xì để bút xuống nói, để cho hắn đi vào. Cửa bị kéo ra, sải gậy ta nạ cả bước nhanh đi vào. Hắn một đường nhanh đi, cái chán bước lên một tầng mồ hôi dị. Tham kiến đại danh đại nhân. Miễn lễ. Chỉ ba ạ dạ xì chỉ cái ghế một bên, ngồi. Tại đại danh đại nhân. Sải gậy ta nạ cả sau khi ngồi xuống, đội văn nói, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi. Chỉ ba ạ dạ xì nói, chuyện gì nhường ngươi gấp gáp như vậy? Sải gậy ta nạ cả ổn ổn tâm thần, đem vừa rồi cùng lôi quốc sứ giả gặp mặt tình huống, rõ ràng mười mươi mà nói tường tận một lần. Cái kia Đa La, thái độ mười phần cường ngạnh, trong ngôn ngữ không chút khách khí, tuyên bố chúng ta nếu không khai phóng mậu dịch, chính là cùng lôi quốc là địch. Thân tự tiện làm chủ, lấy việc quan hệ quốc sách, cần hướng mời ngài bày ra làm lý do, tạm thời đem hắn ổn định. Nói xong, Sải Lệ Gia Nạ Cạ liền gục đầu xuống, chậm đợi đại danh quyết định. Hắn thấy, lôi quốc cũng không phải phong quốc, thổ quốc, đó là một đám thờ phụng vũ lực mãn phu, làm việc bá đạo, chưa từng giảng quy củ. Bây giờ cái thời điểm này rất vi diệu, lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến vừa mới bình hơi thở, cùng lôi quốc hòa bình hiệp nghị vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Một đốm lửa liền có thể lần nữa khơi mào toàn bộ giới nị dạ. Chỉ bà ạ dạ xì không có lập tức nói chuyện, đốt ngón tay gõ đánh lấy tay vịn cái ghế. Sải gậy Tana cả cũng không dám thúc giục. Vị này đại danh, làm việc suy xét không chắc. Hòa hay chiến? Là cương ngạnh từ chối, vẫn là lá mặt lá trái. Để cho người ta đoán không ra. Chỉ bà ạ dạ xì nội tâm hừ lạnh. Lôi quốc, làng mây, quả nhiên là một đám đầu góc ngu si mắc phu. Phái tới sứ giả, vậy mà không phải chuyên tư ngoại giao quan văn, mà là một cái làng mây thượng nhẫn. Cách làm này, bản thân liền là một loại uy hiếp. Rõ ràng nói cho Hòa quốc, đừng có đùa một mép, năm năm mới là đạo lý quyết định. Thật nực cười. Ý của ngươi là, hắn rất cường thế. Chỉ bà ạ dạ si mở miệng hỏi. Đúng vậy. Sải gậy ta nạ cả vội vàng đáp, thái độ ngang ngược, hùng hổ dọa người. A chỉ bà ạ dạ si cười lạnh một tiếng, cự tuyệt hắn. Cái gì? Sải gậy ta nạ cả bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cự tuyệt. Nhưng là một điểm đường lùi cũng bị mất. Liên hội vàng không người hỏi, đại danh đại nhân, này lại sẽ không chọc giận lôi quốc. Vạn nhất bọn hắn phát động chiến tranh. Chỉ bà ạ dạ xì tiếp lời đầu, ngữ khí khinh miệt, thì tính sao? Ách! Sải gậy ta nạ cả chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì. Nhà mình đại danh không giống người lô mang a. Nhìn xem sải gậy ta nạ cả dáng vẻ khẩn trương, trong lòng chỉ bà ạ dạ xì hiểu rõ. Vị này lao thần, xử lý chính vụ là một thanh hảo thủ, nhưng tầm mắt cùng quyết đoán, vẫn là trong hạn chế ở truyền thống quý tộc tư duy. Có thể dàn xếp ổn thỏa, liền tuyệt không khẽ mở chiến sự. Chỉ bà ạ dạ xì chậm rãi nói, lý do rất đơn giản. Chúng ta cùng phong quốc, thổ quốc mậu dịch, là xây dựng ở hòa bình hiệp nghị trên cơ sở. Lôi quốc đâu? Bọn hắn đến bây giờ đều không có ở cuối cùng hòa bình trên hiệp nghị ký tên. Một cái liền hòa bình thành ý cũng không có quốc gia, dựa vào cái gì đến phân chúng ta hỏa quốc mậu dịch tiền lãi? Đại danh giảng giải, lập tức để cho Sải Gậy Tạ Nạ Cả hiểu ra. Đúng a? Hòa bình hiệp nghị, hắn làm sao lại không nghĩ tới? Lý do này vừa lấy ra, hỏa quốc liền chiếm hết đạo nghĩa. Coi như lôi quốc bởi vậy làm loạn, tại nước khác xem ra cũng là bọn hắn ngang ngược vô lý. Cao, thật sự là cao. Sải Gậy Tạ Nạ Cả sau cả người đều lỏng xuống, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Ban đầu lo nghĩ cùng khẩn trương quét sạch sành sanh. Có dạng này một vị quân chủ tại, hắn một cái làm thần tử, sợ cái gì? Thi hành mệnh lệnh liền xong việc. Thần, minh bạch. Sải Gậy Tạ Nạ Cả lưng không đến sâu hơn, trong thanh âm tràn đầy sức mạnh. Ân. Chỉ bà ạ dạ xì gật đầu một cái. Ngay tại Sải Gậy Tạ Nạ Cả cho là sự tình dừng ở đây, đang chuẩn bị cáo lui. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh vang lên lần nữa, quan cự tuyệt còn chưa đủ. Hay là muốn để phòng lôi quốc nổi điên? Ngươi đi một chuyến thổ quốc cùng phong quốc sứ quán. Đem hôm nay việc này nói cho bọn hắn. Sải Gậy Tạ Nạ Cả ngây ngẩn cả người. Nói cho thổ phong hai nước. Đại danh có ý tứ gì? Để cho thổ, gió hai nước giúp một tay sao? Bọn hắn làm sao có thể dễ dàng giúp hỏa quốc ra mặt, đi đắc tội lôi quốc? Đại danh đại nhân. Cái này chỉ sợ ngươi đi nói cho bọn hắn là được. Chỉ bà ạ dạ xì cắt đứt hắn, cũng không có giảng giải. Hắn tin tưởng Sải Gậy Tạ Nạ Cả sẽ nhớ minh bạch. Nếu là nghĩ không minh bạch. Hắc hắc. Tài chính đại thần vị trí này, liền nên đổi người rồi. Chỉ bà ạ dạ xì không nói gì, chỉ là chậm rãi thưởng thức trà, khoan thai tự đắc. Nhìn xem đại danh không lên tiếng nữa, Sải Gậy Tạ Nạ Cả đành phải chính mình suy xét. Mặc dù thổ phong hai nước cùng nhà mình có mậu dịch, nhưng dù sao cũng là ngoại quốc, tuyệt không chịu dễ dàng hỗ trợ. Cái kia đại danh tại sao muốn đem chuyện này thông báo cho bọn hắn đâu? Chẳng lẽ? Sải Gậy Tạ Nạ Cả nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Một cái ý niệm xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn nghĩ minh bạch, thổ quốc cùng phong quốc bây giờ đang thông qua cùng hỏa quốc mậu dịch, thưởng thụ lấy ích lợi thật lớn. Hạ cu đường, tơ lụa những thứ này xa xỉ phẩm, không chỉ có vì bọn họ quốc nội quý tộc mang đến xa xỉ hưởng thụ, càng quan trọng chính là thông qua chuyển tay đầu cơ trục lợi, còn vì bọn họ kiếm lấy đại lượng tài phú. Có thể nói, đầu này đường dây mua bán đã là bọn hắn trọng yếu tài nguyên. Bây giờ, lôi quốc cũng nghĩ đến phân một chén canh. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Cho dù bọn hắn không xuất thủ. Như vậy, nghĩ thông suốt điểm này, Sải Gậy Tạ Nạ Cả không do dự nữa, lập tức không người nói, hạ thần minh bạch. Vậy đi làm ngay đi. Thấy hắn trong mắt tỏa sáng, chị bà ạ dạ xì liền biết đối phương tưởng minh bạch, hiện tại nói, làm xong, ta nhớ ngươi nhất công. Là, Sải Gệ Tạ Nạ Cạ lĩnh mệnh lui ra. Chờ Sải Gệ Tạ Nạ Cạ sau khi đi, chị bà ạ dạ xì trên mặt ý cười thu liễm. Nguyên bản còn muốn lấy đầu xuân thời điểm lại thu thập lôi quốc, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Cũng được, tất nhiên dám đến khiêu khích, liền cầu nguyện chính mình thật chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ tới đây, chị bà ạ dạ xì lúc này mở miệng, ẩn vệ. Một cái áo đen ẩn vệ xuất hiện, đi một chuyến cô nô hạ. Nói cho nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, làng mây có thể muốn có động tác, để cho bọn hắn tăng cường biên cảnh đề phòng. Là, bóng đen lĩnh mệnh lui ra. Làm xong đây hết thảy, chị bà ạ dạ xì mới một lần nữa bắt đầu xử lý chính vụ. Một bên khác, Sải Vệ Tạ Nạ Cạ rời đi đại danh phủ, liền thẳng đến lôi quốc sứ giả chỗ dịch quán. Dịch quán bên trong, làng mây thượng nhẫn Đa La đang chờ đến tâm phiền ý loạn. Nhìn thấy Sải Vệ Tạ Nạ Cạ đi vào, hắn lập tức đứng dậy hỏi, như thế nào? Đại danh của các ngươi, đồng ý sao? Sải Vệ Tạ Nạ Cạ mỉm cười cách, nhiều La đại nhân, bản quan đã xin phép qua đại danh đại nhân. Đại danh đại nhân nói, nước ta cùng nước khác mậu dịch, tất cả xây dựng ở hòa bình hữu hảo cơ sở phía trên. Mà quý hai ta quốc, đến nay chưa ký tên cuối cùng hòa bình văn thư. Về tình về lý, bây giờ mở ra đại quy mô mậu dịch, đều là lúc quá sớm. Đa La sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ý của ngươi là cự tuyệt, là tạm hoãn? Sải Vệ Tạ Nạ Cạ cải chính, chờ hòa bình hiệp nghị kết thúc, thông thương sự tình, tự nhiên có thể bàn lại. Đánh rắm! Đa La giận tím mặt, một quyền nện ở bên cạnh trên mặt bàn, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, cả trương gỗ thật cái bàn tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Các ngươi đây là đang trêu cợt chúng ta lôi quốc sao? Hắn nhìn hầm hầm Sải Vệ Tạ Nạ Cạ, cường đại trả cờ ra uy áp phóng xuất ra, đừng quên, chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, các ngươi là nghĩ đánh một trận nữa sao? Cổ áp lực này để cho dịch quán bên trong người hầu hai chân như nhũn ra, sát mặt phát hạ củ. Nhưng mà Sải Vệ Tạ Nạ Cạ nhưng như cũ mặt mỉm cười, không nhúc nhích tí nào. Bởi vì tại Đa La nện gỗ mục bàn lúc, mấy thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Đa La bốn phía, đem hắn một mực vây quanh. Sải Vệ Tạ Nạ Cạ biết đây là đại danh bên người ẩn vệ, có giúp đỡ, Sải Vệ Tạ Nạ Cạ sức mạnh càng đầy. Chỉ nghe hắn nói, nhiều La đại nhân, ngài đây là đang uy hiếp hỏa quốc sao? Đúng thì sao? Ha ha, Sải Vệ Tạ Nạ Cạ khẽ gật đầu một cái. Đại danh đại nhân từng đối với hạ thần nói một câu, bây giờ ta chuyển cáo cho ngươi, chỉ nghe hắn gần từng chữ nói, muốn có được tôn trọng, liền thỉnh học trước, như thế nào tôn trọng quy tắc. Bằng hưu tới có rượu ngon, nếu là địch nhân đến, tự có đao kiếm chào đón. Nói xong, hắn quay người liền đi, không tiếp tục để ý hảo. Hảo, hảo. Đa La tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Sải Vệ Tạ Nạ Cạ bóng lưng, giận dữ hét, các ngươi sẽ hối hận. Chúng ta trên chiến trường gặp. Nghe sau lưng giận mắng, Sải Vệ Tạ Nạ Cạ cước bộ không ngừng. Hắn ngồi trên xe ngựa, phân phó Sa Phu đi thổ quốc sứ quán. Chương 72, đánh gãy người tài lộ, như giết cha mẹ người. Chương 72, đánh gãy người tài lộ, như giết cha mẹ người. Thổ quốc sứ quán bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí an lành. Sải Vệ Tạ Nạ Cạ ngồi tại quý vị khách quan, lấy ra hai phần tinh xảo hộp quà dâng lên. Hai vị đại nhân, đây là đại danh phủ mới được trà xuân, cố ý mang đến cho hai vị nhấm nháp. Sải Vệ Tạ Nạ Cạ mỉm cười nói, chủ vị đang ngồi là đến từ thổ quốc sứ giả. Nghe vậy khẽ gật đầu, ra hiệu bên cạnh người hầu tiếp nhận lễ vật, đồng thời tự thân vì Sải Vệ Tạ Nạ Cạ cùng một vị khác khách nhân châm trà. Ngồi ở khách tọa một người khác, nhưng là một mặt mỉm cười phong quốc sứ giả. Trà là hỏa quốc năm nay mới ra cống phẩm, màu sắc nước trà trong trẻo, hương khí tiêu tán, nghe liền để nhân tâm bỏ thần di. Thổ quốc sứ giả nâng chung trà lên, chỉ là nhẹ ngửi một chút, liền buông xuống, rõ ràng đối với loại này phong nhã chi vật không hứng lắm. Phong quốc sứ giả lại là trong đó hảo thủ, hắn tế phẩm một ngụm, khóe mắt ý cười sâu hơn. Trà ngon. Cửa vào hơi chát chát, sau đó miệng đầy trở về cam, quả nhiên là trà ngon, trong ruộng đại nhân có lòng. Sải Vệ Tạ Nạ Cạ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, trong lòng lại sáng như gương. Trước mắt hai người này, một cái thiết thực lợi lớn, một cái khôn khéo ái tài, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hàn huyên vài câu sau, Sải Vệ Tạ Nạ Cạ dựa theo cố định trình tự, bắt đầu cắt vào chính đề. Hai vị đại nhân tới hỏa đô đã có một thời gian, không biết đối ngã phương đích chiêu đãi còn hài lòng. Tháng trước vận chuyển về quý quốc nhóm hàng kia bật, quý quốc phản hồi như thế nào? Nghe được hàng hóa hai chữ, nguyên bản thần sắc trầm ổn thổ quốc sứ giả, trong ánh mắt nhiều một tia ánh sáng. Phong quốc sứ giả càng là vỗ tay cười nói, trong ruộng đại nhân quá khách khí. Cái kia phản hồi, đâu chỉ là hài lòng, quả thực là rất hài lòng. Nhất là hạ cụ đường, bây giờ tại chúng ta phong quốc, có tiền mà không mua được. Quý tộc nhóm vì có thể đạt được nhiều một chút, cơ hồ muốn tranh bể đầu. Hắn thực sự nói thật. Những cái kia bóng ánh trong suốt, ngọc nhân tâm phi màu trắng tinh thể, đối với cả ngày cùng cắt vàng làm bạn phong quốc quý tộc mà nói, là trước nay chưa có hưởng thụ. Thổ quốc sứ giả cũng khó mở miệng, chúng ta thổ quốc cũng giống vậy, đại danh đại nhân cao hứng phi thường. Cao hứng? Lời nói này quá khiêm đường. Thông qua chuyển tay đầu cơ trục lợi những thứ này xa xỉ phẩm, hai nước đại danh phủ đều tại ngắn ngủi trong một tháng, kiếm lấy gì vãng một quý đều chưa hẳn có thể có tài chính thu vào. Đầu này đường dây mua bán đã không phải là tài nguyên đơn giản như vậy. Hài lòng liền tốt, ta cũng có thể hướng đại danh đại nhân giao nộp. Sải Vệ Tạ Nạ Cạ gật gật đầu, trên mặt nụ cười chậm rãi rút đi, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Hắn một lần nữa nâng chung trà lên, thổi thổi bắn nổi, lại chậm chạp không có cửa vào. Cuối cùng, một tiếng thở dài phát ra. Tiếng thở dài rất nhẹ, lại giống một cây trầm, đâm rách trong sảnh an lành hòa hợp không khí. Hai vị sứ giả liếc nhau. Tới. Hai cái này lão hồ ly, từ Sải Vệ Tạ Nạ Cạ vừa vào cửa, cũng cảm giác được không thích hợp. Vô sự không đăng tam bảo điện, lại là tặng lễ, lại là khách sáo, bây giờ lại bày ra tư thái này, trong bụng chắc chắn nghiến chuyện. Phong quốc sứ giả đặt chén trà xuống, chủ động đáp lời nói, trong ruộng đại nhân cớ gì thở dài? Thế nhưng là mậu dịch bên trên xảy ra điều gì nhầm lẫn? Sai vệ Tana càng ngẩng đầu, trên mặt ngưng trọng vừa đúng. Ai, thứ không dám dâu dếm, hôm nay gặp một kiện khó giải quyết sự tình. Chuyện này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi ta tam quốc lợi ích chung, vì vậy đến đây cùng hai vị thương nghị. Hắn không có hạ thấp tư thái, khúc dạo đầu liền đem thổ, gió hai nước kéo đến chính mình trên chiếc thuyền này. Hào một cái lao hồ ly. Hai vị sứ giả thầm nghĩ trong lòng, mới mở miệng liền nghĩ đem sự tình định tính. Nhưng trên mặt, phong quốc sứ giả vẫn như cũ nhiệt tình, cứ nói đừng ngại. Người ta tam quốc bây giờ là minh hữu, nếu thật có chuyện gì, chúng ta tự nhiên không thể ngồi nhìn. Thổ quốc sứ giả cũng hợp thời gật đầu, biểu thị đồng ý xài vệ tạ nạ cả muốn chính là câu nói này. Hắn thần sắc nghiêm túc, đem lôi quốc sứ giả như thế nào ngang ngược bức bách thông thường, lại như thế nào bị đại danh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt chuyện, đầu đuôi nói ra. Đương nhiên, tại trong miêu tả của hắn, lôi quốc sứ giả đã thành một cái một lời không hợp liền muốn động võ điên rồ. Mà hỏa quốc đại danh thì trở thành kiên trì nguyên tắc, giữ gìn mình tổ mò dị ích, không hướng ác thế lực túi đầu vĩ nạn quân chủ. Đại danh đại nhân nói, chúng ta cùng gió, thổ hai nước mậu dịch là xây dựng ở hòa bình hiệp nghị trên cơ sở. Lôi quốc liền thành ý cơ bản nhất cũng không có, cái miệng này tuyệt không thể mở. Bằng không, chính là đối với hai vị minh hữu lớn nhất bất công. Nhưng cái kia lôi quốc sứ giả lại tại chỗ báo nổi, đập ta phụ thượng cái bản, còn tuyên bố muốn chiến trên sân gặp ai. Đại danh đại nhân mặc dù không sợ chiến, nhưng cũng không muốn khé mở chiến sự. Nhưng vấn đề nguyên tắc lại không cách nào nhượng bộ, chuyện này quả thực khó giải quyết. Nói xong, Sai Gretana cả một mặt trầm trọng nhìn xem hai người. Bên trong phòng tiếp khách lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hai vị sứ giả sắc mặt đều có chút vi diệu, trong lòng bọn họ tựa như gương sáng. Cái lao hồ ly này, nơi nào là tới thương nghị? Rõ ràng là tới cáo hát trạng, muốn mượn tay của bọn hắn đi gõ lôi quốc. Cái gì vì minh hữu bất bình, tất cả đều là nói nhảm. Trong lòng hai người thầm mắng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Phong quốc sứ giả trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nghĩa chính từ nghiêm điệu nói, đơn giản vô pháp vô thiên. Lôi quốc làm việc, xưa nay đã như vậy bá đạo. Trong ruộng đại nhân yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thổ quốc sứ giả cũng trầm giọng nói, không tệ, chúng ta sẽ như thực chất hướng quốc nội bẩm báo, đối với lôi quốc ngang ngược hành vi, đưa ra nghiêm khắc nhất khiển trách. Lời nói được thiên hoa loạn truy, tất cả đều là khiển trách. Khiển trách có thể để cho lôi quốc đi khối thì sao? Trong lòng Sải Vệ Tạ Nạ cả cười lạnh, hai cái này lao hoạt đầu, còn nghĩ ba phải nhìn vở kịch. Nghĩ bằng quan, không dễ dàng như vậy. Hắn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng sâu hơn, đa tạ hai vị đại nhân chủ trì công đạo. Lập tức lời nói xoay chuyển, ngữ khí trịnh trọng. Chỉ là, lôi quốc đám kia mã phu, từ trước đến nay không giảng đạo lý, chỉ nhận nắm đấm. Ta lo lắng, bọn hắn sẽ thật sự tại biên cảnh khơi mào sự việc. Ta hỏa quốc mặc dù không sợ, nhưng nếu thật đến một bước đó, vì đại cục, vì hòa bình. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất Sải Lệ Tạ Nạ ca nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nặng nề mà thở dài. Bên ta bị thúc ép làm ra nhượng bộ chúng ta hỏa quốc sản lượng, dù sao cũng có hạn. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía hai người trong nháy mắt biến hóa khuôn mặt. Nếu là nhiều hơn nữa một cái lôi quốc cái kia cung cấp hai nước tơ lụa, lá trà, nhất là cái kia hỏa chi tinh chỉ sợ. Muốn từ trong hai nước phân mạch phân. Câu nói này, đâu chỉ tại một đạo kinh lôi. Hai vị sứ giả sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Bọn hắn có thể không quan tâm hỏa quốc cùng lôi quốc tranh chấp. Thậm chí ba không thể hai nước đánh nhau, chính mình dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt không thể không quan tâm túi tiền của mình tử. Phân mậu dịch phân mạch. Cái kia cùng từ bọn hắn túi bỏ tiền khác nhau ở chỗ nào? Một tháng này tới, bọn hắn sau lưng quý tộc nhóm liền đã bị cái kia trắng như tuyết đường, hoa lệ tơ lụa dưỡng kén ăn khẩu vị. Bây giờ muốn đoạn mất hàng của bọn hắn, cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hơn nữa đây cũng không phải là đơn giản mậu dịch vấn đề, còn quan hệ đến bọn hắn quốc nội ổn định. Trong nháy mắt, hai cái lao hổ ly đầu góc phi tốc vận chuyển. Chương 73, hỏa quốc người, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Chương 73, hỏa quốc người, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Sứ quán bên trong, bầu không khí yên lặng. Hai vị sứ giả nhìn về phía Sải Lệ Tạ Nạ cả cái kia trương viết đầy nghiêm túc trầm trọng khuôn mặt, trong lòng đem cái lao hổ ly này mắng hơn trăm lần. Quá âm hiểm, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Đối phương thậm chí lười nhác che giấu ý đồ, cứ như vậy trần trụi đem lựa chọn đặt tại trước mặt bọn hắn. Hoặc là, liền tam quốc liên thủ đem lôi quốc đầu kia chó dại để lại, chúng ta ba nhà tiếp tục cả rẹ hạ nạ sẽ sủ kỳ, đến tiền đến bong gân. Hoặc là, bọn hắn liền đứng xem kịch, tiếp đó trơ mắt nhìn xem lôi quốc cũng tới bàn, từ trong bát của bọn họ, đem thịt phân đi một nửa. Cái này còn thế nào tuyển? Cái này căn bản không được chọn. Phong quốc sứ giả sắc mặt lúc này đã biến phải cực kỳ khó coi, trong ruộng đại nhân. Chuyện này, coi là thật không có chỗ chống bắt hồi. Hai vị đại nhân, đây không phải bên ta có nguyện ý hay không vấn đề. Sải Lệ Tạ Nạ cả giang tay ra, trực tiếp bày sự thật giảng đạo lý, sản lượng là cố định. Thêm một cái miệng ăn cơm, các vị trong chén thịt, tự nhiên là thiếu đi. Bên ta đương nhiên hy vọng duy trì hiện trạng, cùng hai vị minh hữu cùng hưởng phồn vinh. Nhưng lôi quốc khăng khăng muốn làm phá hư, vì hòa bình, bên ta cũng chỉ có thể nhượng bộ. Đi mẹ nói nhượng bộ. Hai vị sứ giả đồng thời ở trong lòng gầm thét. Các ngươi nếu là thực sẽ nhượng bộ, lần thứ ba đại chiến thời điểm cũng sẽ không án lấy đầu của chúng ta đánh. Nhưng bây giờ, địa thế còn mạnh hơn người. Từ bọn hắn đạp vào hỏa quốc thổ địa, hưởng thụ đông tuyết kia một dạng hạ cụ đường cùng dáng mây một dạng tơ lụa bắt đầu. Ích lợi của bọn hắn liền đã cùng hỏa quốc gắt gao buộc chung một chỗ. Thổ quốc sứ giả cái kia trương trầm ổn trên mặt xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, hắn trầm giọng hỏi, ngươi hy vọng chúng ta làm như thế nào? Phong quốc sứ giả cũng thu nụ cười lại, thần sắc nghiêm nghị. Trong lòng Sải Lệ Tạ Nạ Cả đại định, biết con cá đã ỷ tặng thực chất mắc câu. Nhưng hắn trên mặt thương xót thần sắc, ngược lại càng dày đặc, chúng ta đều là nhiệt tình hòa bình chi sĩ, tự nhiên không thể học lôi quốc như vậy thô bỉ, động một tí đều đánh tiêu giết. Theo ý ta, không bằng chúng ta ba quốc cùng hướng lôi quốc phát ra ngoại giao gửi thông điệp, nghiêm chỉnh khiển trách hắn phá hư khu vực hòa bình bá quyền hành vi, yêu cầu bọn hắn tuân thủ quy củ. Ba đối một, chắc hẳn lôi quốc coi như lại lỗ mãng, cũng muốn cân nhắc một chút, đồng thời đắc tội chúng ta ba quốc kết quả. Hai vị sứ giả trao đổi ánh mắt một cái. Trong ánh mắt kia là không có sai biệt biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, đã không có lựa chọn khác. Phong quốc sứ giả hầu kết nhấp nô, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói, "Hảo. Chuyện này, ta sẽ lập tức hướng nước ta đại danh bẩm báo." Thủ quốc sứ giả cũng trầm giọng đáp ứng, "Bên ta sẽ đồng bộ." Nhận được hứa hẹn, Sải Lệ Tạ Nạ Cả lại không tiếp tục chờ đợi tâm tư, nói chuyện phiếm vài câu sau, liền cáo từ rời đi. Không đợi hai ngày, hai vị sứ giả liền lần nữa mời Sải Lệ Tạ Nạ Cả. Vẫn là gian kia phòng tiếp khách, chỉ là chủ khách chi vị phảng phất điên đảo. Thủ quốc sứ giả trên mặt phủ lên nụ cười, chỉ là nụ cười, ít nhiều có chút miễn cưỡng. "Trong ruộng đại nhân, đại danh của chúng ta đã đáp lời." Sải Lệ Tạ Nạ Cả lông mày khẽ nhúc nhích, nâng chung trà lên, chậm đợi nói tiếp. Thủ quốc sứ giả nói, "Nước ta đại danh cho rằng, lôi quốc làm việc mặc dù luôn luôn bá đạo, nhưng bây giờ dù sao chỉ là ngôn ngữ uy hiếp. Chúng ta như phản ứng quá độ, ngược lại rơi xuống ngựa cớ." Lời này giống như là tại bà phải. Sải Lệ Tạ Nạ Cả hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh một phần. Mắt thấy đối phương thái độ không ổn, thủ quốc sứ giả lúc này lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, "Bất quá, chúng ta gió, thủ hai nước đã đạt tới chung nhận thức. Ta hai người sẽ trước tiên liên hợp tiếp kiến lôi quốc sứ giả, hướng hắn rõ ràng biểu đạt đối với trước mắt thế cục nghiêm trọng lo lắng, để cho hắn minh bạch, chuyện này cũng không phải là hỏa quốc một nhà sự tình. Đây coi như là bước đầu tiên, trước tiên miệng gõ." Ngoài ra thủ quốc sứ giả ngữ khí đột nhiên tăng thêm, "Nước ta đại danh đã mật lệnh sủ chỉ cả nổ kỳ, để cho hắn biên cảnh bình sĩ tiến vào trạng thái cảnh giới. Nếu như lôi quốc đem uy hiếp biến thành hành động, tại biên cảnh có bất kỳ điều động quân sự hoặc khiêu khích hành vi, như vậy chúng ta gió, thủ hai nước sẽ lập tức lấy đại danh danh nghĩa hướng lôi quốc phát ra nghiêm khắc nhất ngoại giao khiển trách, hợp phái liên hợp sứ đoàn đi thẳng đến làng mây, yêu cầu lôi quốc đưa ra giảng giải." Phong quốc sứ giả ở một bên bổ sung, âm thanh âm vang hữu lực, "Nước ta đại danh cũng đã gửi thông điệp xa ảnh ra xa, sẽ đồng bộ hành động." Lời nói này nói đến giọt nước không loạn, vừa cho hỏa quốc một cái rõ ràng đến không thể lại minh xác hứa hẹn, lại bảo lưu lại ngoại giao bên trên tính linh hoạt, một cái có điều kiện quân sự hỗ trợ điều ước liền như vậy tạo thành. "Hảo, như thế thì tốt." Sải Lệ Tạ Nạ Cả trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, hắn đứng lên hướng về phía hai người trịnh trọng không mình hành lễ, "Có hai vị hết sức ủng hộ, hòa bình có hy vọng rồi. Ta đại biểu đại danh, đại biểu hỏa quốc, cảm tạ hai vị. Kết quả này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn vốn cho rằng nhiều nhất là một phong liên hợp khiển trách tin, không nghĩ tới trực tiếp đổi lấy một cái chuẩn quân sự đồng minh." Một phen khách sáo hàn huyên sau đó, bầu không khí trở nên dung hiệp. Sau đó Sải Lệ Tạ Nạ Cả thấp giọng, dùng chỉ có ba người có thể nghe được âm lượng, thần bí nói, "Vì cảm tạ hai vị đại nhân vì giữ gìn hòa bình làm cống hiến to lớn." Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như mang theo móc. "Tháng sau vận chuyển về quý quốc hàng hóa, ta sẽ tự mình làm chủ, vì hai vị phụ thượng, tất cả tăng thêm một thành số lượng. Chuyện này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, coi như là ta cá nhân một điểm tâm ý, bất thành kính ý." Hai vị sứ giả hô hấp có như vậy một cái chớp mắt đình trệ. Mới vừa rồi còn bởi vì bị tính kế mà có chút bất mãn sắc mặt, mắt trần có thể thấy cười đến nở hoa. Một thành, mà lại là trực tiếp đưa đến bọn hắn phủ đệ hàng lầu. Điều này có ý vị gì, bọn hắn so với ai khác đều biết. Vừa rồi điểm này bị bức bách không khoái, trong khoảnh khắc liền hóa thành phảng qua như mây khói. "Trong ruộng đại nhân, này, cái này như thế nào khiến cho phong quốc sứ giả ngoài miệng khách khí, trong mắt hào quang cũng rốt cuộc giấu không được." "Phải, quá phải." Sải Lệ Tạ Nạ Cả một mặt chân thành nắm chặt tay của hắn, lại vỗ vỗ thủ quốc sứ giả bả vai. "Về sau, chúng ta chính là người một nhà." "Ha ha ha ha, nói là, chúng ta chính là người một nhà." Bên trong phòng tiếp khách, lần nữa tràn đầy khoái hoạt không khí, thậm chí so với một lần trước còn muốn chân thành mấy phần. Một phen chủ và khách đều vui vẻ sau, hai vị sứ giả thay đổi trước đây tiêu căng, lại tự mình đem Sải Lệ Tạ Nạ Cả một đường đưa tới sứ quán đại môn bên ngoài, trên mặt nụ cười chân thành tha thiết vô cùng. Thằng đến đưa mắt nhìn Sải Lệ Tạ Nạ Cả xe ngựa biến mất ở cuối con đường, mới vừa đối với xe một mắt, riêng phần mình trở về tiêu hóa hôm nay lần này kinh tâm động phách giao phong. Xe ngựa bình ổn chạy trên đường. Sải Lệ Tạ Nạ Cả ngồi ngay ngắn trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt bộ kia nụ cười ấm áp sớm đã rút đi, chỉ còn lại không hề bận tâm. Trở lại phủ đệ của mình, hắn lui tất cả hạ nhân, một thân một mình đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ. Hắn nhìn qua nơi xa dưới trời chiều, bị nhiễm lên kim sắc hình dáng đại danh phủ, trầm tư không nói. Trong mắt mang theo không cách nào nói rõ kính sợ cùng nóng bỏng. Vẹn vẹn dùng một cái hư vô mở mị quyền mua bán, liền không đánh mà thắng, phiêu động hai đại quốc quân sự sức mạnh, để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vì hỏa quốc làm tay chân. Loại này lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đem thiên hạ cường quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay thủ đoạn. Nhà Minh vị này đại danh, thực sự là vô cùng kỳ diệu a. Chương 74, kiếm chỉ lôi quốc chương 74, kiếm chỉ lôi quốc đại danh phủ lệnh thư, lấy tối cao ưu tiên cấp tiến đưa chống đỡ cổ nổ hạ. Nạp bị cả giờ mị nạ tổ khi nhận được mệnh lệnh liền lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh. Gió, thổ, thủy biên cảnh của ba nước chiến khu, lập tức điều 500 tên mỹ dạ, tốc độ cao nhất hướng số 1 vật tư trạm trung chuyển tập kết. Trong thôn thành lập tạm thời chiến đấu biên đội, 500 tên thượng nhẫn, trung nhẫn lập tức xuất phát, mục tiêu giống như trên. Hồ Cả mệnh lệnh, như đầu nhập mặt hồ hòn đá, lập tức ở Cổ Nổ Hà Nội bộ nhấc lên sóng lớn. Chiến tranh mới vừa vặn lắng lại, hòa bình thời gian cũng không lâu lắm, như thế đại quy mô điều động quân sự, làm cho tất cả mọi người đều ngửi được một cỗ khẩn trương mùi. Nhận được mệnh lệnh, 2000 tên nhị dạ làng lá như dâng trào dòng lũ, từ hỏa quốc các ngõ ngách hướng về cùng một cái địa điểm hội tụ. Tòa này vật tư trạm trung chuyển, ở vào hỏa quốc đông bắc biên cảnh, cách Lôi quốc biên cảnh bèn bèn có 100 km. Ở đây chữ hàng vật tư đủ để chèo chống một hồi chiến tranh cục bộ tiêu hao. Bọn hắn tăng thêm dị dạ xuất lĩnh bộ đội tiền tuyến tiến, nhưng tại trong vòng một ngày lao tới tiền tuyến, trợ giúp bất cứ khả năng nào buộc phát xung đột. Lui cũng có thể bảo đảm hậu phương lương đạo không ngại, vì toàn bộ chiến tuyến cung cấp chèo chống. Cứ như vậy, trực tiếp đem Lôi quốc biên cảnh gắt gao đình trụ. Đại danh một đạo mệnh lệnh, liền đem toàn bộ hỏa quốc cố máy chiến tranh trong nháy mắt hoán đổi đến trạng thái lâm chiến. Cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời. Thổ quốc, dù chỉ cả đệ tam nổ kỳ, vị này lấy cố chấp cường ngạnh chứ danh lão nhân, cũng thu đến nhà mình đại danh cao nhất chỉ lệnh. Nha mẫn thôn nhị ra nhóm ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó liền cấp tốc hành động. Một chi quy mô khổng lồ binh sĩ bắt đầu hướng thổ quốc cùng Lôi quốc tiếp giáp đường biên giới di động. Bọn hắn không có vừa giới, chỉ là tại trên đường biên giới xây dựng cơ sở tạm thời, tiến hành thông thường diễn tập quân sự. Thế nhưng ngất trời trả cờ dạ ba động, và mấy ngàn nhị dạ tập kết mang đến túc sát chi khí, chiếu nặng đặt ở Lôi quốc biên cảnh. Uy hiếp, xích lỏa lỏa quân sự uy hiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới nhị dạ phong vân phái động, hòa bình giả tượng bị xé nát, chiến tranh mây đen một lần nữa bao phủ. Vô số tổ chức tình báo đều đang điên cuồng tìm hiểu tin tức. Hỏa quốc vì cái gì đột nhiên tăng binh? Thổ quốc vì cái gì hỏa lực tập trung biên cảnh? Phong quốc tuy không quân sự động tác, đại danh lại công khai lên tiếng, hô hào các phương bảo trì khắc chế. Nói gần nói xa, đầu mâu trực chỉ cái nào đó tính toán phá hư khu vực hòa bình bá quyền quốc gia. Đồ đần cũng nhìn ra được, cái này ba nhà chung một phe, mà mục tiêu chỉ có một cái, Lôi quốc. Tất cả thế lực ánh mắt đều hội tụ đến cái kia phiến quanh năm lôi vân bao phủ thổ địa. Bọn hắn đang chờ, chờ giờ cả đệ tứ đáp lại, là nhượng bộ, vẫn là chiến tranh. Toàn bộ giới lý ra, phản phất một cái bị dẫn hỏa thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể nổ tung. Lôi quốc đều trong đại danh phủ, không khí ngột ngạt vô cùng. Lôi quốc đại danh tướng trong tay phần kia từ hỏa, gió, thổ tam quốc liên hợp ký ngoại giao gửi thông điệp, hung hăng ngã xuống đất. Lẽ nào lại như vậy? Kinh người quá đáng. Đại danh gầm thét tại trong đại điện vang vọng, lồng ngực hắn chập trùng kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cốt đủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn nhận được cái kia nho nhỏ, tên là hỏa chi tinh đồ vật, chỉ là muốn cùng khác đại danh một dạng hưởng thụ phần kia ngọt ngào. Vậy mà lại đưa tới ba đại quốc liên hợp tạo áp lực. Đây cũng không phải là mậu dịch vấn đề, đây là nhục nhã. Nhục nhã bọn hắn Lôi quốc. Đây là đang nói cho toàn bộ giới lý dạ, hắn Lôi quốc đã bị đá ra tốt người chơi bàn đánh bại. Đại danh bất giận. Phía dưới, một cái văn thần run rẩy mà mở miệng, tính toán trấn an nhà mình đại danh. Bất giận. Ngươi để cho bản đại danh như thế nào bất giận? Đại danh chỉ vào trên đất quyền trụng, giận không tìm được, hỏa quốc cái kia hoàng khẩu tiểu nhi, dám như thế lớn ta. Còn có thổ quốc cùng phong quốc cái kia hai cái hỗn đản, vậy mà cũng dám đi theo phất cờ họ reo. Bọn hắn muốn làm cái gì? Nghĩ buộc chúng ta Lôi quốc quỷ xuống sao? Dưới đại điện, văn võ bách quan lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám tiếp nhận nhà mình đại danh lựa giận. Đúng lúc này, một cái tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh âm thanh vang lên. Tất nhiên bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân từ ngoài điện đi tới. Hắn thân trên trần trụi, lộ ra cổ đồng sắt tráng kiện cơ bắp, toàn thân tản ra một cỗ cảm giác áp bách. Chính là Giải Ca đệ tứ, ai? Giải Ca Sama, tuyệt đối không thể. Khi trước văn thần lập tức đứng ra phản bác, bây giờ thổ quốc đã hỏa lực tập trung biến cảnh, đối với bên ta nhìn chằm chằm. Chúng ta như đối với hỏa quốc khai chiến, làng đá chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó chúng ta sắp lâm vào hai tuyến chiến đấu tuyệt cảnh, được cái này mất cái khác, quốc chi lâm uy. Tiếng nói của hắn vừa ra, một tên khác văn thần cũng lập tức phụ họa, đại nhân nói cực phải. Phong quốc dù chưa xuất binh, nhưng lập trường đã cùng hỏa, thổ hai nước buộc chặt. Bây giờ bọn hắn tam quốc đồng khí liên tri, bên ta như tùy tiện khai chiến, là lấy một địch ba, không có phần thắng chút nào à? Phần thắng? Giải Ca ai phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám kia mặt dầu dĩ văn thần, tràn đầy khinh thường. Các ngươi bọn này con một sách, ngoại trừ sẽ tính toán được mất, còn hiểu cái gì? Thổ quốc cùng phong quốc. Giải Ca ai trong giọng nói tràn đầy bực cận, một đám bị lợi ích che đôi mắt linh cầu thôi. Thật sự cho rằng bọn hắn sẽ vì cùng hỏa quốc điểm này mậu dịch phân ngạch, liền theo chúng ta làng mây liều mạng. Bọn hắn chính là tới tráng cái thanh thế, muốn nhân cơ hội kiếm bộn. Giải Ca ai tiến lên một bước, âm thanh đột nhiên cất cao. Đến nỗi hỏa quốc, các ngươi còn coi bọn hắn là trước kia cái kia Cổ Nộ Hạ sao? Lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến, Cổ Nộ Hạ danh xưng thắng lợi, nhưng đại giới đâu? Ngoại trừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng mấy lao già kia, toàn bộ Cổ Nộ Hạ sớm đã không người kế tục, trung kiên sức mạnh đứt gãy. Bây giờ Cổ Nộ Hạ chính là một cái thủng rỗng, giới nhị dạ đệ nhất cường quốc vị trí, sớm nên đổi người rồi. Bây giờ chính là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Lúc này không đánh, chờ cái gì? Giải Ca mà nói, trong nháy mắt đốt lên tại chỗ tuổi trẻ quan viên. Bọn hắn người người hô hấp thô trọng, nắm đấm nắm chặt, đi theo hô to đứng lên. Giải Ca xa mà nói rất đúng. Đánh. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Các văn thần bị bác bỏ đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng như cố gắng gượng. Trong đó một tên văn thần run giọng nói, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cổ Nộ Hạ nội tình còn tại, một khi khai chiến, ta Lôi Quốc quốc lực cũng đem bị đại lượng tiêu hao, lợi bất cập hại a. Đây chính là thổ quốc đám người kia hy vọng nhìn thấy. Ngậm miệng. Giải cả ai quát to một tiếng, quanh thân lôi quang nổ tung, màu lam hổ quang điện tại trên hắn cơ bắp đôn đốt vào rồi. Uy áp cường đại để cho tên kia văn thần trong nháy mắt im lặng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đám chỉ biết là dao động cán bút nhuyễn đàn. Các ngươi biết cái gì chiến tranh? Ngươi đều im ngay. Mắt thấy địch nhân không có đánh tới, chính mình người muốn trước làm, Lôi Quốc đại danh cuối cùng lên tiếng ngăn lại. Hắn trên mặt nộ khí đã biến mất, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn phía dưới phân biệt rõ ràng hai phái, thật lâu không nói. Đánh, phong hiểm quá lớn, một khi lâm vào vũng bùn, Lôi Quốc có thể liền như vậy suy sụp. Không đánh, cơn giận này lại nuốt không trôi, Lôi Quốc uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Chuyện này, cho sau bàn lại. Đều lui xuống trước đi a. Lôi Quốc đại danh phất phất tay, đem tất cả người đuổi đi. Nhưng mà, không có người biết. Khuya hôm đó, Giải Ca đệ tứ đang lặng lẽ gặp mặt nhà mình đại danh. Chương 75, Lôi Ảnh Điên Cuồng Kế Hoạch. Chương 75, Lôi Ảnh Điên Cuồng Kế Hoạch. Trong tầm cung, đèn đuốc sáng trưng. Lôi Quốc đại danh lui tất cả người hầu. Lớn như vậy cung điện, chỉ còn dư hắn cùng Giải Ca hai người. Thời ra trên triều đình quân thần uy nghi, hắn trên mặt tràn đầy tan không ra vẻ u sầu. Ai, ngươi cũng cảm thấy, không đánh không thể sao? Lôi Chi đại danh trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Ai không có trả lời ngay, đi thẳng tới cực lớn giới nhị dạ bản đồ phía trước, ngón tay trọng trọng đâm tại hỏa quốc vị trí. Sau một lát, hắn mới mở miệng, đại danh đại nhân, ngài cảm thấy bọn hắn ba nhà thật sự sẽ vì mậu dịch phân ngạch, liền theo chúng ta liều cái chết sống. Lôi Chi đại danh trầm ngâm, gió, thổ hai nước có lẽ sẽ không, nhưng hỏa quốc mới nhậm chức cái kia đại danh, là một đường giết lên trước, khó mà nói. Không. Giải Cạ lắc đầu, ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không. Đánh gây người tài lộ, như giết cha mẹ người. Câu nói này ngược lại cũng giống vậy, không có người sẽ vì người khác tài lộ, đi liều mạng bên trên tính mạng của mình. Thổ quốc cùng phong quốc hỏa lực tập trung biên cảnh, chính là nghĩ bảo trụ từ hỏa quốc cái kia phân đến chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta không đi động đến bọn hắn bát, bọn hắn tuyệt sẽ không chủ động nhào lên cắn người. Giải Cạ phân tích, nói chúng tim đen. Lôi Chi đại danh lông mày khẽ động, ý của ngươi là địch nhân của chúng ta, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Giải Cạ âm thanh trở nên trầm thấp, hỏa quốc. Chỉ cần chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, nhất cử phá tan hỏa quốc, để cho bọn hắn cũng không có cách nào tổ chức lên hữu hiệu mậu dịch. Cái này cái gọi là Tam Quốc đồng minh, đem chưa đánh đã tan. Đến lúc đó, thổ, gió hai nước vì mới lợi ích, thậm chí sẽ ngược lại kết minh với chúng ta. Lôi Chi đại danh bị Giải Cạ to gan luôn luận làm chấn kinh, hô hấp đều nặng mấy phần, nhưng hỏa quốc cũng tại biên cảnh tăng binh 2000, như thế nào nhanh chóng phá tan bọn hắn? Cái này chính là ta tối nay đến tìm ngài nguyên nhân. Giải Cạ ai xoay người, trong mắt lập lòe điên cuồng cùng tự tin, hỏa quốc xuống một bước cờ dở. Bọn hắn đem 2000 tinh nhuệ điều đi biên cảnh, nhìn như tiến có thể công lui có thể thủ, lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bọn hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đầu kia dài rằng giặc đường biên giới bên trên. Giải Cạ hạ giọng, ý vị này, Cô Nộ Hạ, bây giờ chính là một tòa thành không. Lôi Chi đại danh hô hấp đống nhiên trì trệ, hắn đống nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn Giải Cạ, chờ lấy câu sau của hắn. Giải Cạ khoe miệng chậm rãi thoát ra, nụ cười tàn nhẫn mà bạo ngược, nói ra một cái đủ để phá vỡ toàn bộ giới nhị dạ cách cục điên cuồng kế hoạch. Chúng ta có thể giả ý nghị hòa, phái sứ giả đi hòa đô, bày ra đàm phán tư thế, tê liệt bọn hắn. Đồng thời, tại biên cảnh tiếp tục chế tạo ma sát, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia. Mà ta Giải Cạ chỉ chính mình, chiến ý bộc phát, đem tự mình dẫn một chi tinh nhuệ nhất kỳ tập bộ đội, đường vòng thủy chi quốc, bí mật lẻn vào hỏa quốc cảnh nội, giấu đi. Đội ngũ chúng ta bên trong có làng mây tối am hiểu không gian truyền tống hì rụt nì ra. Hắn nghiên cứu ra một cái mới rụt, một cái có thể đại quy mô siêu viễn cự ly truyền tống rụt. Chỉ cần tại hỏa quốc nội địa thành lập được một cái siêu viễn cự ly nghịch hướng trận pháp truyền tống, chỉ cần pháp trận hoàn thành Giải Cạ lồng ngực chập trùng kịch liệt, chúng ta liền có thể trong một đêm đem một chi nì ra đại quân lặng yên không một tiếng động đưa đến Cổ Nộ Hạ đại môn miệng. Vâng. Lôi Chi đại danh đầu góc ông một chút, trong nháy mắt hoàng không hạ củ. Trạm thủ hành động, lách qua tất cả phòng tuyến, không nhìn tất cả hàng rào, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức, thanh đao trực tiếp đâm vào trái tim của địch nhân. Chỉ cần làng lá vừa vỡ, hồ cả chết trận, biên cảnh cái kia mấy ngàn quân coi giữ chính là vô chủ chi hồn, không đánh tự tan. Toàn bộ hỏa quốc đem y tăng thực chất biến thành thịt cá trên tấc gỗ. Kế hoạch này quá điên cuồng. Đại danh rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi ra mấu chốt, thủy chi quốc sẽ đồng ý? Bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng chúng ta có thể thừa dịp bọn họ nội loạn, lặng lẽ mượn đường ân. Kế hoạch này có thể thực hiện. Trầm tư phút chốc, Lôi Chi đại danh lại nói, nhưng mà, ai, ngươi quên một người. Nạp Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Chỉ cần nam nhân kia còn tại Cổ Nổ Hạ, coi như đại quân của chúng ta binh lâm thành hạ, cũng chưa chắc có thể công phá. Đừng quên, hắn Hỷ Dê Xín No Rút, trước đây ngươi cũng không làm gì được hắn. Nghe được cái tên này, ai con ngươi chợt co rụt lại, cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Hắn cắn chặt hàm răng, răng ma sát phát ra khanh khách tấm thanh, tựa hồ lại trở về nhớ tới trước đây bị đạo kia tia chớp vàng chi phối xỉ nhục. Đó là khắc vào hắn trong xương cốt đối thủ. Một cái nhanh đến để cho hắn đều cảm thấy vô lực nam nhân. Ta đương nhiên chưa quên. Giải Cạ này sinh ác độc nói, chính là bởi vì có hắn, mới cần ta tự mình dẫn đội. Lần này, ta sẽ đem So cũng cùng một chỗ mang lên. So. Lôi Chi đại danh toàn thân chấn động. Đúng. So đã có thể hoàn mỹ khống chế bắt vĩ. Ai trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, cực độ tự tin. Nạp Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ chính xác rất nhanh, nhưng hắn lực sát thương, cuối cùng có hạn. Hắn có thể giết 10 cái, giết 100 cái, nhưng hắn có bịt đạ mạ có thể giết sao? Chờ chúng ta đem cổ nổ hạ bao bọc vây quanh, ta sẽ để cho so trực tiếp phóng thích bắt bí. Khi từng quả bịt đạ mạ tại trong làng lá nổ tung, hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là cứu thôn, vẫn là tới tìm ta. Ta ngược lại muốn nhìn, là hắn phi lôi thần giết đến nhanh, vẫn là so bịt đạ mạ nổ nhanh. Lời nói này, tràn đầy không giảng đạo lý bá đạo. Dùng tuyệt đối sức mạnh, đi nghiền ép kỹ xảo. Dùng không khác biệt phạm vi hủy diệt, đi phế bỏ đối phương điểm đối điểm tinh chuẩn đánh giết. Lôi chi đại danh trong lòng ngọn lửa bị ỉ tạt thực chất nhóm lửa, nhưng hắn vẫn là lý trí hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cái kia thổ quốc đâu? Hắn chỉ vào bản đồ bên trên một bên kia đường biên giới, tràn đầy lo nghĩ, thổ quốc cũng không dễ đối phó. Nếu như chúng ta chủ lực đều chuyển đến Hoa quốc, bọn hắn từ phía sau lưng đâm chúng ta một đao làm sao bây giờ? Giải cả ai ngay vậy, trên mặt lộ ra tự tin cười tới, đại danh đại nhân, ngài quá đề cao thổ quốc. Ta cùng với Nổ Kỳ đã từng quen biết, hắn chỉ là một cái kẻ đầu cơ, không phải chiến sĩ. Chỉ cần chúng ta không chủ động đánh vào thổ quốc, hắn tuyệt không dám đem toàn bộ nham ẩn thôn vận mệnh cực tại trên một hồi cùng chúng ta chiến tranh toàn diện. Nhiều nhất phái một ít binh sĩ tới quấy rối làm dáng một chút, cho chúng ta thêm chút chắn hời hợt. Giải cả ai ánh mắt lần nữa trở xuống làng lá, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Kế hoạch này hạch tâm chỉ có một chữ: nhanh. Một khi động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, nhanh đến tại Nổ Kỳ quyết định phía trước, chúng ta liền đã đem cổ nổ hạ đập nát. Khi hắn nhìn thấy chính là một cái đã bị chúng ta dẫm ở dưới chân hỏa quốc lúc, hắn là sẽ vì người chết báo thù, vẫn là nhanh chóng phái người tới cùng chúng ta đàm luận như thế nào chia cắt hỏa quốc. Cho nên thổ quốc căn bản không phải vấn đề. Ai mỗi một câu nói đều tràn đầy tự tin, cũng bỏ đi Lôi Chi đại danh tất cả lo lắng. Đúng vậy à, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tạo thành sự thực đã định, hết thể uy hiếp đều đem giải quyết dễ dàng. Câu phú quý trong nguy hiểm, quốc vận cũng là như thế. Hảo, Lôi Chi đại danh vô bàn đứng dậy, liền theo ngươi nói xử lý. Cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu người, toàn bộ Lôi quốc toàn lực ủng hộ ngươi. Ta Lôi quốc quốc vận liền cược tại trên người ngươi. Đại danh đại nhân xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Giải cả ai nặng nề mà gật đầu, sau đó quay người rời đi. Thần cung đại môn tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Một hồi nhằm vào cô nô hạ, nhằm vào hỏa quốc cực lớn âm mưu. Liên như vậy, kéo lên màn mở đầu. Chương 76, ạ sú mạ vấn đề chương 76, ạ sú mạ vấn đề cùng toàn bộ giới lì giả mưa gió sắp đến không khí khẩn trương so sánh, hỏa đô bên trong vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Đương nhiên, không khí khẩn trương cũng không phải là không có ảnh hưởng. Vài ngày trước, bởi vì khả năng cùng Lôi quốc khai chiến lời đồn đại, để cho đô thành vật giá leo thang. Cứu giác bén nhạy các thương nhân bắt đầu chữ hàng đầu cơ tích chữ, chuẩn bị đại phát quốc nạn tài. Nhưng mà, bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp đại danh cổ tay. Chỉ là một tờ ra lệnh. Ngày thứ hai, mười mấy quả rất có danh vọng thương nhân đầu người, liền bị treo thật cao ở cửa thành phía trên. Tội danh, nhiễu loạn thị trường, giao động quốc bản. Máu tươi là tốt nhất thuốc can thần. Tất cả kẻ đầu cơ trong nháy mắt câm như hến. Lên nhanh giá hàng một đêm hạ xuống. Toàn bộ hỏa đô dân chúng đều tại ca tụng đại danh Lôi đỉnh thủ đoạn cùng nhân đức. Bọn hắn chỉ biết là đại danh đại nhân để cho bọn hắn có thể tiếp tục dùng ổn định giá mua được lương thực và vải vóc. Đến nỗi những người kia đầu là ai, không người để ý tới. Đại danh phủ, hậu điện, ao nước ấm áp, trong sương mù tràn ngập hương thơm. Chỉ bà ạ dạ xì tựa ở bên cạnh ao nhắm mắt dưỡng thần. Bên người của hắn, một bộ ôn nhuận thân thể mềm mại gắt gao tựa sát hắn, chính là tờ dù mị mẹ ấy. Thời khắc này nàng sớm đã không còn mới gặp lúc phong mang. Đang minh xác biết đối phương danh giới cuối cùng sau, vì có thể tốt hơn trợ giúp đồng bạn lật đổ cả giặc kỳ ạ gù ra, nàng ý tăng thực chất trở nên ôn thuận. Chị bà ạ dạ sĩ đương nhiên biết rõ đối phương làm như thế nguyên nhân, không thể không nói, nữ nhân này cũng là ngon nhân. Đúng lúc này, một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân chuyển đến. Đại danh đại nhân. Thị nữ thanh âm cung kính vang lên, đen đại nhân cầu kiến. Ân chị bà ạ dạ sĩ con mắt không trợn, nhàn nhạt phân phó nói, để cho hắn trở lấy. Một lát sau, hắn mới từ trong nước đứng lên. Rào tiếng nước vang rội. To lớn thân thể bại lộ trong không khí, giọt nước theo hình dáng rõ ràng bắp thịt trượt xuống. Thấy một bên thị nữ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng nâng áo choàng tắm tiến lên, vì hắn lau khô cơ thể, thay đổi thường phục. Làm chỉ bà ạ dạ xì đi ra hậu điện lúc, trên mặt đã khôi phục quân chủ tư thái. Ghen đang ở bên ngoài xin lợi, nhìn thấy chỉ bà ạ dạ xì đi ra, liền vội vàng không người hành lễ, đại danh đại nhân. Chuyện gì? Chỉ bà ạ dạ xì lời ít mà ý nhiều. Khu vực mới nền tảng công trình đã đánh hảo. Ghen trả lời ngay, Sugo nhìn các vị đại nhân đã trở về đô thành, muốn cầu kiến ngài. A. Chỉ bà ạ dạ xì đôi lông mày trao lên. Bọn này bị hắn ném đi công trường các tinh anh, cuối cùng trở về. Cũng không biết cái này hơn một tháng lao động, để cho bọn hắn nghĩ minh bạch bao nhiêu. Biết. Chị bà ạ dạ xì gật đầu một cái, đi hoa viên thiết yến, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Là. Ghen lĩnh mệnh lui ra. Màn đêm buông xuống, đại danh phủ trong hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Nước chảy róc rách, gió đêm phơ phất. Một hồi không tính là thịnh đại yến hội đã chuẩn bị xong. Khi Sugo nhìn chú nị xì đi vào hoa viên lúc, vừa đảo mắt qua liền thấy chủ bị cái thân ảnh kia. Nghe đồn tân nhiệm đại danh cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng khi hắn nhóm tận mắt nhìn đến lúc, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực sự quá trẻ tuổi. Nhưng chính là người trẻ tuổi này, lại đem bọn hắn, đem toàn bộ cổ nổ hạ đùa bỡn tại vỗ tay. Tham kiến đại danh đại nhân. Không kịp ngâm nghĩ nữa, đám người lập tức tập trung ý chí, không mình hành lễ. Tất cả đứng lên nhập tọa. Chị bà ạ dạ xì đưa tay, ra hiệu một bên thị nữ, đưa rượu lên. Là. Bọn thị nữ bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn đạo đám người theo tự ngồi xuống, rót đầy chén rượu. Bầu không khí yên tĩnh. Chỉ bà ạ dạ xì trước tiên mở miệng, tại trên công trường chờ đợi nửa tháng, đều khổ cực. Hắn đảo qua mỗi một người tại chỗ. Làn da đều dám đen, người cũng rất trầm ổn. Xem ra lần này công trường hành trình, hiệu quả không tệ. Nạ dạ cho nói, có thể vì đại danh đại nhân phân ưu, là chúng ta vinh hạnh, không khổ cực. Chỉ bà ạ dạ xì cười giơ ly rượu lên nói, vừa ăn vừa nói. Đám người vội vàng nâng chén đáp lại. Mấy vòng rượu vào trong bụng, bầu không khí thoáng thân thiện. Chỉ bà ạ dạ xì lúc này mới đặt chén rượu xuống. Nói một chút đi, ta để các ngươi nghĩ vấn đề, nghĩ đến thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dừng lại động tác, cùng nhau nhìn về phía Nạ Dạ Tròn. Đang hiếp tới. Bọn hắn hôm nay chính là vì thế mà đến. Nạ Dạ Tròn đứng dậy, hướng về phía chỉ bà ạ dạ xỉ không người một cái thật sâu. Đại danh đại nhân, liên quan tới khu vực mới nền tảng công trình nhiệm vụ, thuộc hạ có chút phỏng đoán, hướng ngài hồi báo. Chỉ bà ạ dạ xỉ làm một cái nói tiếp thủ thế. Nhận được chỉ thị, Nạ Dạ Tròn tiếp tục nói, nhiệm vụ mới bắt đầu, chúng ta chính xác trong lòng còn có hoang mang. Không minh bạch đại danh đại nhân vì sao muốn đem tinh anh chiến lực vùi đầu vào phổ thông làm việc bên trong. Câu trả lời của hắn lộ ra rất thẳng thắn. Nhưng ở nửa tháng trong làm lụng, thuộc hạ phát hiện, nị dạ sức mạnh dùng tại trên cơ sở xây dựng, hiệu suất là thường nhân gấp trăm lần. Thuộc hạ cả gan phỏng đoán, đại danh đại nhân cử động lần này, có lẽ là đang diễn luyện một loại hoàn toàn mới chiến lược điều phối mô thức. Ngài đem chúng ta dùng tại gian nan nhất chỗ, một khi đột phá, liền lập tức đem chúng ta điều đi ra. Còn lại kết thúc công việc làm mặc dù dườm già, nhưng không có độ khó, người bình thường liền có thể hoàn thành. Nói đến đây, nạ dạ tròn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lại danh, tổng kết nói, cái này là đem tinh anh chiến lược giá trị sử dụng tốt nhất vận dụng. Dùng tối cường sức mạnh, giải quyết khó khăn nhất vấn đề, tiếp đó cấp tốc bứt ra, tránh đem quý báo tư cách đen, tiêu hao tại trên dài dòng kết thúc công việc. Thuộc hạ cho rằng, này hình thức nếu dùng tại thời gian chiến tranh, sẽ có kỳ hiệu. Một phen, trật tự rõ ràng, lộ dịch nghiêm mật. Từ quân sự góc độ xuất phát, giải thích đại danh hành vi, cũng thể hiện ra nạ dạ nhất tộc đầu não. Trong hoa viên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ bà ạ dạ xì yên tĩnh nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười. Không tệ. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, không hổ là nạ dạ nhất tộc, có thể từ quân sự góc độ phân tích tầng này, đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Hắn ra hiệu nạ dạ tròn ngồi xuống. Nạ dạ tròn cung kính ngồi xuống lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là vượt qua kiểm tra rồi. Đúng lúc này, Sazuto bị ạ xú mạ đứng lên, hắn nhìn về phía đại danh, trong mắt mang theo sâu đậm hoang mang. Đại danh đại nhân. Tròn tiên bối phân tích, ta đại khái có thể hiểu được. Nhưng ta vẫn có một cái vấn đề, vẫn muốn không minh bạch. Chỉ bà ạ dạ si dứt khoát nói, giảng. Sazuto bị ạ xú mạ nói, tất nhiên ngài dụng ý là diễn luyện chiến thuật, vì cái gì chỉ cấp thời gian nửa tháng? Đem phòng ở nắp xong, không phải càng có thể kiểm nghiệm hình thức này sao? Chỉ đánh cái nền tảng liền kết thúc công việc, luôn cảm thấy không thoải mái. Vấn đề này cũng khốn nhiều tại chỗ tất cả đi ra. Nếu như là một hồi diễn luyện, cái kia bỏ dở nửa chừng tính toán chuyện gì xảy ra? Chỉ bà ạ dạ si nghe vậy, nụ cười càng đậm. Nhìn vẻ mặt ngay thẳng ạ su mạ, hắn nói, vấn đề của ngươi, hỏi đến đúng chỗ. Hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi xuống nạ dạ tròn trên thân, đây cũng chính là nạ dạ tròn vì cái gì chỉ nói đúng phân nửa. Lời này vừa nói ra, vừa mới trầm tĩnh lại nạ dạ tròn, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung tại trên thân chỉ bà ạ dạ si, lặng chờ đại danh giảng giải. Chỉ nghe chỉ bà ạ dạ si tiếp tục nói, bởi vì các người, đều chỉ thấy được chiến lực, vẫn còn không thấy người. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người cũng là sương sở. Có ý tứ gì? À su mạ. Chỉ bà ạ dạ si không cho bọn hắn suy tư thời gian, ta hỏi ngươi. Tại trên công trường chờ đợi nửa tháng, ngươi cùng những thợ mộc kia nói chuyện qua sao? À su mạ vô ý thức gật đầu, nói qua, điều hành nhiệm vụ thời điểm chuyện làm ăn không tính. Chỉ bà ạ dạ si đánh gây hắn. Hắn hơi nghiêng về phía trước, lời nói trở nên sắc bén. À su mạ, ngươi hỏi qua bên cạnh bất kỳ một cái nào công tượng tên sao? Ngươi nghĩ tới bọn hắn cởi cái kia thân tràn đầy bụi trần quần áo sau, là ai trợ phu, ai phụ thân sao? Trong mắt ngươi, bọn hắn đến cùng là người, vẫn là sẽ động công cụ? Liên tiếp chất vấn, một câu so một câu đâm tâm. À su mạ há to miệng, một chữ đều không nói được. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Không chỉ là hắn. Vừa mới còn thẳng thắn nói nạ dạ tròn, bây giờ cũng cúi thấp đầu xuống. Còn lại nị dạ, không một người ứng thanh. Trong mắt bọn hắn, những cái kia công tượng, chỉ là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ phương nền. Bọn hắn chưa từng nghĩ qua đi tìm hiểu những người bình thường kia. Toàn bộ hoa viên trở nên yên tĩnh. Chỉ có bọn thị nữ im lặng đi xuyên. Chỉ bà ạ dạ si nhìn xem bọn hắn bộ kia xấu hổ bộ dáng, không nói gì thêm. Nhưng hắn trầm mặc, so bất luận cái gì cỡ mắng đều nặng hơn. Chương 77, đại danh trả lời chương 77, đại danh trả lời trong hoa viên, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Sazuto bị ạ sủ mà ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, đại danh vừa rồi mấy cái kia vấn đề, không ngừng hắn trong đầu vang vọng. Công tượng tên, phụ thân, trợ phu, là người, vẫn là công cụ. Những từ ngữ này, đem hắn quá khứ hơn 20 năm tạo dựng lên nhận thức, xung kích đến phá thành mà nhỏ. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình liền một chữ đều không nói được. Bởi vì đại danh nói, là sự thật. Hắn có thể bảo hộ bọn hắn, bởi vì đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng chính xác chưa từng đem những người bình thường kia, chân chính để vào mắt. Đúng lúc này, một cái thị nữ đi tới, chuẩn bị vì chỉ bà ạ dạ xì thêm rượu. Chỉ bà ạ dạ xì lại đưa tay ngăn lại nàng. Lúc thị nữ mở mịt luôn uống, chỉ thấy hắn bưng lên ly rượu không, nhìn về phía ạ su mà nói, ạ su mà, ngươi nhìn. Ta cái ly này rỗng, nếu ngươi là ta lời này vừa nói ra, còn chưa nói xong, chỉ thấy chúng sủ gỗ nhìn sắc mặt đại biến, cùng nhau quỳ xuống đất, miệng nói không dám. Ta nói là nếu. Chỉ bà ạ dạ si bất đắc dĩ lắc đầu, đều đứng lên đi. Đám người lúc này mới đứng dậy. Chúng ta không đề cập tới trạ cờ dạ tiêu hao vấn đề, ta nếu là ngươi. Chỉ bà ạ dạ si đổi một giả thiết tiếp tục nói, có thể hay không dùng nhận thuật để cho trong bầu rượu này rượu tự động bay vào cái chén. A su ma mặc dù đầu góc hỗn loạn, nhưng vấn đề này vẫn có thể trả lời. Có thể. Hảo, vậy ta hỏi lại ngươi. Chỉ bà ạ dạ si cười, tiếp đó chỉ vào một bên thị nữ lại nói, ta vì cái gì không làm như vậy, mà nhất định phải để cho nàng tới vì ta rót rượu. Dùng nhất thuật, chẳng phải là càng nhanh, dễ dàng hơn. Vấn đề này, quá đơn giản. Đơn giản đến ạ sụ mạ đều không cần suy xét. Bởi vì nàng là thị nữ, rót rượu. Là công tác của nàng lời vừa ra khỏi miệng, ạ sụ mạ chính mình trước tiên ngây ngẩn cả người. Thị nữ. Việc làm. Hắn trong đầu phảng phất có một tia chớp xẹt qua, đem vừa rồi những cái kia không chút liên hệ nào vấn đề, trong nháy mắt móc nối. Công tượng tên. Gia đình. Không để bọn hắn nắp xong phòng ở. Thị nữ việc làm. Ạ sụ mạ cả người đều ngây dại. Hắn nhìn xem chỉ bà ạ dạ si, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng hốt, bờ môi run rẩy. Không chỉ là hắn, nạ dạ tròn, thì gạ hì dạ si. Tất cả tại chỗ nì dạ, tại thời khắc này, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Bọn hắn nhìn xem tên kia không người đứng hầu thị nữ, đều trong nháy mắt, nghĩ thông suốt cái kia mấu chốt nhất cái điểm. Nhìn xem bọn hắn bộ kia tam quan vỡ vụ biểu lộ, chỉ bà ạ dạ si biết, hỏa hầu đến. Hiện tại các ngươi minh bạch. Hắn bình tĩnh mở miệng, ta để các ngươi dừng lại, là vì đem những công việc này, còn cho những cái kia cần dựa vào nó nuôi sống gia đình công tượng. Chỉ bà ạ dạ si âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người. Nhưng mà, các ngươi cho là, ta muốn dạy các ngươi, vẹn vẹn nhị giả hiệu suất cao cùng không muốn đi cướp người bình thường bắt cơm đơn giản như vậy sao? Các ngươi sai. Ta để các ngươi đi công trường, là muốn để các ngươi tận mắt nhìn, những bị ngươi kia cường giả cao cao tại thượng những thứ này, chỗ ý tăng thực chất sơ sót, cấu thành quốc gia này ruột cơ bản, đến tuột cùng là cái gì? Là những cái kia công tượng. Là những nông dân kia. Là ngàn ngàn vạn vạn dựa vào hai tay lao động đổi lấy lương thực người bình thường. Chỉ bà ạ dạ xì đứng lên, đứng chắc tay. Một cổ vô hình quân chủ uy áp bao phủ toàn bộ hoa viên. Ta nghe qua một câu nói như vậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Các ngươi cũng đúng là thực hiện trách nhiệm, cùng nước khác ni dạ chém giết, thi hành ép cấp nhiệm vụ, bảo hộ hỏa quốc an toàn. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi cái gọi là trách nhiệm, bản thân liền là xây dựng ở một sai lầm cơ sở phía trên. Cơ thể của ạ sụ mạ run rẩy kịch liệt, sắc mặt thảm đạm như tờ giấy. Hắn nhớ tới phụ thân thường xuyên treo ở mép hỏa trí, nhớ tới những cái kia vì thôn hy sinh tiền bối. Chẳng lẽ bọn hắn đều sai lầm rồi sao? Chỉ bà ạ dạ si âm thanh giống như lôi đình. Tại bọn hắn bên thai vang dội. Vài chục năm nay, ngũ đại nhận thôn lẫn nhau chính phạt, ma sát không ngừng. Mỗi một lần chiến tranh, hủy diệt là ai ra biên. Mỗi một lần xung đột, gãy mất là ai thương lộ. Mỗi một lần nhiệm vụ, sau lưng lại cất giấu bao nhiêu không thấy được ánh sáng dơ bẩn giao dịch. Các ngươi đắm chìm tại trong nị dạ vinh dự cùng thôn ràng buộc, nhưng lại chưa bao giờ chân chính cúi người, nhìn qua quốc gia này toàn cảnh. Chúng sủ gỗ nhìn sững sờ nhìn xem đại danh, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Mà chỉ bà ạ dạ xì âm thanh vẫn còn tiếp tục. Các ngươi chiến tranh, để cho thương nhân không dám đầu tư. Các ngươi đối lập, để cho bình dân trôi dạt khắp nơi. Sự hiện hữu của các ngươi làm cho cả quốc gia kinh tế cùng dân sinh đều biến thành phụ thuộc vào nhị dạ hệ thống nhiệm vụ dị dạng trạng thái. Các ngươi không có tự tay đi đoạt một cái công tượng bắt cơm, nhưng các ngươi chỗ duy trì cái này nhị dạ thời đại thiên đắc lam bước về phía trước một bước, âm thanh đình thai nhức óc. Cái này trật tự cũ đang lại kéo dài tính chất mà cướp đi tất cả người bình thường an ổn việc làm, giàu có sinh hoạt quyền lợi. Cái này mới là lớn nhất cướp đoạt. Hắn nhìn xem chúng sủ gỗ nhìn, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Ta gọi đỉnh công trình là muốn cho các ngươi minh bạch một cái đạo lý đơn giản nhất, quốc gia này thiếu không phải mấy cái sẽ xây nhà lý dạ, mà là một cái có thể để cho tất cả công tượng đều có thể yên tâm xây nhà hòa bình hoàn cảnh, một cái có thể để cho tất cả nông dân đều có thể yên tâm trồng trọt ổn định trật tự. Mà các ngươi coi như là cái này quốc gia bạo lực tập đoàn, trách nhiệm của các ngươi không phải đi thay thế bọn hắn lao động, mà là phải dùng các ngươi sức mạnh đi kết thúc cái này đáng chết nhị dạ hôn chiến thời đại, đi thiết lập một cái không thể lay động tuyệt đối trật tự, đi trở thành giữ gìn cái trật tự này lợi kiếm cùng kiên thuẫn. Tại trong cái này trật tự mới, nị dạ là quốc gia thủ hộ giả, là hòa bình người bảo vệ, là luật pháp người chấp hành, mà không phải tự do ở quốc gia bên ngoài, vì một điểm lợi ích liền có thể tùy ý phát động chiến tranh quân thiệt. Để cho tất cả người bình thường đều có thể tại các ngươi bảo vệ bên dưới hòa bình, có công việc có thể làm, có ruộng có thể cày, có nhà có thể trở về, có tôn nghiêm còn sống. Chỉ bà ạ dạ si âm thanh quanh quẩn ở trong trời đêm, mỗi một chữ đều tràn đầy sức mạnh. Cái này mới là ta muốn thiết lập trật tự mới. Cái này mới là trong mắt ta chân chính hòa chí. Nói xong, hắn quay người đi trở về chủ vị, lần nữa ngồi xuống. Toàn bộ hoa viên lặng ngắt như tờ. Tất cả sủ gỗ nhìn cũng giống như bị quất đi linh hồn, ngơ ngác tọa đang trông ngồi. Nhìn xem bọn hắn thất hồn lạc phách dáng vẻ, trong lòng chỉ bà ạ dạ xì lại không có quá nhiều gợn sóng, chỉ là thoáng qua một tia kiên quyết. Cái này một số người, bao quát cha chú của bọn họ, thậm chí là khai sáng cái thời đại này hổ ca đệ nhất sẻn dù hạt hì ra mạ, đều lâm vào một cái cực lớn lịch sử chỗ nhầm lẫn. Kết thúc sẻn gỗ cũ, thiết lập cổ nô hạ, đích thật là vượt thời đại hành động vĩ đại. Nhưng vị này nhị dạng no cà mì, cuối cùng quá mức ngây thơ. Hắn chỉ là đem vô số cỡ nhỏ gia tộc chiến tranh, chỉnh hợp trở thành mấy cái to lớn quốc gia chiến tranh, dùng thôn thay thế gia tộc, lại làm cho chiến tranh quy mô cùng lực phá hoại hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Hắn cờ dại cho là thông qua phân phối vi thú đạt tới quân sự cân bằng, liền có thể đổi lấy hòa bình. Thật tình không biết, cái này vừa vặn là vì lần tiếp theo càng đại quy mô chiến tranh chôn xuống hỏa trùng. Hắn thiết lập một nước nhất thôn quy định, càng là thúc đẩy sinh trưởng ra một cái lấy buôn bán bạo lực tới vận chuyển dị dạng kinh tế thể. Tại loại này thể hệ phía dưới, chân chính hòa bình, ngược lại sẽ để cho làng nhị dạ cái này khổng lồ bạo lực máy móc mất đi ý nghĩa tồn tại. Cho nên, cái gọi là hòa trí, từ vừa mới bắt đầu, bảo vệ cũng chỉ là cổ nổ hạ cái này đoàn thể nhỏ lợi ích. Đây là một cái từ rút bên trên, liền đã mục nát trật tự cũ. Mà hắn chỉ bà ạ dạ xì muốn làm, chính là tự tay sửa đổi như thế sai lầm, đem cái này hình quái dị thời đại, liền rụt trừ bỏ. Chương 78, tương lai kẻ khai thác chương 78, tương lai kẻ khai thác trong hòa viên lặng ngắt như tờ. Chỉ bà ạ dạ xì mà nói, để cho mỗi cái sủ gỗ nín đều cứng tại chỗ. Bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tín niệm bị ỉ tật thực chất nát ấy. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ cúi đầu, ánh mắt ngưng kết tại trên chính mình hai tay khẽ run. Đôi tay này từng nhuộm đầy máu tươi, đã từng thủ hộ qua hỏa trí. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có trống rông cùng mờ mịt. Nạ dạ tròn trong đầu trống rỗng, thường dùng mưu kế tại đại danh miêu tả cái kia trương hành vĩ lam đổ phía trước, lại lộ ra như thế thương bạch được cười. Liên tại đây đọc lại trong trầm mặc. Đông. Một tiếng vang nhỏ, nặng nề, lại rõ ràng. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Là hỏa tự tăng nhân, chỉ gì cụ. Hắn đem cái kia rụt tượng trưng cho tăng nhân thân phận cùng tu vi sa cút, nhẹ nhàng đặt nằm ngang bên chân trên mặt đất. Động tác chậm chạp mà trịnh trọng, rất có cảm giác nghi thức. Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Tại trên thân chỉ gì cụ, cái kia cố trách trời thương dân Phật tính, đang tại một chút tiêu tan. Hắn đứng lên, bình tĩnh lấy xuống tăng mũ, lộ ra tại dưới đèn đuốc hiện ra ánh sáng nhạt đỉnh đầu. Lập tức, hắn giải khai cái kia thân tượng trưng cho Phật môn giới luật rộng lớn tăng bảo. Tăng bảo từ hắn đầu vai trượt xuống, lộ ra một thân dễ dàng cho chiến đấu màu đen trang phục. Trang phục phía dưới, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, ẩn chứa sức mạnh. Phản phất từ tụng kinh tăng nhân, đã biến thành chiến sĩ. Tất cả mọi người đều bị chỉ dị của cái này đột ngột cử động cả kinh nói không ra lời. Chỉ bà ạ dạ xì tựa ở chủ vị, an tĩnh nhìn xem vị này cao tăng, muốn nhìn hắn sau đó muốn làm cái gì. Bỏ đi tăng bảo chỉ dị cụ, giống như là tránh thoát một loại nào đó gông xiềng. Hắn cất bước, hướng đi hoa viên trung ương, đối mặt chủ vị cái kia trẻ tuổi quân chủ. Một giây sau, vị này đức cao vọng trọng hỏa tự tăng nhân, hai đầu gối khẽ cong, hướng về phía chỉ bà ạ dạ xì, nặng nề mà quỳ xuống, phát ra nặng nề. Đại danh đại nhân. Chỉ dị cụ mở miệng, âm thanh không còn ôn nhuận thuần hậu. Xin ngài nói cho ta biết. Hắn không tiếp tục tự xưng bần tăng. Muốn thế nào, tài năng sáng lập ngài trong miệng cái kia. Người người đều có thể an cư, người người đều có tôn nghiêm. Trật tự mới. Ta, chỉ dị cụ, nguyện hóa thành trong tay ngài chi nhận, chém hết hết thể trở ngại. Và anh. Chỉ dị cụ lời thề, để cho còn lại sủ gỗ nhìn trận mắt hốt mồm. Nạ dạ tròn cùng hỉ gạ hỉ dạ xì càng là ngừng thở. Bọn hắn đã hiểu. Bọn hắn minh bạch chỉ dị cụ vì cái gì thả xuống xa cúc, thời tăng bảo. Bởi vì đại danh miêu tả thế giới, tuyệt không phải tụng kinh cầu phúc có khả năng đổi lấy. Muốn kết thúc cái này nhị dạ hôn chiến thời đại, đại giới tất nhiên là máu và lửa. Muốn thiết lập một cái để cho phàm nhân an cư trật tự, nhất định phải trước tiên dùng mức cao nhất bạo lực đi chôn cái này mục nát thế giới cũ. Đây là một đầu, nhất định hai tay dính đầy máu tươi sủ dạ chi đạo. Chỉ gì cụ tin Phật, hắn so tất cả mọi người ở đây ai cũng từ bi, nhưng cũng đang bởi vì hắn từ bi, hắn mới thứ nhất đứng ra. Bởi vì hắn hiểu, tụng kinh niệm Phật không cứu được thế giới này. Muốn thiết lập trên mặt đất Phật quốc, trước phải hóa thân thành cầm kiếm sủ dạ, tận diệt thế gian hết thảy nghiệp chướng. Vì xây trên mặt đất Phật quốc, hắn cam nguyện vào gì vô cụ. Nghĩ thông suốt điểm này, thì gạ hỉ dạ xì bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn đang nghĩ tới hỉ gạ nhất tộc vĩnh thế không được giải thoát cả gò no tọ gì. Nghĩ tới những cái kia bị tông gia khắc xuống là cấn, đến chết cũng là nô lệ phân gia đồng bào. Đại danh nói tới trật tự mới, không phải liền là hắn, không phải liền là toàn bộ phân gia đánh vỡ số mệnh ánh dạng đông sao? Hắn không do dự nữa. Hỉ gạ hỉ dạ xì đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến chỉ dị cụ bên cạnh, bắt trước tư thái của hắn, kiên quyết quỳ xuống. Đại danh đại nhân, ta hỉ ủ gạ ngay kém. Nguyện vì ngài quên mình phục vụ. Một cái, hai cái, còn lại sủ gỗ nhìn, hoặc thực tình tác động, hoặc bị tức phân cuốn theo, hoặc trong nháy mắt hoàn thành lợi và hại cân nhắc, đều rối rít đứng dậy, hướng đi trong hoa viên, tại vị kia trẻ tuổi quân chủ trước người, dâng lên đầu gối của mình. Thì ngại danh đại nhân, vì bọn ta chỉ rõ con đường phía trước. Trong lúc nhất thời, thân là cổ nổ hạ bên trong tiên sức mạnh chính bọn họ, đều quỳ sát. Trang diện trang nghiêm, giống như triều thánh. Chỉ bà ạ dạ xì bình tĩnh nhìn chăm chú lên. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xem thấu tâm tư của bọn hắn. Nạ dạ tròn cùng ngũ chỉ hạ ăn ý xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ dãy rủa. Cùng với chỉ gì cụ cái kia gần như tuấn đạo giác ngộ. Đủ. Tinh tinh chi hỏa, đủ để liệu nguyên. Chỉ bà ạ dạ si từ chủ vị đứng lên. Hắn không có từ trên cao nhìn xuống ra lệnh, mà là đi tới trước mặt mọi người. Đi thẳng tới chỉ gì cụ trước người, đưa hai tay ra, tự mình đem vị này cam nguyện hóa thân sủ dạ tăng nhân đỡ dậy. Chỉ bà ạ dạ si nhẹ nói, chỉ gì cụ, ngươi giác ngộ, ta thu đến. Hắn nhìn xem chỉ gì cụ, cũng nhìn xem những người còn lại, mở miệng nói, các ngươi muốn biết làm như thế nào? Phương pháp rất đơn giản. Phía đại địa này sở dĩ chiến loạn không ngừng, về rút kết thực chất chỉ vì một cái nguyên nhân. Hắn dừng một chút, phun ra câu chữ không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Bởi vì trên phía đại địa này tên nhiều lắm. Cô nô hạ, Su Nạ Gạ Cụ, làng đá, làng mây, làng sương mù Hỏa Quốc, Phong Quốc, Thổ Quốc, chỉ cần những thứ này thôn cùng biên giới vẫn tồn tại một ngày, chiến tranh liền vĩnh viễn không kết thúc. Hồ Cả Đệ Nhất Sẻn Dù Hạt Hy Ra Mạ đã từng thử qua, nhưng kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Cho nên, muốn có được vĩnh cửu hòa bình, phương pháp chỉ có một cái. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo tuyệt đối ý chí. Đó chính là, đánh nát tất cả thôn. San bằng tất cả biên giới. Dùng tối cường sức mạnh, đi kết thúc cái này ngàn năm phân tranh. Để cho trên phiến đại địa này, từ nay về sau, chỉ còn lại duy nhất âm thanh. Thanh âm của hắn tại mọi người bên tai quanh quẩn. Chỉ có làm phiến đại địa này tất cả mọi người, đều trở thành chân chính người một nhà lúc, hòa bình, mới có thể vĩnh trú. Chỉ bà ạ dạ xì lời nói xoay chuyển, cái kia cố thiêu tận thiên địa hạ kỳ lặng yên thu liễm. Nhưng chinh phục chỉ là bắt đầu. Một cái chỉ dựa vào bạo lực cưỡng ép ghép lại thế giới là yếu ớt. Lời của hắn để cho vừa mới còn nóng máu sôi trào nỉ dạ nhóm tỉnh táo lại. Trong mắt bọn họ cùng nhiệt cùng mê mang phi tốc rút đi, bị tìm kiếm thay thế. Chỉ bà ạ dạ xì tiếp tục mở miệng, ta hy vọng nhìn thấy tương lai là Phong Quốc Hải Đồng có thể cùng Hỏa Quốc Hải Đồng tại trung phòng trong phòng học tập. Là nham ẩn thôn công tượng sẽ vì làng xương mù ngư dân chế tạo sắc bén nhất ngư lao. Khi lẫn nhau ngôn ngữ không còn là chướng ngại, khi cùng văn hóa trở thành huyết mạch, khi tất cả người đều vì cùng một cái tốt đẹp hơn ngày mai mà phấn đấu, đến lúc đó, ngăn cách cùng cửu hận, tự sẽ tan thành mây khói. Đám người mang theo trầm tư, chỉ có chỉ di cụ mắt tỏa hào quang. Thì ra đại danh mong muốn, không phải một cái dùng bàn tay sắt thống trị đế quốc, mà là một cái chân chính đại đồng thế giới. Thế giới như vậy, đủ để xưng là trên mặt đất Phật Quốc. Bạo lực, chỉ là quét sạch rác rưởi thủ đoạn. Quản lý, mới là mục đích. Chỉ bà ạ dạ sĩ không để ý đến đám người rung động. Suy nghĩ của hắn phảng phất xuyên thấu bầu trời đêm, thấy được trăm năm về sau quan cảnh. Ta biết, cái này rất khó. Trong giọng nói của hắn, có đối mặt vô tận thời gian cảm khái. Khó khăn đến vô tận chúng ta một đời, giá trích có thể lực đầu này thông hướng tương lai đường dài, phô giới đệ nhất khối cơ thạch. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy a, nào chỉ là khó khăn. Đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nghĩ ra thế giới, cừu hận đã kéo dài ngàn năm. Khác biệt thôn ở giữa nợ máu, căn bản không cách nào tính toán. Muốn cho cừu địch hậu đại ngồi cùng một chỗ, thân như huynh đệ. Cái này sao có thể? Chỉ bà ạ dạ xì nhìn ra bọn hắn dao động. Nhưng, lộ chỉ cần bắt đầu đi, liền luôn có đến điểm cuối một ngày. Hắn nhìn xem trước mắt nhóm đầu tiên tùy tùng, âm thanh trở nên trầm ổn. Chúng ta làm không được, liền để chúng ta tử tôn tới làm. Khi gạ hỉ dạ xì bỗng nhiên ngẩng đầu. Tử tôn. Trong óc của hắn, hiện ra chính mình tuổi nhỏ nhi tử nệ gì. Đứa bé kia, hơi lớn sau liền sẽ bị khắc lên cả gòn no tỏ gì. Chẳng lẽ, nệ gì hậu đại, cũng muốn minh viên tiếp nhận loại này vận mệnh sao? Không. Nếu như cái này trật tự mới thật sự có thể thiết lập. Nếu như quốc gia cùng thôn giới hạn thật sự tiêu thất, như vậy thì gã nhất tộc cái gọi là tông gia cùng phân gia còn có cái gì ý nghĩa? Cả gò no to gì sẽ không còn tồn tại. Khi gã hì dạ xì hô hấp trở nên gấp rút, nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt. Chỉ bà ạ dạ xì lời nói vẫn còn tiếp tục. Tử tôn làm không được, còn có tử tôn tử tôn. Hắn dừng lại để cho câu nói này in dấu thật sâu tiến mỗi người linh hồn. Tử tử tôn tôn vô cùng tận a. Câu này đến từ cổ lão Đông Phương ngạn ngữ, bây giờ từ trong miệng hắn nói ra, không còn là một cái ngụ ngôn, mà là một cái huyết mạch tương truyền thần thánh thể ước. Cơ thể của xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ run dậy một chút. Hắn đã nghĩ tới phụ thân của mình. Hắn vô tận một đời, đều đang bảo vệ cổ nổ hạ, thủ hộ cái gọi là hòa trí. Nhưng kết quả đây, chiến tranh vẫn không có ngừng. Có lẽ, phụ thân tử vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Có lẽ, chỉ thủ hộ cổ nổ hạ, quá nhỏ hẹp. Chỉ có khi toàn bộ thế giới đều biến thành một cái ra, mới không cần lại đi thủ hộ đồ vật gì. Bởi vì, cũng lại không có ngoại địch. Chỉ bà ạ dạ si âm thanh lần nữa cất cao. Chỉ cần chúng ta, cùng chúng ta hậu nhân, đều hướng về cái mục tiêu này đi tới. Vĩnh viễn không quay đầu, như vậy hôm nay chúng ta miêu tả hết thảy, cuối cùng rồi sẽ trở thành sự thực. Và anh, trong đầu của tất cả mọi người, phản phất có kinh lôi vang dội. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình bị tái tạo. Đại danh của bọn hắn, không chỉ có vì bọn họ chỉ do muốn chém giết địch nhân, càng hướng bọn hắn miêu tả sau khi chiến đấu kết thúc, cái kia phiến có thể tự tay đi kiến thiết quê hương. Tương lai, không còn hư vô mà mịt, mà là một cái chỉ cần đưa tay ra, đệ nhất lại đệ nhất mà tiếp tục nỗ lực, liền cuối cùng rồi sẽ chạm đến tương lai. Hy vọng, tại mỗi người trong lồng ngực hừng hực dấy lên. Nhìn xem biến hóa của bọn hắn, chỉ bà ạ dạ xì trên mặt cuối cùng hiện ra một nụ cười. Trong nụ cười kia không có quân chủ uy nghiêm, cũng không có người bày bố tính toán, chỉ có người mở đường đối với tùy tùng mong đợi. Mà các ngươi đem cùng ta một đạo, trở thành sáng lập cái thế giới mới này kẻ khai thác. Chương 79, mây ẩn tập kích bất ngờ tiểu đội tập kết. Chương 79, mây ẩn tập kích bất ngờ tiểu đội tập kết tiến hội tàng. Trong hoa viên đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ. Sugo nhìn nhóm dấu trong lòng bị tái tạo thế giới quan, mang theo một thân mùi rượu rời đi đại danh phủ. Tư tưởng dấu chạm nổi đã đánh xuống, còn lại cần chính bọn hắn trở về chậm rãi tiêu hóa. Nhưng chỉ bà ạ dạ xì còn không thể nghỉ ngơi, hôm nay chính vụ còn không có xử lý xong. Gió đêm thổi bay hắn hoa lệ áo bảo, bọn thị nữ xách theo đèn lồng tại phía trước dẫn đường, quang ảnh tại hắn trên mặt lúc minh lúc diệt. Khi thư phòng vừa dày vừa nặng cửa gỗ bị đẩy ra, một cỗ từ mực nước cùng hồ sơ hỗn hợp khí tức đập vào mặt, ánh đến được thắp sáng, trong nháy mắt chiếu sáng trên thư án cảnh tượng. Nơi đó chất đầy quần trụ, cao đến trông không đến cùng. Chỉ bà ạ dạ xì khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, hắn phất phất tay, lui tất cả thị nữ, đều lui ra đi. Là. Cửa gỗ bị hêm ái khép lại, thư phòng chỉ còn lại một mình hắn. Một giây sau, hắn khí lực cả người phảng phất bị rút sạch, đi đến trước thư án, đưa tay ra, lại vô lực mà buông xuống. Cuối cùng, cả người hướng về cái kia rộng lớn trong ghế một co quắp, phát ra thở dài một tiếng. Thở dài bên trong bao hàm báo niệm. Cơ mờ nở. Một câu thuần chính quốc túy phun ra, còn muốn thêm ca á chỉ bạ ạ dạ xỉ cảm giác cả người đều tê. Tiếp trước 996 cuốn tới chết, mơ ước lớn nhất chính là tài vụ tự do, tiếp đó ngồi ăn rồi chờ chết. Kết quả đây. Hai mắt nhắm lại vừa mở, xuyên qua. Thật vất vả lên làm hỏa quốc đại danh. Còn khóa lại hệ thống, bắt đầu sẽ đưa dị từ cấp đỉnh phối chiến lược. Theo lý thuyết, cái này kịch bản, thỏa đáng Long Ngạo Thiên nằm thắng Lưu A hắn vốn có thể ban ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Buổi tối hàng đêm sinh ca, ngẫu nhiên động động ngón tay nghiền chết mấy cái không có mắt, thưởng thụ buồn tẻ nhàm chán quý tộc sinh hoạt. Nhưng hắn khăng khăng không. Hắn cần phải cho mình định một cái thống nhất giới lý dạ, sáng lập vạn thế cơ nghiệp mục tiêu cuối cùng. Lần này tốt. Mục tiêu định cao bao nhiêu, ban liền phải thêm đến rất chế. Từ một cái 996 sa súc, quang vinh tiến hóa thành một cái 007 đại danh. Ngay cả một cái 2 ngày nghỉ cũng không có. Sớm biết. Mục tiêu chuẩn hóa thấp điểm, thống nhất hỏa quốc liền nằm ngửa chỉ bà ạ dạ xì một bên nghĩ linh tinh, vừa chấp nhận ngồi thẳng cơ thể, thuận tay cầm lên phía trên nhất một phần quyển trục. Tới đều tới rồi. Còn có thể từ trước hay sao? Quyển trục đến từ Cổ Nộ Hạ, phía trên có hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân bút ký tên. Nội dung là liên quan tới biên cảnh quân lực điều động kỹ càng báo cáo. Chỉ bà ạ dạ xì bày ra quyển trục, ánh mắt phi tốc đảo qua. Không thể không nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ năng lực làm việc chính xác không thể bắt bẻ. Đại danh phủ mỗi một đạo mệnh lệnh, hắn đều thi hành đến chính cống. Quyển trục viết, gió, thổ, thủy biên cảnh của ba nước, nguyên tất cả đóng quân 1.500 tên nhị dạ phòng giữ binh sĩ, đã phân biệt điều 500 người. Đang tốc độ cao nhất hướng số 1 vật tư trạm trung chuyển tập kết, bàn bạc 1.500 người. Trong thôn thành lập tạm thời chiến đấu biên đội, thượng nhẫn, trung nhẫn bàn bạc 500 người, đã ở hôm qua đến mục tiêu địa điểm. 2.000 tên tinh nhuệ đã toàn bộ trở thành. Báo cáo chữ viết rõ ràng, số liệu tỉ mỉ xác thực, ngay cả binh sĩ cấu thành, dẫn đội thượng nhẫn, dự tính tiếp tế tiêu hao đều bày ra phải rõ ràng. Lại thêm gì giải dạ vốn là xuất lĩnh binh sĩ. Bây giờ trên hỏa quốc đông bắc đường biên giới, trưng bày binh lực đã vượt qua 4.000 người. Lại thêm thổ quốc cũng tại lôi quốc biên cảnh diễn võ. Cô này sức mạnh đủ để cho lôi quốc tỉnh táo. Chị bà ạ dạ xỉ đối với nà mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ hiệu suất rất hài lòng, gật đầu tán thành. Nhưng khi hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống, quét đến làng lá nội bộ phòng giữ sức mạnh lúc, lông mày lại đống nhiên nhíu lại. Trong báo cáo viết, tại điều đi 500 tên nhị dạ sau, trước mắt trong làng lá thường trú phòng giữ nhị dạ còn sót lại 800 người. 800 người. Xem ra lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến đối với Cổ Nộ Hạ tiêu hao, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đường đường giới nhị dạ đệ nhất đại thôn, chiến hậu trong thôn linh hoạt binh lực, không ngờ giật gấu vá vai như thế. Nhưng lập tức hắn cảm thấy được không đúng. Tổn thất nặng nề là một chuyện, nhưng 800 người phòng giữ sức mạnh, đối với Cổ Nộ Hạ trái tim này khu vực mà nói, có phải hay không quá ít điểm? Ý vị này, hỏa quốc nội địa, cơ hội là trống không. Một cái ý niệm vô ý thức tại hắn trong đầu hiện lên. Nếu như địch nhân tránh đi trọng binh tụ họp biên cảnh, lượn một vòng vòng lớn, đối không hư làng lá phát động tập kích. Ý nghĩ này để cho chỉ ba ạ dạ si động tác dừng lại một cái chớp mắt, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu phủ định. Bây giờ Cổ Nộ Hạ, còn không phải mười mấy năm sau. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ còn chưa có chết, họ Dồ Sĩ Mạc còn không có phản bội chạy trốn, chú Nạ cùng gì Giải Dạ còn không có rời thôn. Không nói những cái khác, đơn nhất cái Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng đủ để cho tất cả đánh lén ý nghĩ biến thành chê cười. Nam nhân kia Hỉ Dị Xín No Rụt là không gian phạm vi bên trong khó giải phòng ngự. Một người, chính là một đạo không thể vượt qua phòng tuyến. Còn có xạ rủ Tổ Bi Hỉ Dù Rèn Lao Đầu kia. Lao ra hỏa mặc dù lớn tuổi, chấm mê quyền mưu nhưng một thân nhận thuật tu vi cũng không có ném. Mười mấy năm sau, gần đất xa trời hắn đều có thể tại e đỏ kẹn sấy đệ nhất, đệ nhị cùng họ rồ xì mà dưới sự vây công, cưỡng ép một đuổi một, phế bỏ họ rồ xì mà hai tay. Hắn hiện tại chỉ có thể càng mạnh hơn. Trừ phi là ngũ đại thôn cấp cái khác đại quy mô chủ lực xâm lấn, bằng không dựa vào mấy chi kỳ tập bộ đội liền công phá Cổ Nộ Hạ, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Lôi quốc người mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng loại này lấy trứng trọi đá biến ngốc, bọn hắn hẳn sẽ không làm. Trong lòng chỉ bà ạ dạ xì hơi định, cảm thấy chính mình có thể là có chút quá lo lắng. Bất quá, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Xem như một cái hợp cách người lãnh đạo, làm nhiều một tay chuẩn bị, cuối cùng không có chỗ xấu. Lo trước khỏi hòa đi. Chỉ bà ạ dạ xỉ suy tư phút chốc, một lần nữa cầm bút lên, lấy ra một tấm mới quyển trục, ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Tăng cường tứ quốc biên giới tuần phòng cường độ, dự phòng lôi quốc đường vòng đánh lén. Viết xong, hắn đem quyển trục cuốn lên, khe khẽ gõ một cái bàn. Một cái ẩn vệ lặng yên xuất hiện. Đại nhân, đem cái này giao cho hộ cả. Là. Ẩn vệ tiếp nhận quyển trục, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, chỉ bà ạ dạ xỉ mới cảm giác yên tâm. Có nhắc nhở của hắn, lại thêm nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ chính mình cảnh giác, Cổ Nộ Hạ phòng ngự hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Bây giờ, nên xử lý chân chính phiền toái. Hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia chồng chất quyển trục. Ngực một hồi phiền muộn. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tiếp đó, đâm thẳng đầu vào. Đêm kia, đại danh phủ đèn đuốc sáng trưng. Quốc gia này người cầm lái, đang vì hắn cái kia vạn thế bất hủ cơ nghiệp, múa bút thành văn, thiêu đốt lên quý giá của mình liệu. Không người biết được. Cũng liền vào đêm kia ấy, tại xa xôi lôi quốc. Giải cả ai đang đứng tại một chi 12 người tạo thành tinh nhuệ tiểu đội trước mặt. Túc sát chi khí tràn ngập. Các ngươi đều biết nhiệm vụ lần này. Giải ca âm thanh trầm thấp lại tràn ngập lực áp bách. Là hơn 10 tên tinh nhuệ khí thế như hồng, tiếng như kinh lôi, hù dọa nơi xà chim bay. Rất tốt. Giải ca thỏa mãn gật đầu một cái, như vậy hắn giơ lên cánh tay trắng kiện, đang muốn hạ đạt lên đường mệnh lệnh. Đúng lúc này, một cái quái dị giọng điệu lại chặn ngang đi vào. Nha, nha. Làn da ngăm đen kỳ bị khiêng bảy trôi đao, đeo kính râm, dãy rủa cơ thể đi ra. Bản đại gia là kỳ bi, muốn đi hỏa quốc làm đồ vật. A, xử lý cổ nổ hạ đồ đần, nghiền nát đám kia đồng đốc. A, nếm thử bắt vĩ sức mạnh, để cho bọn hắn biết cái gì gọi là sợ. Đồ đần, hỗn đản. Trong ngay mắt, hiện trường túc sát chi khí như băng giống như tan rã. 12 tên tinh nhuệ nhị giả người người bả vai run run, gắt gao nghiêm mặt, trên cổ gân xanh một cây căn nô lên, ngạnh sinh sinh đem ý cười nén trở về. Dài cả ai thái dương nổi gân xanh, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. So, hắn gầm lên giận dữ. Cái kia vốn muốn hạ lệnh cánh tay sửa lại phương hướng, trọng trọng một quyền nện ở Kỳ Bi trên đầu, ngươi cái này đứa đần, câm miệng cho ta. Kỳ Bi bị đánh lảo đảo một cái, ôm đầu không còn dám hát. Giải cả ai siết chặt một cái khác nằm đấm, cuối cùng bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp, không tiếp tục bổ túc một quyền. Hắn quay đầu, hướng về phía đã khôi phục đứng trang nghiêm binh sĩ, gầm thét lên, xuất phát. Chương 80, một diệp muốn làm sát hoạch nhìn chương 80, một diệp muốn làm sát hoạch nhìn hỏa quốc đô thành tại trong tờ mở sáng ánh sáng nhạt tức tỉnh. Mà tại làng lá, hồ cả đại lâu trong văn phòng, lại sớm đã sáng lên đèn. Hồ ca đệ tứ nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, nắng sớm xuyên tấu qua, đem hắn đầu kia tóc vàng nhuộm rất lóa mắt. Nhưng lông mày của hắn lúc này lại là nhăn lại. Đối diện với của hắn là cô nô hạ hai vị cố vấn trưởng lão, ủ tạ tản cô hắn cùng mỉ tổ cả đó hồ mù ra. Trung nhẫn khảo thí. Nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ lặp lại một lần đề nghị này, trong thanh âm bình tĩnh mang theo thận trọng. Bây giờ đông bắc biên cảnh thế cục khẩn trương, trong thôn một nửa tinh nhuệ đều đã điều đi tiền tuyến. Tại tiết điểm này bên trên tổ chức trung nhẫn khảo thí, có thể quá mạo hiểm hay không? Xem như hồ ca, hắn đầu tiên muốn vì toàn thôn an nguy phụ trách. Thời khắc này cổ nổ hạ là hắn bên trên mặc cho đến nay nội bộ phòng giữ tối chống không thời kỳ, vạn nhất xảy ra nhiễu loạn, hậu quả khó mà lường được. Mị tổ cả đỏ hồ mù ra đẩy kính lão, thấu kính sau hai mắt nhìn như vật đủ, kỳ thực tinh quang nội liễm. Chính là bởi vì thế cục khẩn trương, mới càng phải tổ chức. U tạ tản cô hắn tiếp lời đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí nghiêm túc nói, Mị nạ tổ, ngươi muốn minh bạch, trung nhẫn khảo thí chưa bao giờ chỉ là một hồi tấn thăng khảo hạch, nó càng là một hồi cho toàn bộ giới nhị dạ bày ra bắp thịt chính trị tuyên cáo. Chúng ta muốn để tiền tuyến những dục huyết phấn chiến bọn nhỏ kia nhìn thấy, bọn hắn liều chết bảo vệ gia biên, vẫn như cũ phồn vinh hưng thịnh, nhân tài đông đúc. Cái này so với bất luận cái gì chống giống khẩu hiệu càng có thể cổ vũ sĩ khí. Cái này có thể cực đại cổ vũ sĩ khí, tiến ổn nhân tâm. Vị tổ cả đỏ hồ mụ dạn nói bổ sung, nhất là lôi quốc, chúng ta càng phải để cho bọn hắn nhìn thấy, cố nổ thang hỏa, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hai vị trưởng lão kẻ sướng người họa, đem tổ chức trung nhẫn khảo thí chỗ tốt từng cái nêu ví dụ lời thuyết minh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm mặc, cân nhắc trong đó lợi và hại. Hắn không thể không thừa nhận, hai vị trưởng lão nói rất có đạo lý. Chiến tranh đánh không chỉ là binh lực, càng là nhân tâm cùng hậu cần. Để cho tiền tuyến các tướng sĩ sau khi biết phương không ngại, loại này sức mạnh tinh thần, có khi so tăng phái một chi binh sĩ càng quan trọng. Đạo lý hắn đều hiểu. Thế nhưng là, vấn đề an toàn Nã Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ vẫn là đối với vấn đề này rất lo lắng. Vậy thì thu nhỏ quy mô. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ ra lập tức cấp ra phương án giải quyết. Rõ ràng, cái phương án này là hắn đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu. Những năm qua chúng ta đều biết mời các đại nhẫn thôn cùng nhau tham gia, lấy hiển lộ rõ ràng hòa bình cùng hữu nghị. Nhưng năm nay tình huống đặc thù, cũng không cần mời khác nhẫn thôn, chỉ chúng ta chính mình, phía sau cánh cửa đóng kín xử lý. U Tạ Tạn Cổ Hà lập tức nói bổ sung, nhưng mà, đại danh phủ thì mời, nhất thiết phải đưa đến, còn có hỏa quốc quý tộc nhóm, cũng nhất thiết phải mời. Đây là lệ cũ, cũng là hướng đại danh bày ra chúng ta cổ nổ hạ đại tân sinh sức mạnh cơ hội tốt. Cho hắn biết, chúng ta cổ nổ hạ hỏa trí, đời đời truyền lại, sinh sôi không ngừng. Đề nghị này hợp tình hợp lý, vừa giải quyết vấn đề an toàn, đồng thời lại đạt đến mục đích chính trị. Nhìn xem trước mắt hai vị phối hợp an ý lão nhân, trong lòng Na Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hiểu rõ. Hảo, cứ làm như thế. Cân nhắc liên tục sau đó, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, ta sau đó liền đi định ra thư mời. Gặp Hồ Cạ bị thuyết phục, hai vị cố vấn trưởng lão cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị tan họp lúc, cửa văn phòng bị gõ. Đi vào. Một cái á bù nhị dạ sùn xin mà tới, trình lên một phần quyển trục, Hồ Cạ đại nhân, đại danh phủ văn kiện khẩn cấp. Na Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lúc này tiếp nhận quyển trục, cấp tốc bày ra. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ: tăng cường tứ quốc biên giới tuần phòng cường độ, dự phòng lôi quốc đường vòng đánh lén. Xem xong thư tín, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ khẽ nhíu mày, hắn trên mặt nhẹ nhõm thần sắc thu liễm mấy phần, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Đường vòng đánh lén, cái này chiến thuật tôi diễn, hắn làm qua, nhưng ưu tiên cấp bị xếp hạng cuối cùng, bởi vì hắn thấy có hắn tọa chấn cổ nổ hạ, tiểu quy mô tập kích sẽ không đối với nội địa tạo thành nguy hiểm, mà đại quy mô điều động quân sự lại chạy không khỏi nhân viên tình báo ánh mắt. Nhưng hôm nay đại danh lại chuyên môn vì thế phát tới cảnh cáo, cái này khiến kiến thức đại danh qua tay đoạn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ không thể không thận trọng. Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ phát giác được hắn thần sắc biến hóa, hỏi đội, Mỉ Nạ Tổ thế nào? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đem quyển trục đưa cho bọn hắn, trầm giọng nói, đại danh nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận lôi quốc từ quốc gia khác đường vòng đối với chúng ta nội địa tiến hành tập kích. Hai vị trưởng lão xem xong sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ trong mắt lóe lên một tia không vui, hừ lạnh nói, hừ, cái này lời trẻ con lời đến quẹ miệng, liền bỗng nhiên dừng lại, cũng là phát giác được lỡ lời, bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ lập tức đổi giọng, ngựa khí cứng rắn nói, đại danh nói những thứ này, chúng ta tự nhiên biết. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập bị người chỉ điểm giang sơn không khoái cùng lao tư cách ngạo mạn. U tạ tản cổ hạt ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nhưng lôi quốc đám kia chiến tranh điên rồ, chính xác làm được ra loại sự tình này. Tha tin là có, không thể tin là không. Nàng lời tuy là đồng ý, lại xào rượu đem công lao quy về phán đoán của mình, mà không phải là đại danh nhắc nhở. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng thở dài, lại không có điểm phá, lập tức ra lệnh. Chuyên lệnh xuống, một lần nữa kế hoạch biên cảnh tuần tra con đường, đem cùng Thủy Chi Quốc, Thổ Quốc, Lôi Quốc tiếp giáp biên cảnh tuần phòng đẳng cấp, tăng lên tới cao nhất. Là, Ạ Bù Nì ra lĩnh mệnh mà đi. Xử lý xong chuyện này, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô mới cảm giác an lòng chút. Ánh mắt của hắn trở xuống trên bàn, một bên là đại danh phụ phong thư, một bên khác là mới vừa sao định trung nhận khảo thí. Hai chuyện nhìn như không quan hệ, lại tại giờ khắc này quỷ dị liên lạc với cùng một chỗ. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, cầm bút lên, cấp tốc viết xong một phần liên quan tới trung nhẫn khảo thí thư mời, dùng si phong hảo. Tiếp đó, đem phong thư giao cho thủ vệ ạ bù nói, đem người này giao cho người mang tin tức. Là một tên ạ bù lĩnh mệnh tối lui. Khi ẩn vệ cầm đưa cho đại danh thư mời, trở về hỏa đô lúc, sắc trời đã gần đen. Mà lúc này chỉ bà ạ dạ sĩ mới xử lý xong đưa tới cuối cùng một nhóm chính vụ. Chỉ thấy hắn tựa ở rộng lớn trên ghế, phun ra một hơi thật dài, cảm giác cơ thể bị móc sạch. Hắn đêm qua xử lý chính vụ thẳng đến đêm khuya, nay kẻ nần không sáng liền lại tỉnh, sau đó tiếp tục một ngày mới việc làm. Cái này đại danh, nên được so xá xúc còn bệnh hơn chỉ ba ạ dạ xỉ xoa phình to huyệt thái dương, vô lực chửi bậy một câu. Liên vừa rồi cơm tối, cũng là tại chồng chất như núi hồ sơ bên cạnh qua loa giải quyết. Đúng lúc này, tên tiêu tử cổ nổ hạ trở về ẩn vệ đi tới thư phòng, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thư mời giao cho hắn. Mười ngày sau trung nhẫn khảo thí, chỉ ba ạ dạ xỉ mở ra thư mời, nhìn thấy nội dung sau, tinh thần khẽ rung lên. Đây cũng là một có ý tứ tiêu khiển. Kể từ hắn đăng cơ đến nay, chưa từng tại trường hợp công khai lấy lại danh thân phận chính thức phỏng vấn qua cô nô hạ. Lần này trung nhẫn khảo thí, ngược lại là một cái không tệ sân khấu. Đến lúc đó có thể xem có thể hay không đụng tới những thứ khác nhân vật trong kịch bản. Càng quan trọng chính là, hắn có thể mượn cơ hội này, hướng cô nô hạ thêm một bước hiển lộ rõ ràng hắn xem như đại danh tồn tại cảm cùng quyền uy. Không tệ, là chuyện tốt. Chỉ bà ạ dạ xì cười cười, nâng bút viết một phong sẽ đích thân có mặt hồi âm. Sau đó giao cho tối nay phòng thủ ẩn vệ, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Thư phòng có chút nặng nề, chỉ bà ạ dạ xì đứng dậy. Đẩy cửa ra, muốn đi hoa viên đi một chút. Một cái thị nữ thấy thế, lập tức đốt đèn tiến lên, muốn cùng theo. Không cần. Chỉ bà ạ dạ xì khoát tay áo, ta nghĩ đi một mình đi. Thị nữ lập tức cung kính lui ra. Chỉ bà ạ dạ xì một thân một mình, chậm rãi đi vào hoa viên. Chỉ bà ạ dạ xì tự mình dạo bước tại trong hoa viên, gió đêm hơi lạnh, xen lẫn hoa cỏ hương thơm, để cho thần kinh của hắn dần dần thư giãn. Hắn chạy không suy nghĩ, chẳng có mục đích đi lấy, thưởng thụ lấy bây giờ khó được tĩnh mịch. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại. Cách đó không xa dưới ánh trăng, một thân ảnh đang nhẹ nhàng nhảy múa.